Chương 30. 800 dặm sơn hà, 800 dặm thí luyện. Trương Nguyên Trúc ý thức về tới phòng ốc. Giờ phút này hình sói mặt nạ không còn có vừa tiếp xúc lúc tối nghĩa, ngược lại mang theo một cỗ thân cận. Mặt nạ dán vào khuôn mặt, ôn nhuận mát mẻ. Đồng thời một cái màu xám bóng sói hiện lên ở đan điền, đứng ở đám mây màu xanh ra trời khí tức bên trong phun ra nuốt vào. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, màu băng lam khí tức liền sẽ thuần túy một tia liên đối lấy khí huyết đều sẽ bành trướng mấy phần. Đây chính là Na Hí Vu thuật cơ sở nhất đều không phải là na mặt, liền có hiệu quả như thế. Như vậy chân chính linh mục chế tạo na mặt nạ, lại là cỡ nào chẳng cảnh. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng chậm rãi buông xuống, cảm giác trong thân thể chỗ rất nhỏ biến hóa. Ngoại trừ trong đan điền màu xám bóng sói chết xuất khí tức, khí huyết bên ngoài, hắn còn rõ ràng cảm xúc đến đầu sói mặt nạ bên trong ẩn giấu đi một cỗ năng lượng. Kia là lúc đang chém giết, tăng lên trên mọi phương diện chiến lược thủ đoạn, là chân chính bảo mệnh chi thuật. Hô hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, trong lòng tuôn ra một chút nhẹ nhõm. Bí thuật tu hành cửa ải khó khăn nhất rốt cục vượt qua, hắn cũng có được một trường chân chính át chủ bài. Tâm niệm vừa động, mặt nạ phảng phất dòng nước, dung nhập khuôn mặt, biến mất không thấy gì nữa. Trương Nguyên Trúc cũng không có lập tức đứng dậy, mà là nội thị tâm linh chỗ sâu. Từ các loại thần huy quấn quanh mà thành mặt tính, trên đó tin tức đã phát sinh khá lớn biến hóa. Thần thông chủ, Trương Nguyên Trúc trưởng ngự, phàm cấp ngọc bội, đặc tính, thanh tâm, một cấp huyền thủy xích, đặc tính, ma lực, cảnh giới, vận khí, 64-23, công pháp, vũ tàng dẫn băng hóa nguyên công kỹ nghệ, na hi vũ thuật, khốn giao đao pháp, tam tinh liên hoàn tiễn, cự hùng trưởng ngắn ngủi 20 ngày vận khí cảnh liền đi đến hơn phân nửa, đáng tiếc hoàng nha đan đã tiêu hao hết, về sau tu hành tốc độ sẽ chậm hơn một đoạn. Trương Nguyên Trúc phân tích, bất quá coi như chậm nữa, cũng liền một tháng thôi. Suy nghĩ ở giữa, hắn lập thân mà lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt trời mới lên, vẩy xuống ánh vàng, phủ lên ngọn núi. Tựa như ảo mộng, mang theo một loại khó tả lộng lẫy. Đẩy cửa phòng ra, cất bước mà ra. Đông đảo đi lại tại sườn núi lệ tử, đập vào mi mắt. Bọn hắn hoặc tiến về phía sau núi, hoặc hướng về đỉnh núi mà đi, mà đại bộ phận trực tiếp xếp bằng ở hoàng nữ phòng ốc trước. Không có người tiến về đạo viện nghe thần khóa, hoặc là nói thần khóa từ 10 ngày trước đã biến thành 5 ngày một lần, hôm nay cũng không có thần khóa. Mà tại Trương Nguyên Trúc xuất hiện trong ngay mắt, từng đạo ánh mắt tập trung mà tới, trộn lẫn lấy các loại cảm xúc. Không nhìn các loại ánh mắt, hắn cất bước hướng về đạo viện mà đi, có chút vấn đề cần hỏi thăm giáo tập. Rất nhanh, trang trọng, rộng rãi nói viện, liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiến lên, gõ cửa. Đông. Đông. Đệ tử Trương Nguyên Trúc, đến đây bái phòng giáo tập. Tiến. Trầm thấp âm thanh bên trong, cửa phòng chậm rãi mở ra. Lộ ra vắng vẻ sân bãi, còn có ngồi ngay ngắn ở hàng trước nhất, uống nước trà nghiêm giáo tập. Trương Nguyên Trúc đi vào đạo viện, đóng cửa phòng về sau, mới từng bước một đi đến chính mình bổ đoàn trước. Ô quyền, hành lễ. Nghiêm sư, quấy dậy. Ngồi xuống trước đã. Nghiêm lão đạo chỉ bổ đoàn, mở miệng cười. Thần sắc không có ngày xưa dạy bảo lúc nghiêm túc, mang theo hiền lành. Đối với vị này căn cốt không tệ, nộ tính kinh người, còn cực kỳ cố gắng đệ tử, hắn tương đối có kiên nhẫn. Nhìn thấy đệ tử sau khi ngồi xuống, mới hỏi thăm, là trong tu hành gặp được khốn hoặc sao? Nghiêm sư, ta nghĩ biết rõ chỗ nào có thể thu hoạch được linh mục. Trương Nguyên Trúc chuẩn bị rèn đúc một bộ chân chính na mặt nạ, đem khí tức, khí huyết trình độ lớn nhất chiết xuất, về sau lại dùng kích luyện khí chi cảnh. Mà linh mục thu hoạch chính là lớn nhất khó khăn. Nghe vậy, Nghiêm lão đạo giữa lông mày khẽ nhíu, cũng không có lập tức trở về lời nói, mà là uống lên nước trà trong chén. Đạo viện bên trong không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Đợi cho uống cạn nước trà, Nghiêm lão đạo mới chậm chậm đáp lại, trên người của ta liền có linh mục cất giữ, nhưng bởi vì đến đạo phong trước lập xuống lời thề, không cách nào đối với các ngươi tiến hành bất luận cái gì tư nhân ban thưởng. Nhìn xem Trương Nguyên Trúc bình tĩnh như trước thần sắc, Nghiêm lão đạo âm thầm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, còn có phương pháp, chính là cùng còn lại đệ tử tiến hành giao dịch, một chút tu hành thế gia xuất thân đệ tử, có thể sẽ có linh mục. Trương Nguyên Trúc lắc đầu, lấy hắn tình cảnh hiện tại, cùng đạo phong trên đệ tử giao dịch căn bản không có khả năng, mà cứng gián đoạn, đạo phong quy tắc cũng không cho phép. Cũng không phải là chúng ta dưới chân nói phong, mà là lần này tuyển nhận, cái khác ngọn núi chỗ tu hành đệ tử, linh tệ đầy đủ, hẳn là sẽ cùng ngươi giao dịch. Cái khác ngọn núi đệ tử, Trương Nguyên Trúc thì thào, ánh mắt sáng tỏ. Đây đúng là một loại phương pháp. Lần này đệ tử tuyển nhận, vẹn vẹn Nguyên Quốc liền tuyển nhận hơn 7.000 tên đệ tử, lại càng không cần phải nói cùng thuộc Tiên binh quốc dưới trướng Càn Quốc. Chúng ta có thể tùy ý ra vào đạo phong, bước vào vận khí cảnh liền có thể tùy ý xuất nhập, bất quá chỉ có thể ở các ngươi cái này một nhóm đệ tử tu hành phạm vi 800 dặm sơn hà hành động. Đúng rồi, đạo phong phía dưới sơn hà bên trong cũng có linh mục, linh vật, bảo dược sinh giải, các ngươi có thể tùy ý cướp đoạt, chiến đấu, thậm chí chém giết. Nghiêm lão đạo thần sắc trịnh trọng, sớm đã không có vừa mới bắt đầu hiền lành. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng đặt ngang tại đầu gối, đôi mắt bên trong mang theo suy tư, từng câu từng chữ phân tích nghiêm sư lời nói mới rồi. Một lát sau, đứng dậy hành lễ, tạ nghiêm sư chỉ đạo. Sau đó hướng về đạo viện đi ra ngoài. Cất bước hướng về phía trước ở giữa, trong đầu tuôn ra một loại lại một loại suy nghĩ, hắn tại chủ tính tốt nhất thu lợi phương thức. Dần dần, một đôi trọng đồng càng thêm băng lãnh, hiện lên từng tia sát ý bước chân nhất chuyển, hướng về phía sau núi đi đến. Xích nhật hành không, màu vàng kim quang huy tản mát đại địa. Cao lớn rừng cây bên trong, Trương Nguyên Trúc dựa vào trên cành cây, nhìn qua phiêu linh lá rụng. Két, két, chân đạp lá cây thanh âm từ sau lưng truyền đến. Hắn thần sắc không thay đổi, nhìn qua từ phía sau cây đi ra thanh tú nữ đồng. Chu chỉ sư muội, ngươi đã đến. Không biết sư minh tìm ta chuyện gì? Nữ đồng dừng bước, trong mắt mang theo nghi hoặc. Ta muốn ly khai đạo phòng, tiến đến tìm kiếm một chút linh vật. Trương Nguyên Trúc trực tiếp làm, không có nửa điểm kéo dài. Sư minh phải xuống núi. Chu Chỉ kinh hô, thần sắc nghiêm trọng, lập tức quên giải, sư minh, dưới núi có tinh quái, yêu thú, đã ở trong đám đệ tử lưu truyền, mười phần nguy hiểm. Tinh quái, yêu thú. Trương Nguyên Trúc đôi mắt bên trong hiện lên kinh ngạc, những tin tức này hắn xác thực không biết. Tinh quái, yêu thú, đều là bước vào tu hành yêu vật. Khác nhau ở chỗ tinh quái có được trí tuệ, thực lực nhỏ yếu, yêu thú hung tàn, mà ngu dốt. Hô cảm ơn. Tin tức này có thể lẩn tránh không ít phong hiểm. Nhưng vì cái gì Nghiêm lão đạo không nói cho hắn? Trương Nguyên Trúc ánh mắt thâm thúy, suy tư các loại khả năng. Ngày mai sáng sớm, ta đem xuống núi. Chu Chỉ giữa lông mày khẽ nhíu, đã không khuyên nổi đối phương, nàng cũng không đang khuyên giải. Sư minh, ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào. Không, ta muốn ngươi đem tin tức tung ra ngoài, để các đệ tử đều biết rõ. Trương Nguyên Trúc bên hông thẳng tắp, ánh mắt khốc liệt, băng lãnh, từng chữ kể rõ, ta muốn đem tất cả lòng mang ý đồ xấu người thanh trừ. Chu Chỉ thần sắc hãi nhiên, cảm nhận được thâm trầm đến cực điểm sát ý, như là trực diện hung tàn nhất yêu thú. Để nội tâm của nàng run rẩy, thân thể không ngừng run run, muốn thoát đi. Chương 31. Chuyến này tất thành một tháng không đến, đối phương đến tột cùng đi tới một bước nào? Khí thế vậy mà đáng sợ đến tận đây. Tập nhạp suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Chu Chỉ nhanh chóng gật đầu. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Được. Trương Nguyên Trúc gật đầu, hướng về rừng cây đi ra ngoài. Hắn không quan tâm Chu Chỉ sẽ như thế nào hành động. Vô luận là mật báo, gây nên chúng đệ tử phục sát, vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc, đều sẽ đạt thành mục đích. Bất quá trước đó, còn cần làm chút chuẩn bị. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói. Bộ pháp tăng tốc, trở lại nhà ở của mình. Xếp bằng ở trên giường, đem huyền thủy xích từ thất bảo rượu thụ trên gỡ xuống, giữ tại trong bàn tay. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này hạ phẩm pháp khí, đồng thời cảm giác chiếm cứ hơn phân nửa đan điển khí tức. Tế luyện pháp khí, vì thế lần hành động lại thêm một tầng bảo hiểm. Suy nghĩ ở giữa, điểm điểm màu máu hỗn tạp màu xanh ra trời khí tức từ thủ trưởng tuân ra, xâm nhiễm huyền thủy xích. Chỉ một thoáng, đen như mực cây thước đã biến thành màu máu. Tương đạo màu xanh ra trời phù văn tại cây thước thượng lưu chuyển, phảng phất từng đầu nhỏ bé xiềng xích quấn quanh chu vi. Thời gian không khô trôi qua, màu xanh ra trời xiềng xích càng phát ra ảm đạm, huyền thủy xích trên màu máu cũng tại tàn đi. Ông long tại phù văn, màu máu biến mất trong nháy mắt, huyền thủy xích có chút rung động, đằng không mà lên, quên thân tản ra mông lung hơi nước. Trương Nguyên Trúc sắc mặt mặc dù tái nhợt, nhưng đôi mắt bên trong lộ ra vui mừng. Hắn cảm giác cùng trước mặt huyền thủy xích có một loại huyết mạch liên kết cảm giác, có thể tùy ý điều khiển. Pháp khí tế luyện thành công. Thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng đuốt ve huyền thủy xích. Pháp khí kiến thức cơ bản có thể, tin tức không ngừng tràn vào trong đầu. Huyền thủy xích hạ phẩm pháp khí, có thể tụ nước, gia tăng tự thân trọng lực công phạt địch thủ. Mười phần đơn giản thủ đoạn, đối với Trương Nguyên Trúc mà nói, lại cực kỳ thích hợp. Chuyến này không phải lo rồi. Hai đồng cười khẽ, ánh mắt lại mang theo sát ý, năm ngón tay khấu chặt cây thước. Các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Trương Nguyên Trúc phải xuống núi tìm kiếm linh vật tin tức, lấy cực nhanh phương thức truyền khắp đạo phòng. Đông đảo đệ tử tâm tư dị biệt, đều không tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía sườn núi trung ương vị trí. Kia là hoàng nữ cùng rất nhiều tùy tùng ở lại địa phương. Trong phòng, ánh nến tiêu đốt, xua tán đi lờ mờ. Một đạo lại một thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất tấm, nhìn lẫn nhau. Tin tức chân thực sao? Thanh âm khàn khàn, tại phòng ốc bên trong quanh quần chín thành chín chân thực, hôm nay tên ăn mày kia một mình tiến về đạo viện, hẳn là hỏi thăm việc này. Một nữ đồng sắc mặt thanh lãnh, trong đôi mắt đẹp lộ ra sắc cơ. Lấy xuất thân của hắn, linh vật, đan dược, đạo kinh đều không có, xuống núi thu hoạch tài nguyên cũng là hợp tình lý. Liệt mang khuôn mặt bặm mẻo, ánh mắt dữ tợn. Chính là đối phương một trưởng, để hắn tại chín vị tùy tùng bên trong, vị cuối cùng đột phá, đã mất đi bí thuật thu hoạch. Nếu là thật, vậy liền xuất thủ làm thịt hắn. Ngày ngày ở tại chúng ta trước mặt lắc lư, để cho người ta phiền chán. Lại một người mở miệng. Một giới đê tiện người, cơ hồ cưới lên chúng ta trên đầu, cuộc náo kịch này nên kết thúc. Lao nhau ở giữa, chín vị thị nữ, thị vệ ý kiến đạt thành nhất trí. Cần cáo chi điện hạ, cùng một chỗ tiến đến săn giết sao? Liệt Phỉ Phỉ thanh lãnh khuôn mặt mang lên một vòng nghiêm túc. Mặc dù xem thường tên ăn mày kia, nhưng chân chính hành động lúc, tất nhiên toàn lực ứng phó. Liệt mang giữa lông mày níu chặt, đảo mắt một vòng, nhìn xem có chút ý động đám người, thần sắc căm trầm, đứng dậy. Các ngươi đang lo lắng cái gì? Một cái không có nửa điểm truyền thừa ăn mày thôi. Chúng ta vị kia không phải thiên tư tung hoành hạng người, lại thêm từ tiểu nghiên đọc đạo văn, bảo dược rèn luyện thân thể, luyện tập chém giết kỹ nghệ. Cùng một cảnh, lấy cỡ nào đối ít, nếu vô pháp chém giết đối phương, còn tu luyện cái gì? Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ốc đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn cái nào không phải ngàn dặm mới tìm được một, mười vạn dặm chọn một thiên chi tiêu tử, tự có một cấu ngạo khí. Điện hạ đang lúc bế quan, muốn đột phá, vẫn là không nên quấy rầy tốt hơn. Liệt Hổ sắc mặt trầm ổn, phun ra hoàng nữ hành tung. Đã như vậy, vậy liền lưu một bộ phận nhân thủ, hộ vệ điện hạ phòng ngừa ngoài ý muốn. Liệt Phỉ Phỉ gật đầu, không còn đệ trình cầu hoàng nữ sự tình. Ta, Phỉ Phỉ, Ngưu huynh, Hổ huynh, Long huynh, năm người tiến về truy sát, còn lại bốn vị huynh đệ thủ vệ điện hạ. Liệt mang mở miệng, đám người không có nhìn nhau, không có phản đối. Dừng một chút, Liệt mang ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn, tiếp tục kể rõ kế hoạch, đạo phong hơn 200 tên đệ tử, tiếp nhận chúng ta nhiều như vậy ân huệ, hiện tại là thời điểm hoàn lại. Chúng ta 5 người, lại thêm hơn 10 vị bước vào gần khí cảnh đệ tử, hao tổn cũng mài chết tên ăn mày kia. Tốt, như thế tất nhiên tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Liệt Hồ gật đầu. Như vậy hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Liệt Phỉ Phỉ thủ trưởng tướng phủ, chậm rãi đứng dậy. Rất nhiều thị vệ, thị nữ, từng cái đứng lên, đối mắt nhìn nhau, đều cười to lên. Chuyến này tất thành. Ngày kế tiếp, sáng sớm, trăng sáng rơi xuống, mặt trời còn chưa dâng lên. Trương Nguyên Trúc eo đeo đòn đao, gánh vác trường cung, ống tên, đứng tại phía trước cửa sổ. Hắn tóc đen áo choàng, dài mà hẹp dài lông mày dưới, một đôi yêu dị trọc đồng, ngay tại nhìn qua ngoài cửa sổ. Phía sau phòng ốc cực kỳ sạch sẽ, không có một tia vết tích. Là thời điểm, cất bước hướng về phía trước. Két. Cửa phòng bị trực tiếp đẩy ra, bàn chân phát lực, nhanh chóng hướng dưới núi mà đi, biến mất tại cổ lão trong rừng rậm. Không đầy nửa canh giờ, liền có người thô bạo đẩy cửa phòng ra. Nhìn xem sạch sẽ, chỉnh tề phòng ốc, cực kỳ khó coi. Trương Nguyên Trúc xuống núi. Hai đồng hồ to phảng phất tín hiệu, lần lượt từng thân ảnh từ trong phòng đi ra. Mỗi một vị đều mặc mang chỉnh tề, mang theo các loại vũ khí, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Bọn hắn nhanh chóng hướng về sườn núi ở giữa phòng ốc đi đến. Giờ phút này năm thân ảnh sóng vai ra khỏi phòng, như là năm tòa di động núi lửa, nặng nề mà nổ tung. Nhưng đối với tụ tập mà đến rất nhiều đệ tử mà nói, lại tràn đầy cảm giác an toàn. Liệt mang cất bước hướng về phía trước, đi ở hàng đầu. Chư vị sư đệ, theo ta đợi chút nữa núi, chém giết yêu thú. Tuân, sư minh lệnh. Giờ phút này, vô luận là Liệt Mang, vẫn là Liệt Hổ đều tâm tình phấn động. Bọn hắn chung quy là hài đồng, như thế chẳng cảnh sao không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Xuất phát. Quát khẽ một tiếng, dòng ra 20 đạo thân ảnh, hướng về dưới núi gấp rút chạy tới. Đạo phong chi đỉnh, ba tên lao đạo ngồi xếp bằng, lặng lặng nhìn qua biến mất dòng người. Nghiêm Minh, nhiều như vậy tư chất còn có thể đệ tử chém giết lẫn nhau, quá mức lãng phí. Chúng ta dạy bảo đệ tử công trạng, ban thưởng sẽ giảm xuống không ít. Hoàng giáo tập sắc mặt khó coi, bất quá không có xuất thủ ngăn cản. Hoàng huynh, chúng ta đến đây dạy bảo trước, thế nhưng là lập xuống lời thề, đạo viện bên ngoài không thể xen vào đệ tử bất luận cái gì hành động. Lui một bước tới nói, tông môn cần chính là chân chính thiên tiêu, mà không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Về phần ban thưởng, chúng ta tuổi tác như vậy, còn có đột phá tất yếu sao? Bất quá là vì hậu bối góp nhặt một chút tài nguyên thôi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Hoàng giáo tập hừ lạnh. Hắn còn có hướng đạo chi tâm, không cam lòng hóa thành bụi bặm, tiêu tán thế gian. Bất quá chính như Nghiêm lão đạo nói, cục diện như vậy, hắn cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Chương 32. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Sau khi xuống núi, Trương Nguyên Trúc một đầu đâm vào rừng cây. Lọt vào trong tầm mắt thấy, xanh úng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, thảm thực vật vô cùng phong phú, có các loại kỳ dị chi thụ mục đứng lặng chu vi. Mơ hồ còn có thể nghe được manh thu gào thét, để cho người ta sợ hãi. Trương Nguyên Trúc giẫm lên cành khô lá rụng, nhanh chóng chạy vội hướng về phía trước. Hắn tại bằng nhanh nhất tốc độ rời xa đạo phòng, vì đó sau giết chóc làm chuẩn bị. Ước chừng chạy vội thời gian đốt một nén hương, đột nhiên ngừng lại bước chân. Quay người, nhìn phía bên phải. Hắn ngửi thấy một cỗ đặc biệt hương khí, cơ hồ tại người được trong nháy mắt, liền để khí huyết bành trướng. Linh dược. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, hơi chần chờ, liền chuyển đổi phương hướng, tiến vào phía bên phải rừng cây. Linh dược cự ly nơi đây không xa, hẳn là sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Cây cối, núi đá, dây leo không ngừng ở trước mắt sẽ qua. Thẳng đến một gốc đỏ tươi như máu cây giống xuất hiện tại tầm mắt bên trong, hắn mới dừng lại bước chân. Cây giống còn nhỏ, không đến một tấc, trên đó lại kết lấy một viên nắm đấm lớn nhỏ hiện đỏ tươi trái cây, nhìn xem cực kỳ quái dị. Mà cây giống bên cạnh, một cái cao lớn hắc hùng nằm sấp vốn tại địa, thú đồng dữ tợn nhìn qua hắn. Hiển nhiên là phát hiện, đột nhiên đến khách không mời mà đến. Giống. Rít lên một tiếng, cây cối cũng vì đó nổ tung, hóa thành mảnh gỗ vụn văng từ phía. Yêu thú. Trương Nguyên Trúc sắc mặt bình tĩnh, xen lẫn mảnh gỗ vụn, cắt đá quần quần khí lãng, phản phất quất vào mặt thanh phong. Đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thủ trưởng đặt tại trôi đao phía trên, cất bước hướng về phía trước. Giờ phút này hắc hùng tựa hồ cũng ý thức được người trước mắt không dễ trọng, tứ chi chạm đất, lộ ra trắng như tuyết răng nhọn, không ngừng gào thét. Màu vàng đất quang huy tại thú thân thể nổi lên hiện, nặng nề tàn bạo khí thế bay lên. Giống. Lại là rít lên một tiếng. Màu vàng đất quang huy hóa thành một tầng màu nâu áo giáp, bao khỏa thú thân thể, sau đó hướng về hắn đánh giết mà tới. Trương Nguyên Trúc năm ngón tay khấu chặt trôi đao, dậm chân, xuất đao. Trắng như tuyết đao quang, mang theo kim loại đặc hữu hàn ý mà tại chém ra như thế một đao về sau, hắn ánh mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc. Trực tiếp đánh giết mà đến hắc hùng, đột nhiên xoay người một cái, cắn một cái hạ trái cây màu đỏ ngòm, hướng về nơi xa bỏ chạy. Toàn bộ động tác như mây nước chảy, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành, hiển nhiên không phải lâm thời ý nguyên lai là tinh quái. Trương Nguyên Trúc đôi mắt băng lãnh, bàn chân phát lực, liền muốn tiến lên truy sát. Linh dược mặc dù bị ăn, nhưng còn chưa hoàn toàn hấp thu, làm thịt tan thịt, uống máu, hiệu quả cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhưng khi hắn dư quang liếc nhìn đỏ như máu cây nhỏ lúc, lại ngừng phóng ra bước chân. Non nửa trái cây vẫn như cũ treo ở cây giống phía trên, lộ ra óng ánh thịt quả, tản ra mùi hương ngây ngất. A, yêu loại, ta coi thường. Như thế trí tuệ, đủ để cho hắn lấy nhân loại đối đãi, mà không phải chỉ có bản năng giả thú. Nếu là thường ngày, hắn sẽ trước đuổi theo chém giết hắc hùng tinh quái, trở lại đem còn sót lại trái cây lấy đi. Nhưng bây giờ, không có thời gian. Cất bước đi vào cây giống trước, một tầng mỏng manh khí tức bám vào thủ trưởng, hướng còn sót lại trái cây chụp tới. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến ôn nhuận, lại từ bên trong túi chứa vật xuất ra hộp gỗ, đem trái cây bỏ vào. Về sau, Trương Nguyên Trúc đem ánh mắt nhìn về phía đỏ tươi cây giống, thủ trưởng nhẹ nhàng chụp tới, cả cây giống đều bị rút ra. Đồng dạng phương thức xử lý, đem cây giống cất đặt tại hộp gỗ, thu nhập túi chứa vật. Hết thể xử lý xong, Trương Nguyên Trúc mới tán đi trên lòng bàn tay khí tức. Nghiêng người, nhìn thoáng qua đạo phong phương hướng, liền chui vào rừng cây. Đạo phong hạ, 20 đạo thân ảnh tại trong rừng bốn đầu. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, thỉnh thoảng có tiếng kinh hô truyền đến, hoặc bởi vì chúng rắn, hoặc là manh thú gào thét, thậm chí đường xá gập đèn. Một đám cẩm y ngọc thực hạ trưởng thành hài đồng, tại trong rừng chạy vội truy sát địch nhân, vốn là một loại khó xử. Cho dù từng cái thân có khí tức, là huyền khí cảnh tu sĩ, cũng là như thế. Giờ phút này chạy vội tại nhất phía trước liệt mang thần sắc khó coi, thỉnh thoảng trở về nhìn một chút, kéo dài hài đồng. Phế vật, thầm mắng một tiếng, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía bên phải. Kia là một kẻ thân thể cực kỳ gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem bệnh lượng hài đồng. Nam Hải đôi mắt tản ra nhàn nhạt thanh mang, liếc nhìn chu vi. Điện hạo, tìm tới tung tích người kia không? Liệt mang thanh âm cứng nhắc, không có nửa điểm khách khí. Mang sư minh, căn cứ linh mâu thuật quan chắc, người kia từng ở đây dừng lại, biến đổi phương hướng. Điện hạo thần sắc cung kính, chỉ phía bên phải. Tốt, tăng thêm tốc độ, nếu không chúng ta vĩnh viễn cũng truy không lên. Liệt mang tăng tốc trực tiếp tiến vào phía bên phải rừng cây, mấy vị đồng bạn theo sát mà tới. Điện hạo yên lặng đi theo năm người về sau, không dám có chút ngôn ngữ. Trong lòng lại nhiều hối hận, lúc này cũng vô dụng. Trương Nguyên Trúc, van cầu ngươi, đi chết đi. Chỉ cần ngươi chết, hết thảy đều đem trở về quỹ đạo. Điện hạo nội tâm cầu nguyện. Điện hạo, đến xem, người kia có phải hay không ở chỗ này đợi qua. Quát khẽ một tiếng, đánh gãy Điện hạo suy nghĩ. Như là nô bộc đồng dạng tiến lên, nhìn xem trước mặt đất trống, cùng đầy đất mảnh gỗ vụn, bẻ gãy tàn mục. Linh mâu thuật, khí tức dựa theo đặc thù vận hành phương thức, tụ tập tại hai mắt, xung quanh hết thảy cũng bắt đầu rõ ràng. Rơi xuống hung mao, vùi lấp tại dưới bùn đất đỏ tươi lá rụng, cùng hướng về phía trước dấu chân. Ánh mắt đi theo dấu chân. Sư minh, người kia ở chỗ này cùng tú loại chiến đấu qua, hắn hướng về. Vừa mở miệng giảng thuật chính mình phát hiện, một bên ngẩng đầu nhìn về phía chính phía trước rừng cây. Vâng. Hắn nhìn thấy kia hận không thể giết chi cho thống quái người. Đứng ở trên nhánh cây, hai tay cầm cung, nhìn lại bọn hắn, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo hài hước. Một máy mắt, Điện hạo cung kính thần sắc biến thành sợ hãi, khuôn mặt cũng vì đó mà mẹo. Trương. Vâng. Đầu lâu trực tiếp nổ tung, màu máu hôn tạp không hiểu chất lỏng, văng tứ phía. Không đầu thi hải trực tiếp ngã xuống. Cách đó không xa, một mũi tên xâm nhập nham thạch, chỉ để lại mũi tên bên ngoài có chút rung động. Chỉ một thoáng, truy sát mà đến đông đảo đệ tử lâm vào yên lặng. Ngu ngơ nhìn qua thế thì hạ thi hải. Ba, lại là một cái đầu lâu nổ tung, một cái vận khí cảnh đệ tử chết đi. Trương Nguyên Trúc chết đi. Liệt mang khuôn mặt bặm mẹo, ngửa mặt lên trời thét dài. Một chương màu vàng lá bửa xuất hiện tại trong bàn tay, đan điển khí tức toàn lực điều động tràn vào lá bửa, bóng rổ lớn nhỏ hỏa diễm tạo ra, cực tốc bay về phía địch thủ lẩn thân rừng cây. Ầm ầm, khí lãng hôn tạp liệt diễm văng từ phía. Lửa cháy hùng hực, thiêu đốt chiếu sáng mảng lớn rừng rậm. Chết sao? Tất cả mọi người nhìn xem thiêu đốt hỏa diễm, ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi. Hiu, hiu, hiu. Mũi tên như lưu tình, bạch phá trời cao. Trong đám người nhấc lên điểm điểm màu máu. Chư vị sư đệ, hôm nay không phải hắn chết, chính là chúng ta vong, theo ta giết. Liệt mang thần sắc dữ tợn, màu đỏ liệt diễm tự thân thể hiện hiện, hướng về mũi tên bắn ra phương hướng đánh tới. Ma Liên Nhu, Liệt Long, Liệt Phỉ Phỉ, Liệt Hổ, nửa điểm do dự đều không có, liền toàn lực điều động nội tức, đi theo đồng bạn sau lưng, xông về trước giết. Ngu ngơ tại đất chống đông đảo đệ tử, giờ phút này cũng kịp phản ứng, cúi đầu nhìn xem trên mặt đất thi hải, ngẩng đầu nhìn xông về phía trước năm thân ảnh. Cái này là tu tiên sao? Bọn hắn không có đường lui. Từng cái hài đồng điều động khí tức, toàn lực chủ sát. Không phải được chết, chính là ta vong. Chương 33. Điện hạ, ta hối hận. Trương Nguyên Trúc nhìn qua trùng sát mà đến thân ảnh, sắc mặt thông dong vẫn như cũ. Kéo cung, cài tên. Bắn. Mũi tên xé rách không khí, xuyên thủng cây cối, mang đi một đầu lại một đầu sinh mệnh. Máu vẩy đại địa, từng cái hài đồng ngã xuống. Giờ phút này đám người sở tu cầm khí tức, phản phất giấy mỏng đồng dạng bị tùy tiện xuyên thủng. A, giết. Thảm liệt chu lên, tại trong rừng quanh quẩn. Lại một chương lá đùa tập sát mà đến, đại lượng gai đất lồi ra, xuyên thủng cây cối, sụp đổ núi đá. Trương Nguyên Trúc bàn chân phát lực, nhẹ nhàng nhảy lên, giống như linh miêu đồng dạng né tránh gai đất, hướng về nơi xa rừng cây bỏ tới. Thỉnh thoảng trở về, kéo cung, cài tên, bắn giết từng cái truy sát mà đến người. Trương Nguyên Trúc, ngươi sẽ chỉ như con chuột đồng dạng chạy trốn sao? Liệt mang kết giải, phẫn nộ tới cực điểm, ngọn lửa trên người càng thêm nóng bỏng. Xung quanh cây cối cũng vì đó tự đốt, mà cùng liệt mang sóng vai truy sát bốn tên thị vệ, thị nữ đã sớm không có vừa mới bắt đầu nhẹ nhõm, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Đáp lại bọn hắn bất quá là từng đạo xé rách trời cao mũi tên. Những này mũi tên dịch ra bọn hắn, hướng về đông đảo đệ tử bắn giết mà đi, rõ ràng muốn trước thanh trừ nhỏ yếu đệ tử. Long Minh giúp ta, hợp lực tế ra pháp khí, làm thịt hắn. Liệt Hổ gào thét, đại ấn màu vàng nóng xuất hiện, lơ lửng đỉnh đầu. Mà Liệt Long càng là một tay khoác lên Liệt Hổ bả vai, đan điền khí tức toàn bộ tràn vào Liệt Hổ thân thể. Hai người căn cốt thuộc tính giống nhau, tu hành công pháp tương đồng, một nháy mắt khí tức liền tương dung là một. Sau đó tại Liệt Hổ điều khiển dưới, toàn bộ tràn vào đại ấn, chói mắt kim quang, chỉ một thoáng chiếu sáng rừng cây, hóa thành lưu quang, vượt qua trăm mét, giết chóc mà đi. Trương Nguyên Trúc đôi mắt bên trong cũng mang lên một tia nghiêm túc, chạy vội hướng về phía trước, bước chân đột nhiên ngừng lại, thủ trưởng trước dò xét. Giữa năm ngón tay màu xanh da trời quang huy lấp lóe, hàng ý tràn ngập xung quanh. 5 mét bên trong, vô luận là cây, cỏ cây, nham thạch đều hiện lên một tầng băng tinh. Cao lớn tường băng xuất hiện, ngăn tại màu vàng kim lưu quang phía trước. Liệt Hổ, Liệt Long khuôn mặt hiện hiện vài tia rung động, lập tức hóa thành niệm ai. Như thế ngưng băng chi thuật sắc thực xuất thần nhập hóa, nhưng muốn ngăn cản hai người hợp lực phát động pháp khí, đó chính là tại si tầm bọc tường. Đại ấn màu vàng nóng, tại năm người chờ đợi ánh mắt bên trong, trực tiếp đánh tới tường băng. Bành! Giang giác! tường băng trực tiếp nổ tung, vô số băng tinh tứ tán bay múa, mông lung đám người tầm mắt chỉ có thể nghe được đại ấn va chạm tiếng oanh minh. Chết sao? Liệt Hổ thì thảo, nhìn qua vẩy ra băng tinh bay lên bụi bặm, hắn thân thể hơi nghiêng, đang muốn hỏi thăm hảo hữu, lại đột nhiên nhìn thấy Liệt Mang, Liệt Phỉ phỉ sợ hãi biểu lộ, bọn hắn miệng há mở, lớn tiếng kêu gọi nhỏ. Địch nhân chưa chết, suy nghĩ xuất hiện tại não hải, thân thể cũng gấp nhanh lui nhanh, nhưng là trễ, chỉ là cảm thấy cái cổ một trận mát mẻ, ý thức liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Trương Nguyên Trúc hai tay nắm hai cái đầu, đạm mạc nhìn qua ngu ngơ ba người. Phía sau hắn, hai đạo không đầu thi hài chậm rãi ngã xuống. Đến, chúng ta tiếp tục. Trong tiếng cười, nhưng không có mảy may ý cười, chỉ có nồng đậm sát cơ. Trương Nguyên Trúc, ngươi đang chết. Liệt Mang gào thét, trường đao ra khỏi vỏ, liệt diễm leo lên, hướng về hắn cái cổ chém tới. Đao quang cùng liệt diễm xen lẫn, xung quanh cây cối cũng bắt đầu tự đốt, dâng lên lửa lớn rừng rực. Trương Nguyên Trúc tiện tay đem đầu lâu ném đi, dậm chân hướng về phía trước, bám vào băng tinh cánh tay nâng lên, thủ trưởng trước dò xét. Dịch ra lưới đao, đốt ngón tay nhẹ nhàng đánh thân đao. Chanh chanh tiếng kim thiết chạm nhau dưới, liệt diễm dập tắt, trường đao rơi xuống. Trắng muốt như băng thủ trưởng, tại Liệt Mang ánh mắt tuyệt vọng bên trong ấn hướng về phía đầu lâu. Ồ. Trương Nguyên Trúc khẽ di một tiếng, một tầng màu lam mảng mỏng xuất hiện tại Liệt Mang trên da. Để hắn đánh ra thủ trưởng, từ cổ trượt hướng về phía bả vai. Thủ trưởng lần nữa phát lực. Ầm. Bành. Mang nước phá diệt, bả vai nổ tung, màu máu cùng bạch cốt vẩy xuống đại địa. Tiếng kêu rên dưới, Liệt Mang loạn choạng ngã lui lại, khuôn mặt bởi vì thống khổ dị thường mà mẹo. Trương Nguyên Trúc tiện tay vung rơi đầu ngón tay vết máu. Nghiêng người, nhìn về phía một bên thanh lãnh tú lệ nữ đồng. Đối phương đỉnh đầu tấm gương, thủ trưởng bóp lấy phát ấn, lạnh lùng nhìn hắn. Không tệ pháp thuật tạo nghệ, đáng tiếc cái gì đều không cải biến được. Trương Nguyên Trúc cất bước hướng về phía trước, thủ trưởng mở ra nhẹ nhàng vô một cái, đen như mực thức tử phù hiện. Khí tức dung nhập, bao quanh dòng nước bao khỏa pháp khí, nhưng lại trong nháy mắt đông kết thành băng. Chỉ một thoáng, Trương Nguyên Trúc trong bàn tay huyền thủy xích đã biến thành 5 mét to lớn băng thước, mang theo bàng bạc trọng lực, trực tiếp hướng Liệt Phỉ Phỉ đập tới. Giờ phút này nữ đồng trong bàn tay pháp quyết kết thúc, một tầng màng nước bao khỏa toàn thân, đồng thời đỉnh đầu tấm gương rủ xuống từng sợi quang huy. Keng, chói hai tiếng chuông tại không gian quanh quẩn. Đỉnh đầu lơ lửng tấm gương, tại Liệt Phỉ Phỉ ảm đạm ánh mắt dưới, bị sinh sinh đập bay. To lớn băng thước, tại pháp khí trọng lượng ra chỉ dưới, điểm vào đầu lâu. Bành, cả nửa người nổ tung, màu máu hôn tạp bạch cốt tứ tán bể ra. Nửa cỗ thi hải lặng lặng đứng ở trên mặt đất, không có động tĩnh. Phỉ, Phỉ, khàn giọng hò hét từ cách đó không xa truyền đến. Liệt Mang đôi mắt trợn lên, khóe mắt băng liệt, lưu lại điểm điểm màu máu. Hắn cùng Phỉ Phỉ từ nhỏ bị Liệt Quốc hoàng thất thu dưỡng, hai người sớm chiều ở chung, quan hệ cực kỳ thân cận, không nghĩ tới vốn nên trên tu tiên lộ nhanh chân tiến lên bản thân, lại chết tại nơi này. Ánh mắt liếc nhìn đầy đất màu máu, tàn chi. Hắn hối hận. Đạo viện bên trong, bồ đoàn trước, hắn không nên xuất thủ cướp đoạt vị trí. Lập tức ánh mắt nhìn về phía, khoan thai tiến lên, như là quý công tử đạp thanh đi tới địch nhân. Đối nâng chính mình lẫn nhu, từng chữ kể rõ. Ngưu Minh, ngươi đi trước, để ta chặn lại hắn. Liệt Nhu thần sắc chất phác, nhẹ gật đầu, không có nửa câu nói nhảm, hướng về đạo phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Bản này chính là lựa chọn tốt nhất. Trương Nguyên Trúc bộ pháp vẫn như cũ nhẹ nhàng, lặng lặng nhìn qua Liệt Nhu thoát đi, lập tức mới ánh mắt nhìn về phía Liệt Mang. Ngươi tới chặn ta? Chính là ta tới chặn ngươi. Liệt Mang gào thét, một cánh tay mở ra, nóng bỏng liệt diễm ở trên thân mình dâng lên, lấy thân thể làm đao vỏ, kiếm, đao, lấy cánh tay phải làm trường đao, huyết nục, khí tức, tinh thần làm tụ tài, kéo lấy thật dài màu đỏ đuôi lửa, hướng về Trương Nguyên Trúc cấp tốc chém tới. Một đao kia, quyết tuyệt mà không đường lui. Một đao kia, điên cuồng mà dốc hết tất cả. Một đao kia, chết cũng muốn tung tóe ngươi một thân máu. Trương Nguyên cảm thụ được hung hãn như vậy một đao, cũng không lui lại, ngược lại lấy càng thêm nổ tung tư thái nên đao hướng về phía trước. Giữa năm ngón tay khối băng chốc ra, lộ ra đen như mực cây thước. Cánh tay vươn ra, cầm thước hướng về phía trước. Tối đen, một đỏ, hai thân ảnh trong nháy mắt vượt qua không gian hung hăng đâm vào hết thảy. Cháy hừng hực xích diễm, trong nháy mắt dập tắt. Một cái đầu lâu cao cao quăng lên, cuối cùng lăn xuống trên mặt đất. Không tệ một đao. Lắng nghe địch nhân sau cùng ca ngợi, Liệt Mang rơi vào hắc ám. Ngay tại cấp tốc chạy trốn Liệt Nhu, đột nhiên ngừng lại bước chân. Hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ hung tàn, bạo liệt đến cực điểm khí tức, ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Trốn không thoát. Con đường của ta muốn hạ màn kết thúc sao? Liệt Nhu thật thà khuôn mặt, nổi lên đắng chát, đắc chí vừa lòng xuống núi, lại đi tới như thế kết cục. Cuối cùng đắng chát, không cam lòng biến mất, biến thành thản nhiên. Quay người, nhìn phía chạy nhanh đến thân ảnh. Chương 34. Người khiếp đảm Liệt Nhu thần sắc thản nhiên, cánh tay nâng lên, năm ngón tay mở ra, một viên trung đồng hiện hiện. Nhìn, đột tiến đến bên cạnh thân ảnh. Cùng chết đi. Giang giác. Giang giác. Từng đạo khe hở hiện lên ở pháp khí bên trên, chói mắt quang huy, từ trong cái khe mãnh liệt bắn mà ra. Sau đó, ầm ầm. Đinh hai nhức có quanh mình dưới, quần quần khí lãng quét sạch bốn phương tám hướng. Cây cối bẻ gãy, núi đá băng diệt, bụi bặm nổi lên bốn phía. Trương Nguyên Trúc đứng ở đá vụ bên trên, nửa tay áo áo bảo hóa thành cho tàn, túi đầu nhìn qua trong bàn tay thêm ra túi chữ vật, trọng đồng hiếp lại. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía phương tây, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo hài hước. Còn lại cuối cùng mấy cái nhỏ con chuột, cất bước hướng tây, biến mất tại trong rừng. Tại chỗ chỉ để lại bất quy tắc cái hố. Chạy, chạy a, chỉ cần chạy vào đạo phòng, ta liền có thể sống. Đủ loại suy nghĩ tại Vương Trùng náo hải quanh quẩn. Hắn tận mắt thấy Điền Hạo kia thương nhân chi tử đầu lâu nổ tung, đã từng nhìn thấy bên cạnh thân đồng bạn bị từng cái bắn giết, khi đó hắn vẫn như cũ rút kiếm chủ sát, có quyết nhất tử chiến chi tâm. Thẳng đến Điện Hạ tùy tùng, tại hắn nhìn cường đại đến cực điểm Liệt Long, Liệt Hồ hai người bị tùy tiện hái đầu lâu, hắn sợ hãi, lựa chọn thoát đi. Cái gì hoàng nữ, cái gì giáp đẳng căn cốt, hết thảy không quan tâm, chỉ muốn sống sót. Tầm mắt bên trong đạo phong hình dáng dần dần rõ ràng, vương trùng trong mắt mang theo vui sướng, nhanh chóng xuyên qua trước mắt rừng cây. Đợi cho thấy rõ trước mắt tràng cảnh về sau, trong mắt vui sướng hóa thành mờ mịt, ngu ngơ nhìn qua phía trước. Cả người khoác áo bào xám hài đồng, dựa vào trên cành cây, một đôi trọng đồng bình tĩnh nhìn qua chạy ra rừng cây hắn. Đứa bé kia bên cạnh, sắp chết trôi bảy tám cỗ, đều là thoát đi đệ tử. Màu máu dài đầy đại địa. Ta, ngươi, ngươi. Trương Nguyên Trúc cất bước đi tới, bộ pháp không đội không chậm. Thắp, thắp, thắp. Thanh thúy tiếng bước chân, giống như bùa đòi mạng, để vương trùng thân thể không ngừng rung động. Ba. Vương trùng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt, nước mũi không ngừng chảy ra. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn thấy kia rừng ở trước mặt thân ảnh, run run rẩy rẩy mở miệng, ta có thể sống sao? Thi thể, không cần nói. Trương Nguyên Trúc một chỉ điểm tại đầu lâu bên trên. Trong khoảnh khắc, vương trùng đầu lâu tựa như cùng trái cây, trực tiếp nổ tung. Màu máu hôn tạp bạch cốt, văng từ phía. Tất cả chất lỏng đều dịch ra kia đứng ở đại địa bên trên thân ảnh. Trương Nguyên Trúc tùy ý buông rơi, đầu ngón tay nhiễm màu máu, ngẩng đầu nhìn về phía nguy nga đạo phong. Ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua trời cao, nhìn thấy cái kia đạo bóng hình xinh đẹp. Đạm mạc ánh mắt nhiều một tia nghiêm túc. Năm tên tùy tùng tất cả đều chết đi, ngươi là có hay không sẽ đích thân đến đây? Ta rất chờ mong. Ngồi ngay ngắn ở thi hải bên cạnh, không coi ai ra gì thu thập lại trên mặt đất chiến lợi phẩm. Đạo phong, sườn núi khu cư trú, tại Liệt Long, Liệt Hổ chết đi trong mấy mắt. Một đạo bóng hình xinh đẹp đã đẩy cửa phòng ra, xài bước đi ra. Nàng đôi mắt băng lãnh, phản phất muôn đời không tan hàn băng, quét mắt hộ vệ tại phòng ốc xung quanh bốn vị tùy tùng. Liệt Hổ, Liệt Long ở đâu? Để cho bọn họ tới gặp ta. Điện hạ, Liệt Hổ, Liệt Long, còn có Phỉ Phỉ tỷ bọn hắn xuống núi. Dáng góc nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ, trong mắt mang theo thấp thỏm, thấp giọng giải thích. Là xảy ra chuyện gì, để điện hạ như thế tức giận, bọn hắn rất mau trở lại tới. Rồi, 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 xuống núi, trở về. Đã thân tử đạo tiêu, làm sao trở về? Liệt Lâm Nhi cười lạnh, quét mắt bên cạnh thần sắc mở mịt thị vệ, thị nữ. Liệt Hổ, Liệt Long hồn ngọc vỡ vụn, đã. Hoàng nữ thanh âm hơi ngừng lại, tiếp lấy dùng càng thêm thanh âm rét lạnh nói ra, hiện tại còn muốn tăng thêm Liệt Phỉ Phỉ, bọn hắn toàn bộ không về được. Đem mấy ngày nay chuyện phát sinh kể rõ một lần, ta phải biết tất cả. Nghe vậy, còn sót lại bốn vị thị nữ, thị vệ, thần sắc hoảng sợ, mang theo không thể tin. Người kia xuống núi tìm kiếm linh vật, chúng ta sau khi thương nghị quyết định, không có chút nào giữ lại, toàn bộ giảng thuật ra. Giờ phút này thị nữ đã ý thức được cái gì, đôi mắt bên trong dâng lên bi ai, thân thể đều có chút rung động. Đợi cho kể rõ kết thúc, nhịn không được lần nữa hỏi thăm, điện hạ, ngươi nói là Phỉ Phỉ, Liệt mang bọn hắn, toàn bộ chết đi. Liệt Lâm hơi cất bước hướng về phía trước, đi vào bức tường đổ bên dưới, một đôi mắt đẹp nhìn xuống mênh mông sơn hà, chăm dặm rừng cây. Hồi lâu, thở dài một tiếng, cái chán điểm nhẹ. Ngay tại chúng ta lúc nói chuyện, năm người hồn ngọc toàn bộ vỡ vụn, bọn hắn tất cả đều tử vong. Bản này chính là một trận dụ sát, các ngươi không nhìn ra được sao? Điện hạ, chúng ta biết rõ, nhưng hắn bất quá một người. Một cái dáng vóc to con thị vệ, sắc mặt không cam lòng, hung ác nhìn về phía dưới sơn hà. Hô trướng. Một tiếng quát lớn, to lớn khí thế nghiền ép mà xuống. Lần lượt từng thân ảnh quỳ một chân trên đất, mồ hôi theo gương mặt không ngừng chảy. Liệt Lâm Nhi quay người, nhìn qua trước người quỳ xuống thân ảnh, từng chữ từng chữ. Đạo viện bên trong Liệt mang một trưởng đều không tiếp nổi, bị quay gần chết, cho dù là ta cũng đang luận bàn bên trong ở vào hơi có vẻ thế yếu. Các ngươi như thế nào dám khinh thị như thế địch nhân? Bằng vào các ngươi xuất thân, huyết mạch, học thức sao? Điện hạ, chúng ta sai. Điểm điểm lệ quang hiện lên ở thị nữ, thị vệ khuôn mặt. Chết đi năm người đều là bọn hắn huynh đệ tỉ muội, không nghĩ tới vừa bước vào tu hành liền chết đi. Liệt Lâm Nhi đôi mắt mang theo thương tiếc. Chín vị tùy tùng đều là phụ hoàng, mẫu hậu cả nước chọn lựa thiên tài, từ nhỏ cùng nàng ở chung, thân cận. Mỗi một cái đều đưa cho kỳ vọng cao. Ta tự mình xuống núi một chuyến, cho dù tìm không thấy người kia, cũng sẽ đem Liệt Long, Liệt mang năm người thi hải mang về. Lời nói bay xuống ở giữa, đã cất bước hướng về phía trước. Còn chưa đi ra mấy bước, bắp chân đột nhiên siết chặt, chuyển đến khá lớn lôi kéo. Liệt Lâm Nhi ánh mắt rủ xuống, thấy được duy nhất thị nữ, ôm thật chặt lấy chân của nàng, hắn gương mặt xinh đẹp nâng lên, tràn đầy nước mắt. Ngươi tuyệt không thể lại mạo hiểm, nếu không Liệt mang bọn hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt. Người kia đã như vậy nguy hiểm, để các trưởng bối đi đối phó, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Nữ đồng ánh mắt tiến tĩnh, thân thể hơi chấn động một chút, thất ra một bác, tuần sát chu vi. Nhìn qua từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, sợ hãi tùy tùng. Bọn hắn từng hăng hái, đàm luận thiên hạ, giờ phút này cũng rốt cuộc không nhìn thấy mảy may. Các ngươi sợ hãi? Liệt Lâm Nhi thở dài. Giờ khắc này, nàng cũng chần chờ. Luyện khí một quan còn kém nửa bước, phải chăng sau khi đột phá, lại xuống núi? Mà hoàng thất trưởng bối tại tiên binh cốc có chút thế lực, phải chăng mượn nhờ ngoại lực, đem người kia chém giết? Liệt Lâm Nhi đứng ở sườn núi, gió nhẹ quét, váy áo phất phới, siêu thoát phàm trần khí chất, lại mang theo một tia hỗn loạn. Hồi lâu, cái kia đạo bóng hình xinh đẹp quay người trở về phòng ốc. Mặt trời chiều ngã về tây. Trương Nguyên Trúc ngồi ngay ngắn một chỗ đất trống, trước người trưng bày số đống vật phẩm. Có vỡ vụn pháp khí, vũ khí, có đan dược, linh vật, có công pháp, bí thuật, còn có 3 viên hoàn chỉnh đầu lâu. Hắn một tay chống đỡ gương mặt, nhìn Đạo Phong, lặng lặng chờ đợi thẳng đến trời chiều hoàn toàn rơi xuống, vẫn như cũ không ai đến. Người cũng kết đảm. Từ đó về sau, thiếu một đối thủ. Chương 35. Quỷ. Người. Trương Nguyên Trúc khuôn mặt gần như hiện hiện mặt nạ, triệt để biến mất. Ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía chém giết về sau thu hoạch. Đan dược, pháp khí chỉ là tùy ý lướt qua, liền đem ánh mắt nhìn về phía bày ra chỉnh tề thư tịch. Công pháp, bí thuật, dễ dàng như thế thu hoạch được. Suy nghĩ ở giữa, thủ trưởng nô ra, tùy ý cầm lấy một bản công pháp. Lưu Hình Minh sao lục. Bìa vài cái chữ to, Trương Nguyên Trúc nhìn thoáng qua, liền trực tiếp mở sách tịch. Một máy mắt, ánh mắt bên trong chờ mong hóa thành thất lạc, chậm rãi đem công pháp khép lại. Quả nhiên có hạn chế, trên đó quen thuộc văn tự, ta vậy mà không thể xem hiểu. Là thư tịch bố hạ cấm chế sao? Than nhẹ bên trong, đem công pháp đặt ở một bên. Lần nữa rút ra một bản công pháp lật nhìn bắt đầu, kết quả vẫn như cũ như thế, hắn xem không hiểu trên đó chữ biết. Công pháp, bí thuật từng quyển lật xem, cuối cùng tất cả đều chồng chất tại một bên. Cho dù hắn đối với mấy cái này công pháp tiến hành trưởng ngự, cũng không có bất luận cái gì thu hoạch, tất cả đều không có đặc tính. Đạo Phong bên trong công pháp, bí thuật lật xem xong, Trương Nguyên Trúc nhìn thoáng qua rút lại hơn phân nửa thư tịch. Những sách vở này chính là đông đảo đệ tử từ trong nhà mang đến, đều là các loại đạo kinh. Trương Nguyên Trúc tùy ý cầm lấy một bản, linh tử hiện động du ký lật ra, nhìn lại. Hai đồng thần sắc bản hứng hở, lại theo trang sách lật qua lật lại, dần dần nghiêm túc. Trong đó đủ loại tư tưởng, ý nghĩ, thậm chí kiến thức, để hắn cũng vì đó kinh ngạc, hiện lên các loại linh cảm. Thẳng đến trăng sáng giữa trời, ánh bạc tản mát. Trương Nguyên Trúc mới cẩn thận nghiêm túc đem du ký để vào túi chữ vật, sau đó lại đem còn thừa đạo kinh, tạp ký hết thẻ thu hồi, xem chừng cất đặt. Về sau, mới đưa ánh mắt nhìn về phía đan dược, linh vật. Cầm lấy một viên bình ngọc, mở ra xem, giữa lông mày liền nhăn lại. Hắn không nhận biết loại này đan dược, hoặc là nói ngoại trừ Hoàng Nha đan cùng mấy loại cơ sở nhất liệu thường đan bên ngoài, cái khác đan dược hết thảy không nhận biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như nhận biết, không phải luyện đan sư chính mình, cũng không dám nhấm nháp từ địch nhân trong tay cướp đi đan dược. Dù sao rất dễ dàng lén ra tay, bị xấu con đường. Mà tản ra mùi hương lên ngất, quang trạch linh dược, hắn tại xác nhận không có linh mục về sau, liền không còn quan tâm. Đem đan dược, linh vật, còn có công pháp, bí tịch, cất đặt tại một cái khác túi chứa vật sau. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía pháp khí. Vỡ vụn liên miên trung đồng, ở giữa lõm vào tấm gương, cùng một phương đại ấn màu vàng nóng. Trung đồng pháp khí đã hoàn toàn vỡ vụn, không có có thể sửa chữa, thu thập mảnh vỡ chẳng qua là khi làm vật liệu, về sau giao dịch. Mà tấm gương mặc dù có chỗ vỡ vụn, nhưng vẫn là có chữa trị giá trị, có thể tại ngày sau làm phòng ngự pháp khí. Suy nghĩ ở giữa, Trương Nguyên Trúc thủ trưởng đô ra, chụp tới đại ấn màu vàng nóng. Đại ấn vương vức, toàn thân màu vàng kim, trên đó khắc họa lấy đạo đạo linh văn. Đem đại ấn màu vàng nóng đặt ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ, thấy được khắc lấy kim diễm hai chữ. Kim diễm ấn cũng là phù hợp. Hắn hồi tưởng lại chém giết thời điểm, giống như liệt diễm thiêu đốt sáng chói kim quang, công nhận cái tên này. Bất quá, ngươi có thể hay không là ta mang đến mới đặc tính. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi. Vô luận là pháp khí tấm gương, vẫn là chuông đồng tản thiến, trưởng ngự sau đều không có mang đến đặc tính. Tâm niệm vừa động, kim diễm ấn biến mất, một viên ngọc bội hiện hiện. Tâm linh chỗ sâu, đại ấn tại trên lá cây chập trùng, các loại quang huy sen lẫn mà thành mặt kính cũng phát sinh biến hóa. Trường ngự, một cấp huyền thủy xích, đặc tính, ma lực, một cấp kim diễm ấn, đặc tính, hỏa hồn, hỏa hồn. Trương Nguyên Trúc khẽ nói, cẩn thận cảm giác thân thể. Lực lượng, tốc độ, tinh thần, khí tức, không có nửa điểm tăng cường. Thủ trưởng chậm rãi nâng lên, đặt ở trước mắt, tâm linh chỗ sâu kim diễm ấn có chút rung động. Phúc, một tia ngọn lửa hiện lên ở lòng bàn tay, bất quá rất nhanh liền dập tắt. Tăng cường hỏa thuộc tính căn cốt, vẫn là gia tăng hỏa thuộc tính uy lực pháp thuật. Đối với bản khí cảnh hắn tựa hồ không có tác dụng gì, bất quá luyện khí cảnh. Trương Nguyên Trúc ánh mắt thâm thúy, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ, cuối cùng đều thuộc về tại bình tĩnh. Hết thể lợi cho đột phá luyện khí cảnh lại nói, một cảnh một căn bản pháp lựa chọn, có quá nhiều cần cân nhắc. Sau đó hắn đem trưởng ngự kim diễm ấn thay thế là ngọc bội, lại vì chính mình chọn lựa một thanh càng thêm sắc bén, kiên cố đòn đao. Hai đồng nhìn thoáng qua bầu trời đêm, nghiêng người lại liếc nhìn một vòng đất trống bên ngoài, liền ánh trăng đều chiếu không tiến lờ mờ rừng cây. Hắn quyết định hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm, ngày mai đi đường. Làm ra quyết định về sau, trực tiếp thu thập cánh khô, lá rụng, dùng hỏa thạch nhóm lửa. Một cái mắt, lửa lớn rừng rực tiêu đốt, màu đỏ quang mang chiếu sáng đất trống. Trương Nguyên Trúc xuất ra dự trữ đồ ăn, đơn giản làm nóng dưới, liền miệng lớn bắt đầu ăn. Đem đồ ăn ăn xong, xếp bằng ngồi dưới đất tu hành lên công pháp. Cái này một đêm, hắn chuẩn bị dùng ngồi xuống để thay thế giấc ngủ. Rừng cây thỉnh thoảng hiện lên một đạo thú ảnh, những này thú ảnh kiêng kỵ nhìn qua hỏa diễm hạ thân ảnh. Đối phương mèn mèn xếp bằng ngồi dưới đất, bọn chúng cảm nhận được uy hiếp cực lớn, phản phất trực diện một đầu so với bọn hắn đều hung hãn tồn tại. Bởi vậy đông đảo thú ảnh chỉ là quan sát sau một thời gian ngắn, liền sẽ tự hành ly khai. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bóng đêm càng thêm thâm trầm. Mà đất chống đống lửa, tại Trương Nguyên Trúc thỉnh thoảng tăng thêm hạ sáng tỏ vẫn như cũ. Hô 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 gió lạnh gào thét, thổi lên là rách, cũng để hỏa diễm đung đưa không ngừng. Hậu sinh, hậu sinh. Bóng đêm âm hàn, có thể thấy được qua lão thân. Tôn Nhi, điên đảo lung tung khàn giọng âm thanh, để Trương Nguyên Trúc mở ra hai con ngươi, nhìn qua đầu vườn. Trong rừng một đạo còn xuống thân ảnh, đứng tại đại thụ về sau, lộ ra một nửa thân thể. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, hắn liền cảm thấy nguy hiểm. Tựa hồ là cảm thấy Trương Nguyên Trúc đem ánh mắt tập trung mà đến, hư nhược thanh âm vang lên lần nữa. Lão thân Tôn Nhi cùng ngươi đồng dạng lớn, cũng là yêu chạy thích chơi tính cách, giống như hướng tới bên này, có thể từng gặp. So với vừa rồi, hiện tại logic càng thêm rõ ràng, hoàn thiện. Mà Trương Nguyên Trúc trọng đồng băng lãnh, miệng há mở, phun ra một chữ, cút. Quát khẽ một tiếng, giống như dao long thét dài, gào thét gió lạnh ầm vang tản ra, liền liền cách đó không xa cây cối đều không ngừng lắc lư. Hung hãn mà nổ tung. Người cái này hậu sinh, lão thân bất quá là tìm đến Tôn Nhi, tìm tới sau tự nhiên ly khai. Tiếng cười bén nhọn, vẫn là hai khối kim loại ma sát. Trương Nguyên Trúc lập thân mà lên, năm ngón tay khấu chặt chuôi đao. Còn chưa chờ hắn có tiến một bước động tác, kia còn xuống thân ảnh, chỉ vào sau người. Ngươi nhìn, lão thân Tôn Nhi không phải ở nơi đó. Trương Nguyên Trúc không quay đầu lại, khuôn mặt hiện hiện một tia bạo ngược, trong đan điển khí tức toàn lực điều động. Vô số băng tinh tự thân thể hiện hiện, hóa thành băng giáp, màu băng lam quang huy quấn quanh vỏ đao. Vô tận hàn ý, đông kết chu vi. Thiêu đốt hỏa diễm, trong nháy mắt lâm vào giật cắt. Ầm, ầm, ầm. Sau lưng ba đạo đánh tới vật phẩm, cũng bị đông kết thành băng, rơi xuống trên mặt đất. Lan đến Trương Nguyên Trúc bên chân. Ba viên khuôn mặt giữ tợn đầu lâu, chính là bị hắn hôm nay chém giết người. Một cước bước ra, ba cái đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành một phấn. Trương Nguyên Trúc nhanh chân hướng về rừng cây mà đi. Giả thân giả quỷ, đưa người băng sinh. Chương 36. Phàm nhân như kiến, ma môn đâu? Loảng xoảng. Đoạn đao ra khỏi vỏ, màu xanh da trời đao quang tại trong bóng đêm nổ tung, chiếu sáng rừng cây. Đao quang mang theo thấu xương băng tinh, cấp tốc chém ra. Keng. Giống. Tiếng kim thiết chạm nhau dưới, còn xuống thân ảnh, lùi lại một bước. Trương Nguyên Trúc đôi mắt lạnh lùng, va chạm hoa lửa dưới. Hắn thấy rõ bóng ma diện mạo, kia là một cái đầu mang phỏng mũ, lạ mặt lông trắng nữ tính mặt mò, một đôi tròng mắt giống như mèo hoang, tàn nhẫn mà xảo trá. Cương Thi, hậu sinh, ngươi đạp vỡ lao thân Tôn Nhi, liền lấy chính mình đến ngồi đi. Cười the the âm thanh dưới, nhảy lên một cái, hướng về phía trước đánh giết mà tới. Canh hôi thi khí, không hề cố kỵ phát ra, xung quanh cỏ cây cũng vì đó khô héo. Trương Nguyên Trúc nín hơi, bước chân trước đạp, đối diện đánh tới. Đoàn đao múa, giống như dao long, mang theo phá không tên mình, cấp tốc chém về phía lao thi cổ. Keng, kim loại dao kích âm thanh dưới. Lao thi bay rất ra ngoài. Trương Nguyên Trúc nhìn qua cổ đối phương chỗ nông cạn vết đao, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Một đao chém không ngừng, vậy liền. Mười đao. Trăm đao. Thiên đao. Bàn chân phát lực, cấp tốc chạy bội, lại là một đao chém về phía trước. Lao thi lần nữa lui lại, ngửa mặt lên trời gào thét. Như là xù lông nhào hoàng, toàn thân lông trắng dựng thẳng lên, móng tay cấp tốc sinh trường, hướng về trước chỗ tới. Trương Nguyên Trúc bộ pháp không thay đổi, đao quang dịch ra cánh tay, phát sau mà đến trước, chém ở địch nhân chỗ cổ. Trường đao vung đẩy, đao quang thấu xương, để Lao thi không ngừng lùi lại. Chói hai chạm kích gầm thanh dưới, cây cối nổ tung, nham thạch vỡ nát, chỉ có hai thân ảnh dây dưa chém giết. Trương Nguyên Trúc liên tiếp chém ra 31 đao, mà Lao Thi liền lui lại 31 bước. Cuối cùng ngu ngơ đứng tại chỗ, nhìn qua trước mặt cầm đao mà đứng thân ảnh. Há to miệng, không có nửa điểm thanh âm, chỉ có dòng máu màu đen không ngừng chảy mà ra. Ầm. Khô gầy đầu lâu lăn xuống mà xuống, đen như mực màu máu thuận cái cổ phun ra ngoài. Hắc huyết những nơi đi qua, đùn đất ăn mòn, tàn một xuyên thủng. Trương Nguyên Trúc người mặc băng tinh chiến giáp, nắm lấy trường đao, chậm rãi đi vào thi hài trước, quan sát tỉ mỉ một phen. Trường đao nhô ra, tại thi hải nâng lên lồng ngực nhẹ nhàng vẩy một cái. Vài khâu lại bao khỏa, liền bị quăng trên mặt đất. Tùy ý một chạm, bao khỏa phá vỡ, lộ ra một viên tiểu nhi sọ não, đen ngòm hốc mắt cùng Trương Nguyên Trúc nhìn nhau. A, người bị luyện chế cương thi sao? Trương Nguyên Trúc lạnh lùng, gần một tháng nói phong nghe giảng, trong tu hành một chút tin tức hắn vẫn là rõ ràng. Cương thi có thiên sinh địa dưỡng, ngẫu nhiên đản sinh, nhưng cũng có thể người vì luyện chế. Không có gì hơn để cho người ta tại còn sống thời điểm nhận hết cực khổ, nhân gian đến buồn. Cuối cùng giết chết, tất nhiên oán khí mọc lan tràn, rất dễ luyện chế thành cương thi. Phàm nhân như kiến, như thế chính là bảng môn đại tông chi tâm tính. Như vậy, ma môn lại làm được cơ nào tình trạng? Trương Nguyên Trúc nhìn qua trên mặt đất hải cốt, tâm thần càng thêm nghiêm trọng. Trong tay đoạn đao nhẹ nhàng vung lên, đem tiểu nhi đầu lâu chém bỡ. Sau đó, mới đưa ánh mắt nhìn về phía Lao Thi. Xử lý cương thi phương pháp tốt nhất là hỏa thiêu, phàm là lửa căn bản không làm gì được cỗ này cường cân thiết cốt. Chỉ có thể dạng này trước xử lý như vậy. Trương Nguyên Trúc thì thảo, leo lên băng tinh trường đao lần nữa chém ra. Đao quang lấp lóe, hắc huyết bắn ra, cả cỗ Lao Thi tứ chi đều bị chém ra, thân thể cũng bị chém thành ba đoạn. Về sau, lại đem tách ra mai táng. Trong lúc đó hắn cũng góp nhặt một chút máu độc, lông tóc, răng, nhìn ngày sau có thể hay không giao dịch, thu hoạch được đối với mình vật phẩm hữu dụng. Đợi cho hết thể xử lý xong về sau, thời gian đã đi tới nửa đêm. Trương Nguyên Trúc tùy ý tìm cái địa phương, tiếp tục tiến hành tu hành. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trương Nguyên Trúc lập thân mà lên, nội thị đan điền, cảm giác càng thêm tinh thâm, thuần túy khí tức, thần sắc vui vẻ. Nhảy lên tới ngọn cây, xác nhận gần nhất ngọn núi phương hướng về sau, liền lao vụt mà đi. Cổ mục, dã thú, gò núi, không ngừng tại tầm mắt bên trong xẹt qua. Hắn bước chân từ đầu đến cuối không có giảm bớt mảy may. Thẳng đến sông ra rừng cây, một đầu sông lớn ngăn tại trước mặt. Sông lớn rộng dài ước nửa dặm, nước sông sôi trào mãnh liệt, nhấc lên đóa đóa bọt nước, nhàn nhạt hơi nước tụ tập tại bờ sông, mông lung xung quanh. Trương Nguyên Trúc bước chân ngừng lại, đình chỉ tại bờ sông. Hắn đứng ở đây, đan điển khí tức cực kỳ sinh động, liền liền bóng sói phun ra nuốt vào khí tức đều nhanh mấy phần. Một nơi tuyệt vời tu hành chi địa. Đáng tiếc, muốn trước đi vật phẩm giao dịch mới được. Hắn thủ trưởng tướng phủ, tán thưởng lên tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm sông lớn. Hắn tại trong sông cảm nhận được mấy đạo không kém khí thế, rõ ràng là có hải thú đợi ở trong nước. Hai tay tự nhiên rủ xuống, bước chân lần nữa mở ra, hướng về nước sông đi đến. Hắn mạnh hơn độ sông lớn. đi vào bên bờ, bàn chân phát lực, đột nhiên nhảy lên. Tại sắp rơi vào nước sông lúc, băng tinh liền tại dưới chân hiện hiện, mượn lực lần nữa vọt lên. Từng khối băng tinh hiện lên ở trong nước sông, giống như nở rộ băng hoa, có một loại khác mỹ cảm. Mấy cái hô hấp không đến, Trương Nguyên Trúc đã đi tới sông lớn ở giữa, trong nước sông mấy đạo ám ảnh ở đây du đãng. Tại Trương Nguyên Trúc rơi xuống trong nháy mắt, dòng nước đột nhiên nổ tung. Một đạo màu bạc trường xà, nương theo lấy bọt nước, giống như mũi tên đồng dạng cấp tốc cắn tới. Trương Nguyên Trúc ánh mắt tiến tĩnh, thủ trưởng tùy ý nô ra, bóp, liền bắt được ngân xà bảy thước. Không đợi hắn dây rùa, thủ trưởng nhẹ nhàng lắc một cái, ngân xà tựa như mỉ sợi đồng dạng sủi lơ xuống tới. Cơm chưa có chỗ dựa rồi. Trương Nguyên Trúc một tay nắm luốt ngân xà, tiếp tục hướng về bờ bên kia chạy đi. Trong lúc đó trên người hắn lại nhiều hai đầu ngân xà, một cái đầu giống như trường thường chưa chi ngư loại. Ầm. Hai đồng rơi xuống đất, nhìn lại sau lưng tiêu tán băng tinh, hài lòng nhẹ gật đầu. Như thế ngưng băng thuật, sớm đã siêu việt công pháp đặc tính phách, mang tới bản năng. Ngẩng đầu trước nhìn, một tòa ngọn núi đã xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Trương Nguyên Trúc cũng không có lập tức tiến về, xếp bằng ngồi dưới đất điều tức. Hắn muốn lấy trạng thái tốt nhất, đi vào ngọn núi, ứng đối tiếp xuống giao dịch, đợi cho khí tức hồi phục. Liên từ một bên nhặt được chút lá rụng, cành khô, dâng lên hỏa diễm, xử lý đứng dậy trên con mồi. Tạo bẫy, đi nội tạng, dùng nhánh cây chuối tốt ngân xả, cá, đặt ở trên đống lửa. Thời gian một chút xíu trôi qua, một vòng chất thịt bản thân hương khí dần dần phiêu giật mà ra. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, lật qua lật lại đồ ăn, thưởng thụ lấy khó được nhàn hạ. Thằng đến thịt rắn vàng nóng ánh bốc lên dầu, mới cầm lấy một đầu bắt đầu ăn. Hương vị không tệ, đáng tiếc không có gia vị. Ồ, tại thịt rắn nuốt vào trong ngay mắt, nhàn nhạt dòng nước gấm từ dạ dày tuôn hướng quanh thân huyết đủ, tưới nhuần thân thể. Cái này xóa dòng nước gấm cực kỳ nhỏ bé, lại chân thực tồn tại, đối thân thể hữu ích. Tại làm ra phán đoán trong ngay mắt, liền nuốt từng ngụm lớn. Một đầu khoảng 3 mét ngân xà nuốt xuống, còn lại hai đầu ngân xà cũng rất nhanh bị nuốt vào. Trong lúc nhất thời, đạo đạo dòng nước gấm từ dạ dày tuôn ra, chảy qua mỗi một tấc huyết đủ. 800 dặm sơn hà, quả nhiên cơ duyên vô số. Trương Nguyên Trúc than nhẹ, vẹn vẹn một đầu sông lớn bên trong, liền có như thế bảo xà. Xếp bằng ngồi dưới đất, không ngừng bình phục mênh mông khí huyết. Ước chừng một canh giờ, dạ dày không đang dâng lên hiện dòng nước ấm, hắn mới lập thân mà lên, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngọn núi. Bước chân mở ra, nhanh chân hướng về phía trước, dị thường quả quyết. Chương 37. Thí đạo phong, giao dịch tiên binh cốc, thí đạo phong. Thần khóa kết thúc, từng cái đệ tử đi ra đạo viện, bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, trò chuyện thu hoạch. Đàm kinh luận đạo âm thanh tại chúng nhân gian quân quẩn. Tựa hồ tất cả mọi người say mê đang đàm luận bên trong, cũng không ngừng có người đem ánh mắt liếc nhìn một bên. Nhìn về phía một người mặc áo bào xám nữ đồng. Nữ đồng mặc dù không lớn, cũng đã yêu kiều thức tha, một đầu mái tóc đen nhánh bay múa, đôi mắt linh động, ẩn chứa điểm điểm tinh quang, lòng lánh mê người hào quang. Nàng yên lặng tiến lên, quan sát đến xung quanh một ngọn cây cỏ. Giờ phút này đám người một đường hướng phía dưới, đi đến sườn núi lúc, đột nhiên có đệ tử chỉ vào phía trước. Có người đến chúng ta thí đạo phong. Hô to một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chúng đệ tử đều nhìn về phía phía trước, liền liền nữ đồng kia đều không có ngoại lệ. Giờ khắc này, một chút biết rõ thí luyện quy tắc đệ tử, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Đệ tử tuyển nhận trong lúc đó, trong vòng trăm ngày ngoại trừ giáo tập bên ngoài, bất luận cái gì người tu hành không được đến gần 800 dặm sơn hà. Kẻ vi phạm, không hỏi nguyên do, giết. Nói cách khác, chỉ có cùng bọn hắn cùng một đám tuyển nhận người, mới có thể đến đây. Thắp, thắp, thắp. Thanh thúy tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, phảng phất gióng lên trống trận, để chúng đệ tử cảm thấy hãi nhiên. Dần dần, một thân ảnh đạp trên mặt trời tung xuống quang huy, từng bước một đi tới. Kia là một người mặc áo bào xám thân ảnh, áo bào xám phải ống tay áo tổn hại, lộ ra đường cong rõ ràng cánh tay. Cánh tay phải tự nhiên rủ xuống, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao. Hai đồng đầu lâu khẽ nâng, lộ ra hình dạng. Có dài mà duệ lông mày, phía dưới nó là một đôi lộ ra ôn hòa trọng đồng, khóe miệng phát hỏa mang theo nhu hòa. Chư vị đồng môn, đạo phong Trương Nguyên Trúc đến đây bái phỏng. Thanh âm bình tĩnh, tại mọi người bên tai quen quẩn. Để đám người lấy lại tinh thần, một người đẩy ra đám người, đi ra. Trương huynh đến từ đạo phong, thế nhưng là hoàng nữ điện hạ tu hành tòa kia ngọn núi. Trương Nguyên Trúc trọng đồng nhắm lại, nhìn kỹ liếc mắt trước người người về sau, mới chậm rãi gật đầu. Theo hắn gật đầu, từng cái đệ tử mắt lộ ra kích động, hoàng nữ điện hạ, đại nguyên hoàng thất huyết mạch, vẹn vẹn như thế hai đầu liền để bọn hắn tâm tình quấy động. Không biết hoàng nữ, ta vượt qua sơn hà, giết chóc yêu thú, là tới đây vật phẩm giao dịch. Hoàng nữ sự tình, các ngươi muốn giải, có thể chính mình đi tới một lần. Trương Nguyên Trúc đánh gãy hỏi thăm, nói thẳng ra chính mình tới đây mục đích. Thời gian của hắn quý giá, không nghĩ tới thật lãng phí. Đứng ra đệ tử sắc mặt xấu hổ, chắp tay biểu thị ấy nấy. Tại hạ lục nghị, mời Trương huynh thứ lỗi, thốt nhiên nghe nói điện hạ sự tình, khó tránh khỏi có chút kích động. Không biết muốn trao đổi vật phẩm gì, chúng ta đều tại đây, giá cả phù hợp đều sẽ giao dịch. Trương Nguyên Trúc nhìn chăm chú lên thái độ thành khẩn lục nghị, cùng không có phản đối đám người. Cất bước đi đến một bên đất trống trước, từ trong ngực móc ra một đống lớn đao, kiếm, còn có một hộp linh dược. Trong lúc nhất thời, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập không gian. Các đệ tử đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem trên đất trống vật phẩm. Ta cần linh mục, càng cao cấp càng tốt. Theo lời nói rơi xuống, đông đảo đệ tử lẫn nhau đối mặt. Rất nhanh liền có người từ đám người đi ra, từ trong ngực xuất ra một khối màu xanh biếc khối gỗ. Khối gỗ xanh biếc như ngọc, mang theo đặc biệt một hương. Thúy ngọc linh mục, hạ phẩm pháp khí luyện chế thường xuyên dùng linh mục, không biết phải chăng là có thể. Trương Nguyên Trúc cẩn thận quan sát đến trước mắt linh mục. Hơi nhỏ chút, gen đúc na diện quá mức miễn cưỡng, bất quá lây trước tới tay lại nói. Hắn cái chán điểm nhẹ, chỉ vào trên đất vật phẩm. Chính mình chọn lựa. Được. Người kia cũng không có khách khí, đem Thúy Ngọc Linh Mục đưa cho Trương Nguyên Trúc, lập tức tại linh dược bên trong quan sát. Một lát sau, chỉ vào một gốc hoàng kim đổ bê tông đóa hoa, mở miệng: "Kim Dương Hoa, tại ta tu hành hữu ích, nhưng giá trị cùng Thúy Ngọc Mục kém một tia, ta cần một thanh lợi kiếm đền bù." Trương Nguyên Trúc cũng không hiểu rõ linh dược ở giữa giá trị, nhưng chỉ cần có thể thu được mình muốn chi vật, không cần quá mức so đo. "Có thể." Lời nói bay xuống thời khắc, cất đặt Kim Dương Hoa hộp gỗ liền bị Trương Nguyên Trúc cầm lấy, đưa tới. Đồng thời người kia lại chọn lựa một thanh lợi kiếm về sau, lui vào đám người. Bất quá chỉ là đổi lấy một khối linh mục, liền không còn có người đi ra giao dịch. Lục Nghị quan sát một hồi, nhịn không được mở miệng: "Trương Minh, linh mục thưa thớt, không biết ngươi còn cần cái gì?" Trương Nguyên Trúc luốt luốt trong bàn tay Thúy Ngọc linh mục, xác nhận đám người không có linh mục đổi lấy sau. "Đạo kinh, tạp ký, pháp thuật, công pháp, bất luận phẩm cấp, đều có thể đổi lấy linh dược." "Vâng." Đám người ánh mắt nóng bỏng, một chút tác dụng không lớn đạo kinh, tạp ký liền có thể trao đổi linh dược, để bọn hắn tâm động. Mà lại kinh văn là có thể sao chép, cũng liền so đồng dạng thư tịch quý chút. Từng cái tiến lên, xuất ra kinh văn liền đưa tới. Thủy Triều trừ hậu hoạn văn cửu tái hàn thu kiến văn chỉ đổi một hộp linh dược. "Có thể." "Đạo gia dưỡng thân bảo kinh đổi lấy một thanh lợi khí." "Có thể." "Bạch Hạc song tuyển tọa kinh tạp ký muốn đổi lấy linh dược." "Này tạp ký đã có, không đổi." Trương Nguyên Trúc trước người linh dược, binh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đứng tại nơi hẻo lánh nữ đồng, nhìn về phía xếp bằng ngồi dưới đất thân ảnh, càng thêm hiếu kỳ. Bàng môn bên trong, lại còn giống như bọn hắn đồng dạng chú trọng kinh văn, đạo lý người. Đáng tiếc. Nữ đồng tâm bên trong tiếc hận. Còn không đợi suy nghĩ nhiều, một đôi trọng đồng trực tiếp nhìn sang. Tĩnh mịch mà thâm thúy, nào có mảy may lúc mới tới ôn hòa. Trương Nguyên Trúc đầu lâu về chính, tiếp tục giao dịch, trước người linh dược, vũ khí toàn bộ trao đổi ra. Hắn lập thân mà lên, thần sắc ôn hòa, đôi mắt bên trong lộ ra vui sướng. Không nghĩ tới chuyến này thuận lợi như vậy, hết thảy cần chi vật đều đã chuẩn bị kỹ càng, về sau chỉ cần toàn lực tu hành liền đủ. Hợp tác vui vẻ, ngày khác tu tiên lộ trên gặp. Trương Minh, tu hành trước đường gặp. Đám người chắp tay. Trận này giao dịch, mỗi người đều hết sức hài lòng. Trương Nguyên Trúc gật đầu, quay người, hướng về dưới ngọn núi đi đến. Đột nhiên, một thanh âm từ sau lưng truyền đến: "Trương Minh, sắc trời đã tối, dưới núi yêu thú, quỷ quái ẩn hiện, không bằng tại thí đạo phong lưu một đêm lại xuống núi." Trương Nguyên Trúc khoát tay áo: "Đa tạ hảo ý, bất quá không cần." Nhanh chân hướng phía dưới, rất nhanh liền biến mất tại đám người tầm mắt bên trong. Một chén trà cũng chưa tới, Trương Nguyên Trúc đã đi tới ngọn núi biên giới, bước chân ngừng lại. Nơi này đã rời xa đám người, có chuyện gì, nói thẳng. Không hổ là có thể lội qua rừng cây, sông lớn, từ yêu thú, quỷ quái bên trong giết ra thiên tài, cảm giác nhạy cảm như thế. Một cái nữ đồng từ nham thạch sau đi, gót sen luyện chuyển hướng về phía trước, như một đóa tiên hoa chậm chợn. "Ta cũng không ác ý, chỉ là muốn tiến hành một cọc giao dịch. Trả ra đại giới chính là nó." Bước chân ngừng lại, thiên tiên ngọc thủ nhô ra, một khối đỏ thẫm cọc gỗ lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Cọc gỗ trắng kiện, vậy mà tản ra trận trận uy áp, mơ hồ còn có thể nghe được không hiểu gào thét. "Long huyết linh mục, chế tạo thượng phẩm pháp khí, bí bảo chi vật, nghe đồn là long huyết tích tung tóe trên đó mà hình thành linh mục." "Long huyết?" Trương Nguyên Trúc thì thào, quan sát tỉ mỉ lấy linh mục. Chương 38. Bàng môn bên trong, cũng có thiên tài tự nhiên là giả, rồng, đây chính là trong truyền thuyết chí cường sinh linh, chỉ là phàm mục lại sao có thể tắm rửa. Liền giao long máu đều không phải là một chút ẩn chứa giao long huyết mạch yêu vật rơi xuống nước mà thành, hẳn là cũng có thể thỏa mãn ngươi cần. Trương Nguyên Trúc ánh mắt từ long huyết linh mục trên thu hồi, nhìn về phía nữ đồng, khóe miệng khẽ nhếch, mang theo tùy ý như thế nào giao dịch, nói một chút. Nữ đồng đôi mắt đẹp buông xuống, che lấp trong đó cảm xúc, nhàn nhạt kể rõ: "80 ngày sau, rất nhiều pháp mạch chọn lựa đệ tử, ta hy vọng có thể để một phàm tục trở thành ngươi thị nữ, cùng ngươi cùng nhau nhập pháp mạch." "Pháp mạch chọn lựa, ngoại môn đệ tử sự tình." Trương Nguyên Trúc thủ trưởng đặt tại trôi đao phía trên, nhẹ nhàng đánh, ánh mắt bên trong mang theo suy tư. Những tin tức này hắn căn bản cũng không biết rõ, mà trước mắt nữ đồng lại ngay cả quá trình đều rõ rõ ràng ràng. "Vì cái gì tụi ta, như thế bảo mục, tin tưởng rất nhiều người đồng ý giúp đỡ đi." Nữ hải cười khẽ, giống như đầu mùa xuân lúc ánh nắng rọi xuống, ấm lòng người phi. "Bình dân xuất thân sao? Khó trách." Không đợi Trương Nguyên Trúc đáp lại, đã tiếp tục mở miệng: "Luyện khí trong ngày, chúng ta thí luyện kết thúc, không vào luyện khí cảnh người trực tiếp trở thành tạp dịch đệ tử. Mà bước vào luyện khí cảnh đệ tử, cần vượt ngang 800 dặm sơn hà, tiến về Thiên binh phòng, gia nhập chư pháp mạch, như thế mới là xương trên tiên binh cốc ngoại môn đệ tử. 800 dặm sơn hà giết nhiều lục, quỷ quái, yêu thú mọc thành bụi, mà ngươi hẳn là có thể vượt qua, thành công gia nhập một pháp mạch." Trương Nguyên Trúc lắng nghe khó được bí ẩn, trong lòng đã có phán đoán của mình. Người trước mắt thân phận tuyệt không đơn giản, mà nàng muốn chính mình chọn lựa thị nữ, chỉ sợ cũng không phải phàm tục. Hắn cần bước lên nguy hiểm tương đối. Bất quá hắn xác thực muốn khối này bảo mục, đến nếm thử chính mình đối với một chút thuật pháp suy nghĩ. Đồng thời, để nội tức, khí huyết thuần túy đến lớn nhất tình trạng, cái này liên quan đến tự thân tương lai con đường. Vẹn vẹn long huyết linh mục chưa đủ. Trương Nguyên Trúc mặt không biểu lộ, bắt đầu nâng giá. "Một phàm tục nữ từ thôi, ngươi mà nói bất quá tiện tay sự tình." Nữ đồng giữa lông mày khẽ nhíu, nhàn nhạt vầng sáng tự thân thể phát ra, khí thế cường đại bay lên. "Vẫn là nói, ngươi muốn khi nhục ta?" "Khi nhục? Là các hạ không chịu thẳng thắn bẩm báo thôi." Trương Nguyên Trúc đốt ngón tay điểm nhẹ chôi đao. "Cong." Một tiếng đao minh, xung quanh bàng bạc ép xuống khí thế, trong nháy mắt xé rách. "Ta mới cần càng nhiều lợi ích, để cân nhắc phong hiểm." Nữ hải trầm mặc, hồi lâu mới mở miệng: "Ngươi còn cần cái gì?" "Ghi chép linh dược, linh mục chi thư tịch, tăng thêm một bản pháp thuật." "Linh dược, linh mục tương quan thư tịch có thể cho, nhưng pháp thuật ta cũng không có." sau đó từ trong ngực xuất ra một bản sách vàng thả trên long huyết linh mục. Ngươi như ý, giao dịch tiếp tục, như cự tuyệt, giao dịch đến đây là kết thúc. Thanh âm kiên định, không có nửa phần nội bộ. Trương Nguyên Trúc nhìn chăm chú hắn nghiêm túc gương mặt xinh đẹp, thủ trưởng nô ra, nâng lên long huyết linh mục. Cái này cái cọc giao dịch, ta đồng ý. Ta tên Tần Ngữ Giao, giao dịch đã thành. Tần Ngữ Giao tay bấm xưa cũng ấn quyết, quắc khẽ. Một cái mắt, tựa hồ có không hiểu khí tức rơi xuống, cuốn quanh hai người, lập tức chậm rãi tản đi. Về sau, Tần Ngữ Giao từ trong túi trữ vật, xuất ra một phong thư đưa tới. Đây cũng là nữ tử kia tin tức, nàng là tỷ tỷ ta, lại bởi vì vấn đề tuổi tác mất đi gia nhập tông môn cơ hội, chỉ có thể thông qua loại này phương thức. A, Trương Nguyên Trúc cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Thật cũng tốt, giả cũng được, hắn không quan tâm. Tiếp nhận thư tín, tính cả long huyết linh mục, thư tịch cùng một chỗ để vào túi trữ vật. Quay người liền đi, biến mất trong bóng đêm. Toàn bộ quá trình, không có nửa câu nói nhảm. Tần Ngữ Giao thần sắc không hiểu, nhìn qua phía trước bóng đêm, hồi tưởng đến vừa rồi kia hung hãn đao ý bảng môn bên trong, cũng có thiên tài. Nhỏ không thể thấy thì thảo, theo gió phiêu lãng, tiêu tán tại bóng đêm. Trương Nguyên Trúc chạy vội tại trong rừng, giữ dằn, hung hãn khí thế không hề cố kỵ phát ra. Để từng cái manh thú, tinh quái rời xa. Cuối cùng, hắn dừng lại tại lúc đến sông lớn trước. Nhặt được một chút vật liệu gỗ nhóm lửa, xuất ra dự trữ đồ ăn làm nóng dưới, liền miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn chuẩn bị mượn nhờ tăng lên nhục thân ngân xả, ở đây bế quan một đoạn thời gian. Toàn lực tu hành, đem khí tức, thể xác mức độ lớn nhất tăng lên, rèn luyện, là ngày sau, xung kích luyện khí cảnh, đánh xuống cơ sở. Suy nghĩ ở giữa, đồ ăn đã toàn bộ nuốt vào. Trương Nguyên Trúc ánh mắt lấp lóe, từ trong túi trữ vật xuất ra Thúy Ngọc Linh Mục. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thúy Ngọc Linh Mục liền bị trừ ngự, biến mất tại trong bàn tay. Một lát sau, hắn có chút thất vọng lắc đầu. Thúy Ngọc Linh Mục không có bất luận cái gì đặc tính. Sau đó, Thúy Ngọc Linh Mục lần nữa hiện hiện, bị để ở một bên. Lại về sau, có gỗ lớn nhỏ màu đỏ linh mục cất đặt trước người. Trương Nguyên Trúc trọng đồng nhắm lại, cẩn thận quan sát. Hắn mơ hồ có thể nghe được không hiểu sinh vật gào thét, còn phát ra có một tia hung lệ đến cực điểm khí thế. Phản phất có đáng sợ yêu thú giấu ở cọc gỗ bên trong, đối diện hắn gào thét. Một tia dao long máu. Trương Nguyên Trúc thì thảo, tinh tế cảm giác hung lệ kia chi khí. Thủ trưởng nô ra, năm ngón tay khép lại, chậm rãi huy động. Đao quang lấp lóe, một cỗ khí thế hung hãn hiện lên. Cỗ khí thế này cùng long huyết linh mục tán phát hung lệ khí thế chạm nhau trong nháy mắt, ở vang vỡ vụn. Tốt, tốt. Trương Nguyên Trúc quá khẽ. Hắn cuốn dao đao pháp, mượn nhờ này linh mục ma luyện, sẽ lần nữa thay biến, trở nên danh phủ kỳ thực. Như vậy, long huyết linh mục phải chăng có được đặc tính? Trương Nguyên Trúc trong lòng chờ đợi, thủ trưởng nô ra ấn tại linh mục bên trên, trong lòng khẽ nói, trưởng ngự. Trong nháy mắt, long huyết linh mục biến mất, hiện lên ở thất bảo diệu thụ trên lá cây. Từ các loại quang huy va chạm mà thành mặt tính, cũng phát sinh biến hóa. Trưởng ngự, một cấp long huyết linh mục, đặc tính, uy áp, một cấp huyền thủy xích, đặc tính, ma lực, như thế nào uy áp? Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, cẩn thận cảm giác thân thể biến hóa, một cỗ bản năng tại tạo ra. Nô ra thủ trưởng xoay chuyển, lòng bàn tay hướng về phía trước. Vâng, như mênh mông biển lớn, như dao long lâm trần. Đại địa, cây cối, sông lớn, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Hết thể đều tại thất sắc, giữa thiên địa, phản phất chỉ có kia một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh. Hô một ngụm chọc khí phun ra. Trương Nguyên Trúc chậm rãi tán đi uy áp. Tiếng gió, lá rụng âm thanh, tiếng sóng, lần nữa truyền ra tới. Thủ đoạn như thế, liều mạng tranh đấu lúc, đủ để cho địch nhân chặt đầu. Lần giao dịch này, đáng giá. Đem long huyết linh mục lấy ra, dùng đao tước đi bàn tay lớn nhỏ, sát người cất đặt. Sau đó đem long huyết linh mục thu hồi túi trữ vật, ngọc bội, thanh tâm, tiến hành trừ ngự. Ngay sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Thúy Ngọc linh mục. Hắn chuẩn bị trước dùng khối này Thúy Ngọc linh mục đến chế tạo na diện, quen thuộc linh mục rèn đúc lúc quá trình. Về sau, lại nếm thử dùng long huyết linh mục rèn đúc. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, đem xanh biếc như ngọc linh mục cầm lấy, đặt ở trước mặt dò xét. Đồng thời, suy tư đến cùng rèn đúc cỡ nào na diện tốt hơn. Một loại lại một loại sự vật trong đầu sẽ qua. Trăng sáng dần dần dâng lên, một đạo thú ảnh càng thêm rõ ràng. Liền ngươi đi. Gấu. Vô luận là tu hành môn thứ nhất trường pháp, vẫn là gặp phải cái thứ nhất tinh quái, đều là gấu. Khả năng này chính là duyên phận. Chương 39. Vung đao hướng người mạnh hơn. Sông lớn một bên. Trăng sáng giữa trời, vẩy xuống điểm điểm ánh bạc. Một thân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất, cầm trong tay đoàn đao, không ngừng huy động. Thúy Ngọc sắc mảnh gỗ vụn bày ra, một bộ mặt nạ hình dáng đang dần dần thành hình. Trăng sáng rơi xuống, mặt trời mới lên, Trương Nguyên Trúc mới đưa đoàn đao trở vào bao. Nhìn qua trong tay mặt gấu mặt nạ. Mặt gấu dữ tợn, răng nanh bên ngoài lật, một đôi thú đồng trống rỗng như vực sâu. Trương Nguyên Trúc hài lòng nhẹ gật đầu. Linh mục tính chất cứng rắn, điều khác xa so với phổ thông vật liệu gỗ khó khăn, cũng may không có xuất sai lầm, hoàn thành na diện bước đầu tiên rèn đúc. Bất quá tiếp xuống, hắn không chuẩn bị lập tức điều chế linh xa, vẽ linh văn. Một đêm điều khác, tinh thần, thể lực hao phí quá lớn, hắn cần khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lại hoàn thành tiếp xuống trình tự. Đem mặt nạ cất đặt một bên, tu hành lên ngũ tạng dẫn băng hóa nguyên công từng sợi màu băng lam nội tức từ thận thủy tạo ra, ngũ tạng luân chuyển, rơi vào đan điền. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đợi cho hết thể đều khôi phục lại tốt nhất. Trương Nguyên Trúc mới xuất ra linh tệ ép thành bụi phấn, cất đặt chén gỗ bên trong. Đầu ngón tay khí tức hiện lên, quấy bột phấn, đem nó hóa thành màu xanh da trời chất lỏng. Sau đó, cầm lấy mặt gấu mặt nạ khắc linh văn. Một đạo đạo tiên màu lam đường vân dựa theo kỳ dị quỹ tích xen lẫn, lóe ra quang huy, không khí phá lệ yêu dị. Theo linh văn minh khắc, trận trận gấu giống từ trên mặt nạ văng lên. Đến lúc cuối cùng một bút khắc xong, ông long mặt nạ chấn động kịch liệt, đằng không mà lên, bắn ra nói đạo quang mang. Thành công. Trương Nguyên Trúc khỏe miệng khẽ nhếch. Thủ trưởng nâng lên, một phát bắt được mặt nạ, đeo ở trên mặt. Xung quanh hết thảy bắt đầu mơ hồ, ảm đạm. Thị giác chuyển hóa, đêm tối giáng lâm, đống lửa thiêu đốt. Trương Nguyên Trúc đứng ở hỏa diễm bên cạnh, nhìn qua trong bóng đêm tinh hồng thú đồng, cùng cung hắc ám hỏa làm một thể to lớn thú thân thể. Khỏe miệng bắt ra, nhanh chân hướng về hắc ám đi đến. Ầm, ầm, ầm. Nhục thể va chạm một ngạt âm thanh dưới, một viên to lớn hùng thủ từ hắc ám lăn xuống mà ra. Đã từng tinh hồng thú đồng, ảm đạm không ánh sáng. Màu máu không ngừng thuận cái cổ nhỏ xuống, nhuộm đỏ đại địa. Một đứa bé con từ trong bóng tối đi ra, khoan thai bình tĩnh. Cất bước tiến lên ở giữa, xung quanh hết thảy cũng bắt đầu vỡ tan, mơ hồ. Hắn lần nữa về tới sông lớn bên bờ. Mặt gấu na diện mang tại khuôn mặt, mắt mẻ mà ôn nhuận. Trương Nguyên Trúc rõ ràng cảm xúc đến, ẩn chứa trong đó năng lượng, so với đầu sói na diện càng thêm to lớn. Đồng thời, hắn trong đan điền, một cái hư ảo hắc hùng chậm rãi hiện hiện. Hắc hùng thần sắc chất phát, như người đồng dạng xếp bằng ở màu băng lam khí tức phía trên, không ngừng phun ra nuốt vào. Mỗi một lần phun ra nuốt vào, khí tức, huyết khí càng thêm thuần túy. Linh mục, hơn xa phàm một hiệu quả. Trương Nguyên Trúc tinh tế cảm xúc một phen, than nhẹ lên tiếng. Mỗi một phút mỗi một giây, huyết khí tức đều tại thuần hóa. Như vậy từ long huyết linh mục chế tạo na diện lại sẽ tới đạt cỡ nào tình trạng? Hắn ánh mắt nóng bỏng, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Không đổi, từ từ sẽ đến. Hắn muốn tận cố gắng lớn nhất, rèn đúc dày đặc căn cơ. Suy nghĩ ở giữa, mặt gấu na diện từ khuôn mặt biến mất, đầu sói na diện hiện hiện. Trương Nguyên Trúc lần đầu quen thuộc lên na diện bản thân ẩn chứa lực lượng. Đợi cho mặt trời giữa trời, hắn mới kết thúc cảm ngộ, từ sông lớn bên trong bắt lấy mấy cái ngân xà, xem như cơm trưa. Buổi chiều, hắn tu hành lên ngũ tàng dẫn băng hóa nguyên công ban đêm, xuất ra mấy quyển tạp ký, đạo kinh là xem. Trong lòng ngực tâm tình kích động, theo nghiên cứu đạo kinh chậm rãi bình phục. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trương Nguyên Trúc cầm lấy Long Huyết Linh Mục, bắt đầu điêu khắc lên na diện. Đối với Long Huyết Linh Mục điêu khắc mặt nạ hình tượng, hắn đã có mục tiêu. Trong bàn tay đao quang lấp lóe, từng tầng màu đỏ mảnh gỗ vụn trở xuống. Một độc giác, răng nhọn, cùng loại với rắn, nhưng càng thêm hung mãnh dữ tợn chi diện mạo, dần dần hiện lên ở không biết đi qua bao lâu. Đao quang tán đi, Trương Nguyên Trúc đem ánh mắt nhìn về phía trong bàn tay dao long mặt nạ. Sớm đã chuẩn bị xong linh sa, hôn tạm khí tức, bắt đầu ở trên mặt nạ minh khắc bắt đầu. Một lát sau, bành, mặt nạ trực tiếp nổ tung, mảnh gỗ vụn cùng linh sa vẩy ra, ở trên mặt đất lưu lại từng đạo cái hố. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khe nhíu, nhớ lại vừa rồi khắc linh văn quá trình, lần nữa cầm lấy long huyết linh mục, bắt đầu điêu khắc. Sau hai canh giờ, dao long mặt nạ lần nữa hình thành, một lần nữa minh khắc khiêng linh tiêu đi văn. Lần này, đầu ngón tay mỗi một lần rơi xuống đều dị thường cẩn thận. Kết quả, bành, lại là một tiếng oanh minh, mặt nạ lần nữa nổ tung. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng vung khẽ, đem bạo tạc khí lãng vút lên, nhìn qua tiêu hao một nửa long huyết linh mục, rơi vào trầm tư. Linh văn minh khắc không sai, linh mục cũng không có vấn đề, đến cùng sai lầm chỗ nào? Chưa biết rõ vấn đề trước, tuyệt không thể lại tiêu hao long huyết linh mục, rèn đúc na diện. Về đạo phong, thỉnh giáo nghiêm giáo tập sao? Trương Nguyên Trúc lập thân mà lên, nhìn qua trước mặt sôi trào mãnh liệt sông lớn, trong lòng khẽ nói: hắn bất quá ẩn khí cảnh, bước vào tu tiên lộ thời gian quá ngắn, có quá nhiều đồ vật không biết. Một phen suy tư, hắn cuối cùng không có lựa chọn trở về, mà là chuẩn bị lưu ở nơi đây, mượn nhờ hậu đái tu hành hoàn cảnh, toàn lực tu hành tự thân. Về phần giao long na diện, chỉ cần tại luyện khí cảnh trước đó rèn đúc thành công, không coi là mượn. Thủ trưởng nô ra, đem long huyết linh mục thu hồi, cất bước đi vào sông lớn trước, ngồi xếp bằng xuống toàn lực tu hành ngũ tàng dẫn băng hóa nguyên công. Sau hai canh giờ, lại lấy ra bí thuật bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Sau đó bắt đầu mượn nhờ long huyết linh mục tu luyện lên đao pháp. Ban đêm đọc đạo kinh, du ký, tạp ký. Như thế ngày qua ngày, Trương Nguyên Trúc hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong. Khí tức, thân thể, đao pháp lấy cực nhanh tốc độ tại thủy biến. Thời gian nhoáng một cái, đã là 15 ngày sau. Sông lớn bành trướng, dòng nước mãnh liệt, đánh ra hai bên bờ. Mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo bóng ma giống như du long đồng dạng, tại sông lớn bên trong vẫy vùng, những nơi đi qua hải thú tránh lui, gợn sóng dòng nước hóa thành bình tĩnh. Bành! Nước sông nổ tung, một thân ảnh từ dòng nước bên trong nhảy ra. Trương Nguyên Trúc thân thể đứng thẳng, so với nửa tháng trước, trọn vẹn cao lớn một đầu. Hai tay của hắn tự nhiên rủ xuống, một đôi trọng đồng chỗ sâu thỉnh thoảng hiện lên băng lam. Nửa tháng, luyện khí cảnh đã tu hành hoàn thành, tiến không thể tiến, tùy thời có thể bước vào luyện khí cảnh. Mà đó cũng không phải thu hoạch lớn nhất. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nâng lên, năm ngón tay mở ra, điểm điểm quang huy tại từ trong bàn tay tạo ra. Đây không phải là khí tức, mà là khí huyết bành trướng, tinh khiết đến nhất định tình trạng về sau, tự nhiên mà nhưng tạo ra khí huyết thần hy. Liệt Lâm Nhi từng hiện lộ, đồng thời bằng này tùy tiện phá vỡ hắn khí tức, trong tay lưng lưu lại vết thương. Đại lượng thôn vệ ngân xà huyết đủ, lại thêm Na Hi vu thuật phụ trợ, cùng sông lớn mượn nhờ dòng nước rèn luyện thân thể, hắn cũng tu hành ra này khí huyết thần hy. Thủ trưởng hợp nắm, nhưng người nhìn về phía đạo phong vị trí. Hết thảy đều tốt, chỉ còn gió đông. Hắn cần phải trở về. Làm ra quyết định về sau, Trương Nguyên Trúc không chần chờ, hướng về đạo phong mà đi. Không đến nửa ngày, hắn liền tới đến đạo phong trước đó. Bất quá bước về phía trước bước chân, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía một cái ngồi xếp bằng trên nham thạch bóng hình xinh đẹp. Nữ tử kia toàn thân bao phủ tại tái nhợt sắc phía dưới ánh sáng, đôi mắt đẹp buông xuống, cúi nhìn sân hạ. Mang theo khó mà hình dung bá đạo cùng ung dung. Liệt Lâm Nhi, Trương Nguyên Trúc thì thảo. Hắn cảm nhận được một loại không giống với bản khí cảnh khí thế, như là siêu việt tự thân bản chất tồn tại, đứng ở trước người. mà đối phương xếp bằng ở sông núi cùng rừng cây chỗ giao giới, ngăn ở đường về. Đương nhiên, sông núi nguy nga, cũng không chỉ đường này có thể leo núi. Nhưng hắn xưa nay không là sẽ chỉ hướng kẻ yếu vung đao, hắn càng hy vọng hướng cường giả vung đao. Bước đầu tiên đột phá mà thôi, sợ cái gì? Suy nghĩ ở giữa, Trương Nguyên Trúc nhanh chân hướng về phía trước, không có chút nào che lấp. Chương 40. Có chút huyết dụ thôi loạn xoạng. Đoạn đao ra khỏi vỏ. Trương Nguyên Trúc cánh tay vươn ra, năm ngón tay khấu chặt chùy đao, cực tốc chạy vội hướng về phía trước. Nổ tung, hung man, xen lẫn thấu xương băng hàn khí tức, bay lên. Màu xanh da trời quang huy tại thân thể hiện lên, rõ ràng cực hàn, giờ phút này lại giống như liệt diễm đồng dạng tiêu đốt. Hắn khuôn mặt dung mạo dần dần mơ hồ, biến thành một bức hình sói mặt nạ, chỉ có một đôi trọng đồng, có thể thấy rõ ràng. Cơ hồ không có giữ lại, vận dụng toàn lực, tới nên chiến địch thủ. Trương Nguyên Trúc. Liệt Lâm Nhi đôi mắt chỗ sâu nhấc lên tầng tầng gợn sóng, nhìn qua trùng sát mà đến hung hãn thân ảnh. Đối mặt nàng không chút nào che giấu khí thế, vậy mà không tuyển chọn trốn tránh, ngược lại dám điều động hết thể toàn lực trùng sát. Cho dù lấy giữa hai người thù hận, cũng không nhịn được sinh lòng gợn sóng, dạng này người nàng chưa bao giờ thấy qua. Bất quá hôm nay, hết thể đều muốn kết thúc. Liệt Lâm Nhi lập thân mà lên. Oanh! Quanh thân tái nhật liệt diễm trong nháy mắt bành trướng, tùy theo hội tụ thành, biến hình. Ly! Một tiếng ngang ngược kêu to, tái nhật sắc hỏa điều hình thành, xung quanh nhiệt độ không ngừng kéo lên. Đại địa khô héo, nham thạch băng liệt, cây cối cũng vì đó tự đốt. Hỏa điều cao minh, mang theo hừng hực liệt diễm đáp xuống. Một lam tái đi hai đạo quan huy, không ngừng tiếp cận. Tiếp cận. Đón thêm gần. Cho đến ầm vang chạm vào nhau. Không có cái gọi là tiếng oanh minh, không có cái gọi là giằng co, chỉ có thốt nhiên nổ tung tái nhật hỏa điều. Một đạo màu xanh da trời thân ảnh, xông ra biển lửa, nắm lấy một nửa dao gãy, hướng nữ tử vào đầu bổ tới. Một đao kia, cực hung, cực nhanh, cực chuẩn. Mang theo chặt đứt hết thể quyết tâm. Liệt Lâm Nhi nhìn qua đối phương tàn phá áo bào, còn có kia hỏa tan một nửa đòn đao, đôi mắt đẹp băng lãnh. Pháp thuật đã không có đánh giết đối phương, vậy liền sinh sinh đánh chết. Năm ngón tay hợp nắm. Ầm vang, rơi đập. Bành. Đao gãy trực tiếp nổ tung. Trương Nguyên Trúc trọng đồng nhắm lại, buông ra chuôi đao, năm ngón tay mở ra. Trong bàn tay khí tức cùng thần hy lưu chuyển, lại thêm đặc tính man lực gia trì, cực tốc đè xuống. Không khí đều trong nháy mắt nổ tung, chói tai âm bạo tại trong rừng quanh quẩn. Như thế một trường, lại bị Tiên Thiên Ngọc Thủ chống đỡ, không cách nào tiến lên. Không tệ nhục thân, không tệ khí tức, nhưng không được. Liệt Lâm Nhi môi đỏ khẽ nhếch, năm ngón tay kết lấy xưa cũ ấn quyết, như là đế vương cầm tỷ, lần nữa rơi đầu. Trương Nguyên Trúc đôi mắt bình tĩnh, kết lực vận chuyển na diện, gia trì tự thân. Lực lượng, khí tức, nhất là tốc độ, đều đang không ngừng tăng cường. Không xuất thủ trưởng kết lại, nhanh chóng chém ra. Vâng. Lại là một tiếng oanh minh, trưởng cùng chỉ tay đụng. Quần quận khí lãng tại giữa hai người tạo ra, quét sạch đại địa. Giết. Trương Nguyên Trúc một trưởng nhanh hơn một trưởng, một quyền nhanh hơn một quyền. Nữ tử cũng không chút nào yếu thế, chưa lui lại mảy may, lấy quyền đối quyền, lấy trưởng đối trưởng. Hai người chém giết đến điên cuồng. Kịch liệt oanh minh vang vọng trời cao, để một đạo lại một thân ảnh từ sườn núi hướng phía dưới. Bọn hắn thần sắc rung động nhìn qua, đạo phong phía dưới thảm liệt chém giết. Điểm điểm màu máu tại bay xuống, nhuộm đỏ vốn là tàn phá áo bào. Trương Nguyên Trúc, trở xuống phạt bên trên, ngươi không được. Đợi cho na diện sụp đổ, chính là thân ngươi tử trí lúc. Liệt Lâm Nhi thét dài, váy áo tung bay, không ngừng xuất thủ, như là đế vương thảo phạt không phù hợp quy tắc, mang theo huy hoàng đại thế. Nàng nhận ra địch thủ tu hành bí thuật, mặc dù cường đại, nhưng không cải biến được kết cục cuối cùng. Trương Nguyên Trúc khuôn mặt hình sói na diện, giờ phút này đã che kín khe hở. Vừa rồi kiệt lực ép để phàm mục chế tạo na diện, gần như băng diện, không có chút nào đáp lại, chỉ có càng thêm cực tốc quyền phong. Vâng. Giang giác. Vâng minh giới, sen lẫn vỡ vụ âm thanh, để Liệt Lâm Nhi đôi mắt hiện lên vui sướng, muốn thắng. Tầm mắt bên trong, kia hình sói na diện xé rách liên miên, từ địch thủ khuôn mặt trở xuống. Bất quá trong mắt nàng vui sướng, còn chưa dừng lại, liền biến mất hầu như không còn, biến thành kinh ngạc. Một bức mặt gấu na diện hiện lên ở Trương Nguyên Trúc khuôn mặt. So với vừa rồi càng thêm nổ tung, nặng nề khí thế tại bốc lên. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, hắn bắt được kia một sợi cơ hội thắng. Vươn về trước thủ trưởng, năm ngón tay hơi gấp, đại ấn màu vàng nóng trong nháy mắt hiện lên ở trong bàn tay, cực tốc đè xuống. Giờ khắc này, tất cả khí tức tuôn ra, nóng rực thần hy không giữ lại chút nào, liền liền trôi nổi tại trên lá cây huyền thủy xích cũng có chút rung động, ra chỉ ma lực. Cái này một ấn, hắn muốn thắng. Thật can đảm. Liệt Lâm Nhi giữa lông mày nhíu chặt, thân thể thượng thương màu trắng quang huy bộc phát, hội tụ thành tâm chắn ngăn tại trước mặt. Đồng thời một viên ngọc tỷ lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống nói đạo quang huy. 3. Kim diễm ấn chỉ một thoáng nện xuyên hỏa thuẫn, đánh vào tại ngọc tỷ rủ xuống quang huy bên trên. Oeng. Quang huy lõm, bụi đất tung bay, một đạo bóng hình xinh đẹp loạn choạng ngã lui lại. Trương Nguyên Trúc chậm rãi bước một bước về phía trước, trong bàn tay kim ấn biến mất theo không thấy. Hắn tiến vào đạo phong phạm vi. A a. Trong lúc cười khẽ, mặt nạ biến mất, lộ ra tái nhợt lại kiên nghị khuôn mặt. Thấp, thấp. Cất bước tiến lên, từng bước một hướng về đỉnh núi đi đến. Từ đầu đến cuối, cũng không lại nhìn Liệt Lâm Nhi liếc mắt. Một cái để tự thân đặt chỗ an toàn, mà không chịu bước lên mảy may nguy hiểm địch nhân, cho dù có chút khí thế hùng dũng máu lửa, cũng không đáng đến hắn ở lại ánh mắt. Trương Nguyên Trúc, ngươi bất quá mượn nhờ đánh lén tránh thoát trận giết, công bằng một trận chiến, ta có thể giết ngươi. Không giống với đã từng bình thản, lạnh lùng, Liệt Lâm Nhi thanh âm lần thứ nhất xuất hiện kịch liệt tâm tình chợt trợn. Kia ăn mày trốn qua chặn giết về sau, không có chế giễu, không có giận mắng, không có đắc ý, chỉ có triệt để không nhìn. Cái này khiến Liệt Lâm Nhi sinh ra mãnh liệt đến cực điểm nhục nhã. Hắn dựa vào cái gì như thế? Nếu không có đạo phong quy tắc che chở, mình bây giờ liền có thể đem kiệt lực địch thủ chém giết tại đây. Đáp lại nàng chỉ có dần dần đi xa bóng lưng. Điện hạ, hắn đã đến cực hạn, máu nhuộm áo bào, mà ngươi bất quá khí huyết chấn động thôi, làm gì để ý? Dáng bóc nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ ở một bên trấn an. Thủ vệ xung quanh thị vệ cũng gật đầu tán đồng. Điện hạ, chúng ta tu tiên lộ rộng, làm gì để ý một sâu kiến? Đúng vậy a, không cần tự mình xuất thủ, cũng có thể lấy hắn tính mạng. Liệt Lâm Nhi không có trả lời, chỉ là nhìn qua đối thủ biến mất phương hướng, bình phục kích động trong lòng cảm xúc. Hồi lâu, quay người, hướng về sườn núi mà đi. Tu tiên lộ xa, hết thảy bất quá là vừa mới bắt đầu thôi. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc nhanh chóng đem trưởng ngự ngọc bội thay thế là nên binh lệnh, khôi phục tự thân thương thế. Cẩn thận hồi ức vừa rồi chém giết, cảm thụ luyện khí cùng ẩn khí cảnh khác biệt. Đầu tiên là pháp lực cùng khí tức chất khác biệt, hàn khí tức cơ hồ dễ dàng sụp đổ, chỉ có thể mượn nhờ đục thể chém giết tới kéo gần chênh lệch. Cuối cùng mượn nhờ một cái khác bước na diện, mới thành công tiến vào đạo phong. Mà lại pháp lực đã có thể rời xa thân thể, là chân chính pháp thuật, mà không giống khí tức, chỉ có thể dừng lại tại 5 mét bên trong. Giờ khắc này, hắn đối luyện khí cảnh càng thêm chờ mong. Suy nghĩ ở giữa, đã đi vào đỉnh núi, còn chưa đi vào đạo viện, một đạo người khoác áo bào xanh lão giả đã ánh vào tầm mắt. Nghiêm giáo tập, ta trở về. Đứng tại vách đá trước Nghiêm lão đạo, đem ánh mắt thu hồi. Quay người, nhìn về phía chật vật không chịu nổi Nam Hải, trên nét mặt hiện hiện tán thưởng, ta nhìn gặp, lấy bẩn khí đánh lui luyện khí, bước vào đạo phong. Vô cùng tốt. Chương 41. Nghi hoặc đến giải, đêm nay đều không cần nghỉ ngơi. Trương Nguyên Trúc thần sắc không thay đổi, cũng không thèm để ý những này tán thưởng. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn qua lão đạo, hỏi ra trong lòng chôn giấu nghi hoặc, giáo tập, bí thuật trong tu hành có chỗ nghi hoặc, không biết có thể giải đáp. Na hí vu thuật sao? Ngươi tu luyện đã vô cùng tốt. Nghiêm giáo tập giữa lông mày khẽ nhíu, nhớ lại chân núi giao thủ, trong lúc đó Trương Nguyên Trúc đối Na diện trường khống, tuyệt đối là triệt để ép vỡ trong đó thần linh. Lập tức chỉ vào mặt đất, hai cái bồ đoàn liền xuất hiện trên mặt đất, còn có hai chén bốc hơi nóng nước trà. Ngồi xuống nói, được. Trương Nguyên Trúc không chần chờ, xếp bằng ngồi dưới đất, trực tiếp đem vẽ mặt nạ lúc Long Huyết Linh Mục nổ tung tình huống nói ra. Bất quá hắn cũng không có nói mình muốn chế tạo đến tột cùng là cái gì Na diện. Nghe vậy, Nghiêm dưới chân nâng chung trà lên nhấp một miếng, mới chầm chậm đáp lại, ta mặc dù không có tu hành qua này bí thuật, nhưng cũng có nghe thấy linh văn vẽ, linh mục cùng áp đảo cái gọi là thần linh thiếu một thứ cũng không được, vẽ đến một nửa mặt nạ sẽ vỡ vụn, nói cách khác vấn đề xuất hiện ở linh mục linh văn vẽ bên trên. Như đối ta yên tâm, nhưng làm linh mục lấy ra để cho ta kiểm tra một lần. Trương Nguyên Trúc tầm mắt buông xuống, lật bàn tay một cái, liền xuất hiện bàn tay lớn nhỏ đỏ thấm linh mục. Sau đó, đưa tới. Long Huyết Linh Mục, vẽ đã thất bại, chỉ còn như thế một điểm, cũng may một cái khác khối linh mục hội chế thành công. Thanh âm trầm thấp bên trong, tràn đầy may mắn. Nghiêm giáo tập nhìn qua đưa tới trước mặt linh mục, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần tán thưởng. Lập tức, đưa tay tiếp nhận Long Huyết Linh Mục, cẩn thận quan sát. Khối này Long Huyết Linh Mục không có vấn đề. Dừng một chút, mới đưa linh mục đưa trở về. Long Huyết Linh Mục, gen đúc thượng phẩm pháp khí, bí bảo chi vật, cho dù ta đều muốn tâm động, ngày sau không được dễ dàng như thế xuất ra. Ta biết rõ. Trương Nguyên Trúc gật đầu, thu hồi linh mục. Đã linh mục không có vấn đề, kia chính là ta vẽ linh văn có lỗi. Lão đạo đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Ầm. Chén trà cất đặt trên mặt đất, nhiều hứng thú mở miệng, đến vẽ dưới, để cho ta nhìn xem. Trương Nguyên Trúc cũng không có khách khí, thủ trưởng nô ra, ngón tay trên mặt đất chậm rãi vẽ bắt đầu. Hắn mỗi một bút đều dựa theo bí thuật trên miêu tả vẽ, không có nửa điểm lỗ hổng. Tốt, dừng lại đi. Lão đạo kêu dừng hắn vẽ, đục ngầu đôi mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Thật sự là thiên tài, mỗi một bút, mỗi một lần khí tức vận chuyển đều không có chút nào lỗ hổng. Lão phu cùng ngươi cùng tuổi, chỉ sợ liền nhìn thẳng tư cách của ngươi đều không có. Gia mua thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng huy động, trên đất vết tích toàn bộ xóa đi. Nếu như ta suy đoán không tệ, ngươi muốn chế tạo nhất định là cực kỳ cường đại tồn tại. Sai không ở ngươi, mà tại bí thuật bản thân. Nghiêm giáo tập khuôn mặt hiện hiện một tia giễu cợt, tựa hồ tại đùa cợt cái gì, từng chữ mở miệng, phải biết Na diện vu thuật người khai sáng, là một cái trúc cơ tu sĩ, hắn sáng lập linh văn, cũng chỉ thích hợp với tự thân kiến thức bên trong. Siêu việt nhận biết, tự nhiên sẽ không cách nào rèn đúc Na diện. Trương Nguyên Trúc luốt luốt chén trà, trong mắt mang theo suy tư. Minh bạch vấn đề ở chỗ nào, như vậy phương pháp giải quyết liền có thể tìm tới. Không ở ngoài hai loại phương thức. Một, sửa chữa linh văn, thẳng đến thích hợp giao long Na diện. Hai, đổi một mục tiêu rèn đúc là được rồi. Mà Trương Nguyên Trúc cũng đang suy nghĩ rõ ràng trong đáy mắt, có đáp án. Sửa chữa linh văn, hắn mặc dù thiên tư còn có thể, nộ tính vô cùng tốt, nhưng cùng trúc cơ tu sĩ so sánh, trên lệch nhiều lắm. Như vậy chỉ có thể đổi một mục tiêu. Nghiêm sư, cảm tạ giải hoặc. Trương Nguyên Trúc lập thân mà lên, thật có lỗi hành lễ, sắc mặt nghiêm túc. Không biết nhưng có giao long huyết mạch yêu thú, tinh quái ghi chép, miêu tả, ta nguyện ý lấy đan dược trao đổi. Nguyên lai là giao long, khó trách linh mục sẽ nổ tung. Nghiêm lão đạo bất đắc dĩ, như thế tồn tại muốn minh khắc nhập Na diện, không nổ mới là lạ. Lập tức, từ trong túi trữ vật xuất ra một mai ngọc giản thả tới. Trong ngọc giản liền có một chút long trúc yêu thú, tinh quái ghi chép, ngươi có thể nếm thử lấy bọn chúng là linh rèn đúc Na diện. Bất quá phải nhớ kỹ, chứa như thế huyết mạch chi yêu vật, nhất định phải xem chừng đối đãi, không được rơi vào đi. Về phần, ngươi từ những bọn tiểu bối kia trong tay cướp đoạt đan dược, cùng ta vô dụng, chính mình cầm đi. Trương Nguyên Trúc cầm ngọc giản, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến ôn nhuận. Chống đi lật bàn tay một cái, bàn tay lớn nhỏ long huyết bảo một lần nữa hiện hiện. Năm ngón tay đột nhiên phát lực, bóp tiếp theo hơn phân nửa đưa tới. hắn cũng không muốn ghi nợ ân tình. Nửa khối long huyết linh mục, mời nghiêm sư cất kỹ. Nghiêm lão đạo ngẩng đầu, nhìn qua Hải Đồng ánh mắt kiên định, cười cười. Cuối cùng vẫn là nhận lấy long huyết linh mục. Như thế, ta liền không khách khí. Hậu bối lấy mỏng. Trương Nguyên Trúc lần nữa ôm quyền, hành lễ. Nghiêm sư, cảm tạ chỉ đạo, ta về trước đi khôi phục thương thế. Đi thôi. Đi thôi. 5 ngày sau thần khóa, không được chậm trễ. Hải Đồng gật đầu, quay người, hướng về sườn núi đi đến. Một đường hướng phía dưới, bóng người càng nhiều. Đông đảo đệ tử đều vụng trộm quan sát đến trở về Hải Đồng. Vỡ vụn áo bào xám, xâm nhiễm lấy màu máu, đen nhánh tóc dài xóa bay, trần trụi bên ngoài da thịt mang theo các loại vết thương. Chật vật, suy yếu, nhưng không có một người dám đứng ở hắn trước người. Trương Nguyên Trúc cứ như vậy một đường, về tới chính mình trước nhà đá. Xuất hiện tại tầm mắt bên trong chính là một mảnh hỗn độn, cửa phòng mở rộng, đệm giường bị tùy ý dắt trên mặt đất, dẫm lên đại lượng dấu chân. Hắn ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn chu vi, tình hình như thế hiển nhiên là cho rằng hắn không cách nào trở về, tùy ý làm đủ. Một nén nhang về sau, phòng ốc đánh cho ta quét sạch sẽ. Nếu không, đêm nay không ai có thể nghỉ ngơi. Thanh âm đạm mạc, tại chúng nhân gian quanh quẩn, để từng cái đệ tử sắc mặt cứng ngắc. Túi đầu nhìn xuống đất, không dám phản đối. Trương Nguyên Trúc lập tức hướng về trong phòng đi đến, đi vào một gian trước nhà đá, trực tiếp đẩy về trước. Két. Cửa phòng mở ra, lộ ra ngồi ngay ngắn ở trên ghế, uống vào rượu buồn thân ảnh. Nam Hải thân thể cường tráng, thị vệ cách ăn mặc, chính là hoàng nữ còn sót lại tùy tùng một trong. Trương Nguyên. Vâng. Một cái thủ trưởng nô ra, trong nháy mắt vượt qua không gian, giữ tại hắn trên cổ. Còn chưa chờ hắn dãy rủa phản kháng, cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, thị vệ tựa như cùng mị sợi đồng dạng sủi lơ, bị đưa ra phòng ốc. Két, két. Từng cái cửa phòng mở ra, từng cái thị vệ, thị nữ đi ra, tràn đầy oán hận nhìn xem cao ngất kia thân ảnh. Trương Nguyên Trúc, đạo phong bên trong cấm chỉ lẫn nhau tổn thương. Hắn không có thương tổn liệt thiết, mượn xảo lực. Từ phòng ốc đi ra hoàng nữ, nhìn qua một cánh tay nắm lấy thị vệ Trương Nguyên Trúc, đánh gậy dưới trướng lời nói: "Ngươi biết rõ nơi đây, chúng ta không có chém giết khả năng. Có chuyện gì, nói thẳng." Trương Nguyên Trúc tiện tay đem liệt thiết để qua một bên, hai tay rủ xuống, ánh mắt lạnh lùng. Phòng ta phòng bên trong vật phẩm đều bị hư hao, đệm giường, dự bị áo bảo, bồ đoàn đều dơ bẩn, làm gì thuyết pháp? Liệt Lâm Nhi giữa lông mày hơi nhíu, một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh thân thị nữ. Điện hạ, cũng không phải là chúng ta gây nên. Hắn quá mức bá đạo, rời đi về sau, có như thế tình huống, chẳng có gì lạ. Thị nữ giải thích, vì hắn chuẩn bị một bộ mới tinh đệm chăn, áo bảo, bồ đoàn. Vâng, điện hạ. Chương 42. Ta vốn là mạnh như thế chương 42, ta vốn là mạnh như thế, cầu truy đọc. Cầu truy đọc. Dáng góc nhỏ nhắn xinh xắn thị nữ hướng về gian phòng mà đi. Rất nhanh liền đem một bộ mới tinh áo bảo, đệm chăn, bồ đoàn ôm ra, đưa tới. Trương Nguyên Trúc thần sắc đạm mạc, tiếp nhận vật phẩm. Quay người, hướng về chính mình phòng ốc đi đến, tại chỗ chỉ để lại Liệt Lâm Nhi bọn người. Điện hạ, ta để ngươi bị nhục. Khôi phục khí lực liệt tiết, quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nếu không phải hắn một chiêu đều không tiếp nổi, hoàng nữ như thế nào lại bị như thế làm đủ. Liệt Lâm Nhi nhìn qua Trương Nguyên Trúc rời đi phương hướng, thẳng đến nhìn không thấy bóng lưng, mới ánh mắt hơi nghiêng, tập trung mà xuống. Nàng tay ngọc vươn ra, nhẹ nhàng vung lên, thị vệ liền bị một cô nhu hòa lực lượng nâng lên. Vô sự, đối mặt người kia, ta cũng không công. Tu tiên lộ xa, không tranh sống chiều, chỉ tranh đại đạo. Vâng, điện hạ. Thị vệ, thị nữ ốc quyền, không người trả lời. Trương Nguyên Trúc ôm đệm giường, áo bảo, cất bước đi vào chính mình trước nhà đá. Vừa đi một lần, bất quá thời gian uống cạn chung trà, cả phòng đều sạch sẽ gọn gàng bắt đầu. Trên mặt đất rác rưởi, xé rách bộ đoàn, bẩn thỉu đệm giường, toàn bộ bị lấy đi. Trương Nguyên Trúc nhìn qua đứng tại phòng ốc trước, cẩn thận nghiêm túc mấy vị đệ tử, khoát tay áo. Trở về đi. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, từng cái đệ tử cũng nhanh bước ly khai. Trực diện người trước mắt, áp lực thực sự quá lớn, bọn hắn một khắc đều không muốn chờ lâu. Mọi người đều sau khi rời đi, Trương Nguyên Trúc mới đi vào phòng phòng, đóng cửa phòng, đem đệm giường đặt ở trên giường đá. Sau một khắc, Hào Vô Hình Tượng ngồi ngay ngắn ở địa, lưng tựa vách tường, thở hổn hển. 800 dặm sơn hà truy sát cùng phục sát, thí đạo phong trên giao dịch, sông lớn mở 15 ngày kiệt lực tu hành, thậm chí đạo phong phía dưới liều mạng tranh đấu. Vô luận là tinh thần, vẫn là nhục thể, thậm chí khí tức, hắn đều đã đạt tới cực hạn. Không biết đi qua bao lâu, thở dốc tán đi, biến thành trầm thấp tiếng cười. A a, tại lưỡi đao nhảy múa, từ sinh tử bên trong ma luyện, như thế tu tiên thật sự là thoải mái. Hồi lâu, tiếng cười ngừng lại, biến thành bình ổn hô hấp. Trương Nguyên Trúc lưng tựa vách tường, hai tay tùy ý dựng rơi xuống đất, tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trương Nguyên Trúc hóa băng là nước rửa sạch một phen thân thể, đổi một thân áo bào xám về sau, liền ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Giờ phút này bên hông hắn thẳng tắp, như là ra khỏi vỏ trường đao, một đôi trọng đồng lộ ra yêu dị cùng thần bí. Một đêm nghỉ ngơi, hắn về tới trạng thái tốt nhất. Sau đó, liền đem long huyết linh mục rèn đúc thành na diện, thuần hóa đan điền khí tức, quanh thân huyết đủ. Suy nghĩ ở giữa, từ trong lực xuất ra ghi chép giao long huyết mạch yêu thú ngọc giản, đặt ở giữa lông mày. Ý thức trước do xét, đủ loại hình tượng hiện lên ở não hải. Có đặt mình vào thủy vực, phiên giang đảo hải thanh lân trường xà, có ngựa mặt lên trời thét dài ở giữa, lôi quang quấn quanh thân màu tím cự thú, cũng có sáu tay nâng bầu trời, phun ra nuốt vào liệt diễm màu đỏ yêu thú. Mỗi loại ẩn chứa giao long huyết mạch yêu thú, bị hắn nhớ kỹ. Nộ hải thanh lân giao xà, tử lân lôi thú, lục tí thác thiên xích xà. Trương Nguyên Trúc thì thảo, căn cứ ngọc giản ghi chép, những này yêu thú, mỗi một loại đều cực kỳ cường đại, cùng cảnh bên trong ít có nhân loại tu sĩ có thể địch. Hiện tại hắn cần từ những này ẩn chứa giao long huyết mạch yêu thú bên trong, chọn lựa một cái, làm Na Hí Vu thuật linh. Trương Nguyên Trúc cẩn thận quan sát đến mỗi một loại yêu thú. Liên ngươi, Lục Tí Thác Thiên Xích Xà. Đây là một loại ẩn chứa hỏa giao huyết mạch cự xà, nhục thân chiến lược siêu quần. Theo ghi chép, từng bằng vào 6 tay bẻ gãy qua trúc cơ kiếm tu phi kiếm. Mà lựa chọn mục đích của nó cũng rất đơn giản, một khi Xích Xà Na diện rèn đúc thành công, sử dụng lúc, tất nhiên sẽ mức độ lớn nhất gia tăng nhục thể cường độ, mở rộng hắn vốn là có ưu thế. Làm ra quyết định về sau, Trương Nguyên Trúc không chần chờ nữa, cẩn thận quan sát lên Lục Tí Thác Thiên Xích Xà hình dạng, động tác. Một nén nhang sau, Long huyết linh mục xuất hiện tại trong bàn tay, bên hông đoạn đao ra khỏi vỏ. Trong chốc lát, đao quang lấp lóe, mảnh gỗ vụn bay ra. Mặt nạ hình dáng, theo thời gian trôi qua càng thêm rõ ràng, sáng tỏ. Cho đến mặt nạ điêu khắc hoàn thành, dê rừng sừng, rán mặt, răng nanh bên ngoài lật, cùng kia màu đỏ lân giáp. Bất quá là nhìn chăm chú, Trương Nguyên Trúc liền cảm thấy một cỗ khó mà kể rõ hung ác, ngang ngược. Tay nâng mặt nạ, cẩn thận quan sát một lần, xác định không có vấn đề. Ngón tay hắn nô ra, nhiễm sớm đã chuẩn bị xong linh xa, bắt đầu minh khắc khiêng linh cứu đi văn. Đầu ngón tay tại trên mặt nạ hoạt động, từng đạo kỳ dị đường vân hiện hiện, khàn khàn gào thét bắt đầu ở gian phòng vang lên. Mặt nạ cũng theo thời gian trôi qua, không ngừng rung động, càng thêm kịch liệt. Cho đến cuối cùng một bút rơi xuống. Vâng. Màu đỏ quang huy nở rộ, chiếu sáng gian phòng. Mà Na Diện cũng truyền tới một cỗ đại lực, muốn tránh thoát một bác, lại bị thủ trưởng tóm chặt lấy. Xích Xà Na Diện. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, vận khí cảnh một bước cuối cùng phải hoàn thành. Thủ trưởng nâng lên, trực tiếp đeo ở khuôn mặt. Sau một khắc, xung quanh hết thảy cũng bắt đầu ảm đạm, đi xa. Lửa. Lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt. Trương Nguyên Trúc đứng ở đại địa, lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh biển lửa. Hắn cảm thụ được thân thể bên trong cũng không có yếu bớt lực lượng, khí tức, đôi mắt nhắm lại, quan sát lửa cháy biển. Đột nhiên, biển lửa tự động tách ra, lộ ra một đầu cháy đen con đường. Cao lớn thú ảnh từ cuối đường chậm rãi đi ra. Đúng vậy, đi ra. Song chảo chạm đất, lập thân mà lên, tả hữu các hai con thú chảo, lộ ra hàn quang, một đôi mắt rắn tinh hồng, ngang ngược. Mỗi một bước bước ra, hỏa diễm liền sẽ luồn lên, giống như đang nên tiếp quân vương. Trương Nguyên Trúc thần sắc đạm mạc, cánh tay nâng lên, năm ngón tay mở ra. Màu xanh da trời quang huy từ lòng bàn tay nở rộ, ngưng tụ, biến hình. Giống. Rít lên một tiếng. Màu xanh da trời quang huy triệt để định hình. Độc giác, răng nhọn, lớp vảy màu xanh lam băng dao hiện lên ở trong bàn tay. Sau đó leo lên hướng lên, bao khỏa cánh tay. Quyền phong là giao thủ, cánh tay là giao đôi. Một cỗ hung lệ, khí thế man hoành tại bốc lên, không kém gì nâng bầu trời Xích Xà mảy may, thậm chí càng thêm năng ngược. Đây cũng là hắn mượn nhờ Long huyết linh một ma luyện sau khốn giao đạo pháp. Giao long không biết có thể hay không gây giết, nhưng một đầu ẩn chứa giao màu rắn, vẫn là có thể giết. Đến, đưa người văng sinh. Trương Nguyên Trúc thét dài, nhanh chân hướng về phía trước, quyền ấn rơi đập. Xung quanh biển lửa đều trong nháy mắt dập tắt, hóa thành băng sương. Giống. Lục Tí Thác Thiên Xích Xà gào thét, một đôi mắt rắn nhìn qua trùng sắt mà đến thấp bé thân ảnh, càng thêm tinh hồng dữ tợn. Bốn tay cao cao nâng lên, liệt diễm phất phới quấn quanh lợi trảo. Sau đó, đột nhiên rơi đập. Hô hấp một cái cũng chưa tới, bốn đạo ánh lửa cùng quyền phong đã chạm vào nhau. Sau một khắc, ánh lửa dập tắt, lợi trảo bẻ gãy. Quyền phong hướng về phía trước, sinh sinh nhanh bạo hai đầu thú cánh tay. Nóng rực máu rắn vẩy xuống trời cao. Sáu tay Xích Xà loạn choạng ngã lui lại, thống cổ gào thét, đang muốn văng lên. Thô ráp mà che kín vết thương thủ trưởng, đã đặt tại đầu lâu bên trên. Xuất sinh thôi, học người lập thân. 3. Toàn bộ đầu rắn trong nháy mắt nổ tung. Máu và xương vẩy ra, tươi tắt liệt diễm, nhuộm đỏ áo bảo. Dài nhỏ thân rắn, ẩm vang ngã xuống. Liệt diễm cùng băng xương trô giao giới, chỉ có Trương Nguyên Trúc đứng một mình, ngẩng đầu nhìn trời. Không có thảm liệt chém giết, không có cái gọi là lấy mệnh tương bác. Đồng dạng thân thể cường độ, đồng dạng khí tức, chém giết một xuất sinh. Vốn là nên như thế. Chương 43. Dịch tinh nhất mạch, nói luyện khí trên đất sắc rắn bắt đầu tán đi, cháy đen đại địa, cùng không gian đều tại đi xa. Thị giác bắt đầu chuyển đổi, Trương Nguyên Trúc lần nữa về tới phòng ốc bên trong. Giờ phút này Na Diện bị triệt để áp chế, trên đó màu đỏ quang huy biến mất, trở nên phổ thông bắt đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Na Diện như là dòng nước đồng dạng dung nhập khuôn mặt. Trong đan điền, Lục Tí Thác Thiên Xích Xà hiện hiện, nhu thuận bàn nằm trên khí tức, phun ra nuốt vào bắt đầu. Chỉ một thoáng, đã đình trệ rèn luyện khí tức, khí huyết lần nữa bắt đầu thủy biến. Từng sợi khí huyết thần hy tại máu thịt bên trong tuôn ra, để Trương Nguyên Trúc tắm rửa tại thần huy phía dưới. Trương Nguyên Trúc đôi mắt khép kín, xếp bằng ngồi dưới đất, tinh tế trải nghiệm quanh thân thủy biến, không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Khi thời gian đi vào ban đêm, hai mắt nhắm chặt mới chậm rãi mở ra. Chỉ một thoáng, hư không sinh trắng, phản phất lợi kiếm đã đâm hắc ám. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày, khí tức, huyết nhục đều đem thuần hóa đến cực hạ. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, khuôn mặt không tự giác dâng lên một vòng tiêu dung. Trong ngày vận khí muốn vượt qua, đồng thời còn đặt xuống giày đặc căn cơ. Suy nghĩ ở giữa, hắn đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo chỗ bụi bặm, hướng về cửa phòng đi đến. Két. Đẩy cửa phòng ra, hướng về sườn núi góc tây nam mà đi. Lúc này màn đêm buông xuống, đông đảo đệ tử đều đắm chìm trong tu hành, xung quanh cũng không có mấy người. Trương Nguyên Trúc bộ pháp đằng chuyển, tránh thoát đệ tử, cuối cùng liền đứng tại một gian nhà trước. Thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng đánh. Đông, đông, người nào? Tập nhạc bước chân, còn có nghi ngờ hỏi thăm, từ gian phòng bên trong truyền ra. Là ta. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng buông xuống. Két. Cửa phòng mở ra, lộ ra một đạo bóng hình xinh đẹp. Trương Sư Minh. Chu Chỉ Tú lệ gương mặt xinh đẹp, mang theo kinh ngạc. Đội vàng nghiêng người, lộ ra cung cấp người thông hành không gian. Mời đến. Trương Nguyên Trúc gật đầu, bước nhanh đi vào. Chu Chỉ vội vàng đóng cửa phòng. Phòng ốc bên trong, ánh đến tiêu đốt, xua tan lấy hắc ám. Trương Nguyên Trúc đứng tại trước bàn, nhìn qua thần sắc thấp thỏm nữ đồng. Thủ trưởng Lô ra, một viên hộp gỗ hiện hiện, đặt ở trên mặt bàn. Liệt mang bọn người phục sát sự tình, làm phiền ngươi. Đây là thù lao. Đốt ngón tay hơi gấp, gõ nhẹ hộp gỗ. Trong chốc lát, hộp gỗ mở ra, lộ ra non nửa quả hồng. Thịt quả hồng ánh, mang theo kỳ dị mùi thơm ngát. Tôi thân quả, một loại rèn luyện thân thể bảo dưỡng, có thể trực tiếp phục dụng. Cái này mai là ta đánh lui một cái yêu hùng sau đoạt được. Chu Chỉ con ngươi nóng bỏng nhìn qua, trên bàn bảo dược. Nàng mặc dù gia tộc quyền thế xuất thân, nhưng gia tộc quyền thế tại Đạo Phong chẳng phải là cái gì, chưa từng gặp qua như thế bảo dược. Hô Trương sư minh, bảo dược chất quý, ta không thể. Đáp lại nàng là Nam Hải rời đi bước chân, cùng thanh âm bình tĩnh. Này quả tại ta vô dụng. Két. Cửa phòng đẩy ra, Trương Nguyên Trúc bước chân hơi ngừng lại, tiếp tục mở miệng, tôi thân quả cướp đoạt thời điểm, liền chỉ có nó nữa. Lời nói phiêu đãng thời khắc, đã ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, không có nửa điểm kéo dài. Chu Chỉ mở mịt nhìn qua cửa phòng đóng chặt. Vừa rồi đến người, thật là làm cho cả Đạo Phong đệ tử đều sợ hãi. Sợ hãi tồn tại sao? Không có kiên ngạo, không có băng lãnh, chỉ có bằng phẳng cùng bình tĩnh. Nàng đột nhiên nhớ tới, đối phương leo lên Thanh Ngọc Chu trước một đêm, đêm tuyết chạy vội trăm dặm, chỉ vì cứu Nguyễn Thị tỷ muội. Khi đó hơi ngoài ý muốn nổi lên, hắn liền vô duyên tiết lộ. Hồi lâu, hồi lâu. Chu Chỉ than nhẹ một hơi. Sư Minh, như ngươi vậy người, thật có thể đi thông tiên lộ sao? Thời gian thoáng một cái đã qua 4 ngày, lại là Đạo Phong thần khóa thời điểm. Trương Nguyên Trúc nhớ tới Nghiêm sư dặn dò, sớm liền xếp bằng ở đạo viện bồ đoàn bên trên chờ đợi. Theo cự ly thần khóa thời gian càng gần, từng người đệ tử đi vào đạo viện. Bọn hắn khi nhìn đến nhất phía trước ngồi xếp bằng thân ảnh về sau, liền mười phần tự giác ngậm miệng lại chờ đợi thần khóa bắt đầu. Đột nhiên, một đạo bóng hình xinh đẹp tại 4 người ủng hộ dưới, chậm rãi đi tới, lạnh nhạt xếp bằng ở Trương Nguyên Trúc bên cạnh. 4 tên thị vệ, thị nữ cũng theo thứ tự ngồi xếp bằng mà xuống. Đông đảo đệ tử nhìn qua hàng trước nhất 6 thân ảnh, ánh mắt khác nhau. Đã từng ngồi đầy 10 người hàng thứ nhất, giờ phút này thiếu khuyết một nửa. Đến rồi. Trương Nguyên Trúc thì thào. Hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức tới gần. Một tên lão giả, người mặc đạo bào màu xanh, chậm rãi hiện lên ở nhất thượng vị bộ đoàn, liếc nhìn đám người. Hiện tại bắt đầu thần hóa. Các người đến đây đạo phòng, cũng có 40 ngày, 7 thành đệ tử bước vào gần khí cảnh, thậm chí có một vị đã bước vào luyện khí cảnh. Nghiêm lão đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Liệt Lâm Nhi, tiếp tục giảng bài, hôm nay liền đến giảng một chút, như thế nào luyện khí cảnh. Nghe vậy, Trương Nguyên Trúc ánh mắt lộ ra nghiêm túc, hắn biết rõ Nghiêm sư chủ yếu là đang vì hắn giảng thuật. Gần khí cảnh viên mãn về sau, khí, máu hai bảo giao hợp, lại hấp thu giữa thiên địa linh khí, tạo ra pháp lực, này chính là luyện khí. Luyện khí cảnh chính là tu tiên đệ nhị cảnh, chân chính đẩy ra tu hành đại môn, có được đủ loại không thể tưởng tượng năng lực, ngày sau nếu có thể bước vào chính mình trải nghiệm. Dừng một chút, Nghiêm lão đạo ngữ khí nghiêm túc lên. Luyện khí cảnh tổng 12 tầng, một tầng một trọng lâu, không phải đại nghị lực, đại phúc vận, lớn tài lực người không thể leo lên. Trương Nguyên Trúc lắng nghe giáo tập giảng giải tri thức, kết hợp tự thân, không ngừng xác minh sở học. Hôm nay thần khóa đến đây là kết thúc, các ngươi thử cách, Nguyên Trúc lưu lại. Vâng, giáo tập. Không người trả lời dưới, lần lượt từng thân ảnh rời đi. Liệt Lâm Nhi đứng dậy, đôi mắt tĩnh mịch liếc qua xếp bằng ở bộ đoàn bên trên lão đạo, lập tức mang theo thị vệ, thị nữ đi ra đạo viện. Nghiêm sư. Trương Nguyên Trúc đứng dậy, ôm quyền, hành lễ. Ngồi đi. Nghiêm lão đạo thần sắc tường hòa, phất phất tay, ra hiệu hắn tọa hạ tiếp tục nghe giảng. Ta giảng, ngươi nghe. Một chút tri thức, đối với bình thường tu sĩ mà nói, dù là biết rõ cũng bất quá tự tìm phiền não, nhưng đối với như ngươi vậy thiên kiêu, chính là nhất định phải biết đến sự tình. Nghiêm lão đạo thủ trưởng huy động, một bình trà nước, một chén trà hiện hiện. Cầm lấy ấm trà, liền vì chính mình rót một chén. Luyện khí cảnh có một vật, xưng là thuật văn, chính là pháp thuật tu hành đến cực hạn, tự nhiên mà nhưng ra đời chi vật. Vật này, cơ sở nhất năng lực liền để cho pháp thuật tuấn phát, càng nghe đồn đối luyện khí về sau cảnh giới có lớn lợi. Bất quá thuật văn khó tu, thân thể cũng có gánh chịu cực hạn. Cho nên, truyền thừa thâm hậu thế lực, phần lớn để tự mình thiên tiêu tam trọng một thuật văn. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, ánh mắt bên trong mang theo suy tư. Nghiêm lão đạo cũng không nói nữa, miệng nhỏ uống nước trà. Nghiêm sư, nhất định phải tam trọng một thuật văn, chẳng lẽ không có người nếm thử nhất trọng một thuật văn? Hắc, các ngươi những thiên tài này quả nhiên đều có vấn đề này. Lão đạo cười khẽ, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Rất nhiều thiên tài hạ người thử qua, bọn hắn hoặc bởi vì thân thể không cách nào gánh chịu thuật văn, con đường đoạn tuyệt, hoặc bởi vì tu luyện thuật văn, hao phí dài dằng dặc thời gian, chết già luyện khí cảnh. Tiên binh cốc, từ xưa đến nay, làm được nhất trọng một thuật văn đồng thời người thành công, cũng bất quá 2 trưởng số lượng. Mà những năm gần đây, trùng hợp có một người làm được. Trương Nguyên Trúc trọng đồng híp lại, thủ trưởng khẽ bước chui đao. Ai? Dịch tinh nhất mạch, Diệp Cẩn Tiên. Chương 44. Ngoài ý liệu người xuất hiện chủ trì nguyên quốc đệ tử Triêu Diệp Cẩn Tiên. Nghe vậy, Trương Nguyên Trúc trong đầu không tự giác hiện hiện vị kia thân mang màu lam váy áo, đồng bền như tiên, không giống phàm trần nữ tử. Nguyên lai là nàng. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong mang theo hồi ức. Là nàng, lão phu từng tận mắt chứng kiến nàng vượt khởi. Giống như thần nữ lâm trần, từ đầu đến cuối đi tại một thế hệ nhất phía trước, để tất cả thiên tài đều ảm đạm phai mờ. Cho dù tại Cổ Nhai Sơn, cũng là đứng đầu nhất nhân kiệt. Trương Nguyên Trúc lặng lặng lắng nghe, đôi mắt càng thêm sáng tỏ, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn cũng phải như thế, dẫn trước tại đám người, trấn áp một thời đại. Sau đó, lại đưa ra trong tu hành gặp phải nghi hoặc. Hai người một hỏi một đáp, nước trà trong chén uống lại tụ, bất chi bất giác ở giữa mặt trời đã rơi xuống. Nghiêm sư, đa tạ hôm nay dạy bảo. Trương Nguyên Trúc chậm rãi đứng dậy, ôm quyền, hành lễ. Lập tức, thần sát trở nên trịnh trọng lên, ánh mắt nhìn thẳng lão đạo. Một câu sau cùng. Nghiêm sư, vì sao coi trọng như thế tại ta, dốc lòng dạy bảo, nghiêm túc chỉ dẫn, không sợ dẫn hỏa thiêu thân sao? Dựa theo thu thập mà đến tin tức, Tiên binh quốc một giáp một lần đại quy mô chiêu thu đệ tử. 1000 năm đến, Nguyên quốc tại tông môn thế lực tuyệt đối không yếu, nghiêm sư vì sao còn muốn như thế chiếu cố hắn? Giải quyết việc chung mới là lựa chọn tốt nhất. Ha ha ha. Lão đạo cười to, tóc trắng bay múa, đục ngầu hai mắt, tràn đầy bằng phẳng cùng nghiêm túc. Cánh tay huy động, trên đất ấm trà, chén trà lấy đi. Nguyên quốc thế lực mạnh yếu cùng ta có liên can gì, nơi đây chính là Tiên binh quốc. Lão đạo thụ mệnh tại tông môn đến đây nơi đây dạy bảo, chỉ cần có tài là nâng. Như ngươi vậy thiên tư, nộ tính, đương nhiên muốn kiệt lực dạy bảo, phòng ngừa tu hành có lỗi, con đường gặp đền. Chức trách như thế, sao là coi trọng, đắc tội mà nói. Trương Nguyên Trúc nhìn qua lão giả, hắn cảm giác trong lời nói có chỗ che lấp. Bất quá đã đủ. Lần nữa hành lễ. Tạ nghiêm sư giải hoặc, đệ tử đi trước. Đi thôi. Lão đạo cơ áo bảo, ra hiệu Trương Nguyên Trúc ly khai. Theo Trương Nguyên Trúc rời đi, đạo viện bên trong chỉ còn lại Nghiêm lão đạo một người. Đột nhiên, khàn khàn tiếng cười từ trong tàng kinh các truyền ra. Nghiêm Minh, ngươi có thể chưa nói rõ sự thật. Một vị đồng dạng ăn mặc áo bào xanh lão giả từ trong tàng kinh các cất bước đi ra. Lưu Giao Tập dừng ở Nghiêm lão đạo bên cạnh thân, ngồi xếp bằng mà xuống, tiếp tục mở miệng, ngươi như hắn, cũng là tên ăn mày xuất thân, là thấy được tuổi trẻ chính mình sao? Nghiêm lão đạo lắc đầu, nhìn qua đạo viện cửa chính. Hắn không giống ta thiên tư thấp, hắn là chân chính thiên tài. Dừng một chút, tiếp tục nói ra, ta cả đời phí thời gian, đến chết chỉ sợ cũng bất quá một luyện khí cảnh, mà hắn như bất tử, nhất định có thể đi càng xa. Ta nguyện ý bước lên chút phong hiểm, vô luận là từ tự thân tình cảm, hay là hắn trong tính cách tới nói. Lão giả thanh âm trầm thấp, không có quá mức che lấp tự thân ý đồ. Như vậy sao? Hoàng thất, đại tộc, xác thực không thèm để ý chúng ta những này vớ va vớ vẩn. Lưu Giao Tập ánh mắt mang tới suy tư, trong lòng cũng có vẻ siêu lòng. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc ly khai đạo viện, hướng về sườn núi đi đến. Gặp gần con đường bên trên, hắn ánh mắt lại đứng tại mấy đạo thân ảnh bên trên. Một cái không tưởng tượng được người xuất hiện ở đạo phòng. Kia là một cái khuôn mặt phổ thông, ánh mắt kiên nghị nam hải. Ngay tại Tống Nguyên còn có liệt thiết dẫn đầu dưới, hướng về đỉnh núi đi đến. Lục Nghị. Trương Nguyên Trúc trong lòng thì thào. Đây là tại thí đạo phong giao dịch lúc gặp phải đệ tử, 10 phần hâm mộ hoàng nữ, giờ phút này vượt qua 800 dặm sơn hà đến chỗ này. Trương Minh. Lục Nghị thần sắc lãnh đạm, đã không có trước đây ôn hòa. Hiển nhiên là biết rõ hắn cùng Liệt Lâm Nhi quan hệ thù địch. Một bên liệt thiết, Tống Nguyên ánh mắt lấp lóe, thần sắc khác nhau, bất quá đều không có mở miệng, chỉ là đứng ở một bên quan sát. Trương Nguyên Trúc cái trán điểm nhẹ, lập tức cất bước đi xuống dưới. Đã chú định trở thành địch nhân, hắn cũng không có trò chuyện hứng thú. Thấp, thấp, thấp. Hai phe thân ảnh không ngừng tiếp cận, ngay tại Trương Nguyên Trúc sắp vượt qua ba người lúc, trầm thấp bên trong sen lẫn lửa giận thanh âm truyền ra. Trương Minh có biết, Nguyên Quốc, Càn Quốc thế hệ đối địch, mỗi một lần tiến về Thiên binh phong đều sẽ tiến hành thảm liệt cạnh tranh. Chỉ có hoàng nữ điện hạ mới có thể tại danh nghĩa trên lực lượng thống hợp đông đảo đệ tử, cùng tranh tài. Ngươi, a, nói nhảm nhiều quá. Một tiếng cười lạnh, đánh gãy Lục Nghị lời nói. Bước chân không có chút nào dừng lại, vượt qua ba người, hướng về sườn núi mà đi. Tại chỗ chỉ để lại Lục Nghị mấy người. Mỗi một người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Lục Sư Minh, nhìn thấy chưa, kia ăn mày ỷ có mấy phần thiên tư, kiệt ngạo bất tuần, cùng bọn ta là địch. Điện hạ hơn phân nửa tùy tùng đều bị hắn chém giết tại Mênh Mông cổ lâm. Lẫn nhau ở giữa, làm sao có thể điều giải? Tống Nguyên năm ngón tay nắm chặt, ánh mắt chỗ sâu ẩn chứa thấu xương sắc cơ. Trước đây thật hẳn là trên thanh ngọc chu, vận dụng át chủ bài chém đối phương. Nếu không há lại sẽ rơi vào bây giờ lo lắng hãi hùng tình trạng. Một bên liệt thiết gật đầu, nhận đồng Tống Nguyên lời nói. Ta biết rõ. Lục Nghị sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lập tức hướng về đỉnh núi đi đến. Trước đem lão sư mật tín truyền cho Hoàng Giáo Tập, về sau ta tự mình đi tiếp điện hạ, hỏi thăm ý kiến. Tốt. Ít hai Trương Nguyên Trúc nghiêng người nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, trong mắt mang theo suy tư. Lục Nghị đột phá đến luyện khí, hắn cảm giác được đối phương khí thế cường đại. Cái loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt đối mặt thuần khí cảnh. Bất quá, chính mình cũng muốn không được mấy ngày. Trương Nguyên Trúc cảm thụ được trong đan điền thuần hóa hơn phân nửa băng lam khí tức, còn có bành trướng khí huyết, khỏe miệng khẽ nhếch. Chậm rãi trở lại thạch ốc, hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, xuất ra một chút kinh văn, bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Gia tăng tự thân kiến thức, trong khi học tập chú ý về phần công pháp tu hành, khí tức đã tới cực hạn, ngồi xuống bất quá là hưởng công. Thời gian tại trong tu hành trôi qua. Một ngày, hai ngày, năm ngày, đêm. Đạo phong phía sau núi, vừa mở trong sân động, một hài đồng xếp bằng ở trên bùn đất, xung quanh trưng bày linh tệ. Cửa hang đã bị hòn đá phong bế, chỉ để lại lấy hơi khe hở. Trương Nguyên Trúc đôi mắt bình tĩnh, cảm giác chiếm cứ đan điền, như mây như khói màu băng lam khí tức, cùng kêu bành trướng đến cực điểm khí huyết. Lục Tí Tháp Thiên Xích Xà cùng gấu hư ảnh, xếp bằng ở đan điền hai bên, đã không đang phun ra nuốt vào, thuần hóa khí tức. Hắn đạt tới tiến không thể tiến chi địa. Trương Nguyên Trúc ngẩng đầu, nhìn qua lồi lõm bất bình bất động, ánh mắt càng thêm sáng tỏ nóng bỏng. Đạp phá vật khí, bước vào luyện khí, liền tại lúc này. Vâng. Không có nửa điểm chần chờ, khí huyết bắt đầu phun trào, từng sợi thần hy hướng về đan điền mà đi. Như là nước sông tiếng sóng, trong huyệt động quanh quẩn. Mà bên trong đan điền, màu băng lam khí tức cũng rung động bắt đầu, lập tức bị không ngừng áp xúc. Soạt, soạt. khí huyết ngưng tụ thần hy chạy vào đan điền, tại cùng khí tức chạm nhau trong nháy mắt, liền như nước sữa hòa nhau, bắt đầu dung hợp. Hết thể nước chảy thành sông, không có chút nào khó khăn. Đồng thời, Trương Nguyên Trúc cũng bắt đầu vận chuyển ngũ tàng dẫn băng hóa nguyên công bên trong hấp thu linh khí chi pháp. Chương 45. Một đêm nhập luyện khí hô 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 vô hình chi phòng, trong huyệt động đổi lên. Từng sợi không màu chi linh khí tiến nhập thể nội, trải qua thận thủy chạy qua phổi kim, cuối cùng tràn vào đan điền. Tại linh khí tiến vào đan điền trong nháy mắt, ngay tại dung hợp thần hy, khí tức giống như gặp được cừu non bầy sói, vừa lên, không ngừng thôn vệ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dung hợp cùng thôn vệ càng thêm kịch liệt. Làm kia thứ nhất màu xanh ra trời pháp lực đản sinh. Và anh, ý mắng chi lôi, trong lòng ruộng nổ tung. Xung quanh hết thể đều tại mơ hồ, không có trên dưới, vô đạo vô pháp chi địa, thất bảo diệu thụ, lần nữa sinh trưởng. Bộ rễ hướng phía dưới lan tràn, cắm rễ ở không biết chi địa, thân cây trước gió xét, một mảnh lá cây dài ra. Vô tận màu xanh ra trời thần mang, bao phủ thất bảo diệu thụ. Thần thánh mà mênh mông. Kịch liệt như thế biến hóa, bất quá trong chớp mắt liền đã hoàn thành. Đồng thời một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Có thể trưởng ngự ba kiện vật phẩm sao? Trương Nguyên Trúc thì thảo. Lập tức không lo được suy nghĩ nhiều, liền đem ý thức đầu nhập vào đan điền. Thân hy, khí tức, linh khí tam giả chi gian dung hợp, vẫn còn tiếp tục. Mà huyết đủ, gân cốt, ngũ tạng cũng tại cực tốc thể biến, hướng về tầng thứ cao hơn xuất phát. Ước chừng một canh giờ, bên trong đan điền, khí tức, thần hy, linh khí đều đã biến mất, chỉ có từng sợi pháp lực lưu chuyển, giống như dòng nước đồng dạng chậm rãi phiêu động. Đây chính là luyện khí cảnh. Trương Nguyên Trúc cánh tay nâng lên, nhìn qua trắng non thủ trưởng, đã từng vết sẹo, thô ráp hoàn toàn biến mất, chỉ có bảng bạc đại lực hiện lên. Năm ngón tay nhẹ nhàng hợp nắm. Oeng. Trong bàn tay không khí trong nháy mắt nổ tung, cuồn cuộn khí lãng quét sạch bốn phương, thổi đến bùn đất bay lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một vòng màu băng lam quang huy từ lòng bàn tay hiện hiện. Một cái mắt, toàn bộ hang động nhiệt độ đều cực tốc giảm xuống, lập tức bao trùm lên một tầng băng tinh. Kia xóa quang huy lưu chuyển, băng đao hiện hiện, nhẹ nhàng hất lên. Xoẹt xẹt. Phong bế hang động đá vụn, trong nháy mắt xuyên qua, băng đao liên tiếp chặt đứt vài cây đại thụ, mới tiêu tán không thấy. Đây chính là pháp lực, viễn siêu khí tức. Trương Nguyên Trúc cười khẽ, thần sắc thoải mái. Như thế lực lượng, đã từng một chút bối rối, sẽ không còn là vấn đề, một số người cũng có thể thanh trừ. Cái này bất quá tiện tay sự tình. Trọng yếu nhất chính là tiếp xuống tu hành đạo lộ. Một cảnh một căn bản pháp, vậy liền đại biểu luyện khí cảnh pháp cần thay đổi. Lửa, mộc, đất, kim các loại đều cần nghiêm túc cân nhắc, liên quan đến ngày sau con đường. Suy nghĩ ở giữa, hắn lập thân mà lên, cất bước đi vào hàng động trước. Thủ trưởng trước dò xét, nhấn một cái. Ầm ầm. Bụi đất tung bay, một thân ảnh đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mới lên mặt trời mới mọc. Cảm thụ được ánh nắng vẩy xuống ấm áp, còn có trong túi chứa vật có chi vật, trong lòng ẩn ẩn có quyết định. Cất bước hướng về phía trước ở giữa, trưởng ngự lần nữa phát động. Tâm linh chỗ sâu thất bảo diệu thụ có chút rung động, ba mảnh lá xanh phía trên, từng kiện vật phẩm biến mất, lập tức hiện hiện mới vật phẩm. Cuối cùng ba mảnh lá xanh phía trên vật phẩm, dừng lại là đen như mực cây thước, đại ấn màu vàng nóng, màu đỏ khối gỗ các loại quang huy chế tạo mặt kính, cũng phát sinh biến hóa. Thần thông chủ, Trương Nguyên Trúc trưởng ngự, một cấp long huyết linh mục, đặc tính, uy áp, một cấp huyền thủy xích, đặc tính, ma lực, một cấp kim diễm ấn, đặc tính, hỏa hồn, cảnh giới, luyện khí nhất trọng, 015, công pháp, ngũ tàng dẫn băng hóa nguyên công kỹ nghệ, na hi vu thuật, khốn giao đao pháp, ngưng băng thuật. Hỏa hồn, hy vọng như tà chỗ chờ mong. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, lập tức nhanh chân hướng về phía trước, hướng về đạo viện mà đi, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Giờ phút này từng cái tụ tập mà đến, chuẩn bị nghe thần khóa đệ tử, đều hoảng sợ nhìn qua cất bước đi tới thân ảnh. Thân thể thon dài, hai tay tự nhiên rủ xuống, cất bước tiến lên ở giữa, tự có một cỗ phong thái. Phản phất không phải phàm trần bên trong người. Cha trộn trong đám người Tống Nguyên, phẫn hận nhìn qua đạo thân ảnh kia. Xuất thân tu hành thế gia hắn, quá rõ ràng phát sinh ở người kia biến hóa trên người, đại biểu cái gì? Trương Nguyên Trúc, hắn đột phá. Liệt thiết thanh âm khàn giọng, cơ hồ tại gầm nhẹ. Hắn đồng dạng là giáp hạ căn cốt, vì sao cùng người kia khác biệt như thế to lớn, hiện tại liền luận khí cảnh đều không có biến mãn. 3. Một ngọc thủ đập vào hắn trên bờ bay, thanh âm nhu hòa, chậm chậm truyền vào trong tai. Tâm ngươi loạn, liệt thiết. Nhất thời nhanh, đại biểu không là cái gì. Điện hạ, ta thất thố. Liệt thiết cười khổ, ánh mắt bên trong hiện lên không cam lòng. Liệt Lâm Nhi gật đầu, thật sâu nhìn xem cất bước đi vào đạo viện thân ảnh. Lấy giáp hạ căn cốt, 45 ngày bước vào luyện khí, nộ tính sát thực bất phàm. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc không nhìn chư đệ tử ánh mắt, tiến vào đạo viện, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên chờ đợi Nghiêm sư đến. Ước chừng đi qua một chén trà thời gian, thân ảnh quen thuộc nổi lên. Nghiêm lão đạo trước tiên phát hiện Trương Nguyên Trúc biến hóa, thần sắc kinh ngạc. Hắn mặc dù biết rõ đối phương sắp đột phá, không nghĩ tới nhanh chóng như vậy. Thu hồi trong lòng cảm xúc, bắt đầu nói về thần khóa. Bất quá lần này, thường ngày nghiêm túc nghe giảng đông đảo đệ tử, cũng không ngừng đem ánh mắt đặt ở hàng trước nhất một nam một nữ bên trên. Hôm nay thần khóa đến đây là kết thúc. Chư vị từ ly khai, Nguyên Trúc lưu lại, chọn lựa luyện khí cảnh công pháp. Vâng. Theo Nghiêm giáo tập tuyên bố, đám người triệt để xác nhận Trương Nguyên Trúc đột phá sự tình. Làm sao có thể? Hắn là giáp hạ, liệt thiết cũng là giáp hạ, nhưng không có đột phá. Phải chăng tự hủy con đường, căn cơ bất ổn? Vô số suy đoán tại mọi người náo hải dâng lên. Trong lúc nhất thời, ngũ vị tạp trần không biết lời nói. Thẳng đến, Liệt Lâm Nhi đứng dậy, mang theo bốn vị tùy tùng rời đi. Đông đảo đệ tử mới phản ứng được, theo thứ tự ly khai. Đạo viện bên trong, chỉ có Trương Nguyên Trúc, Nghiêm sư hai người. So ta tưởng tượng còn nhanh hơn một bước. Nghiêm sư hai tay tướng phủ, tán thưởng lên tiếng. Thủ trưởng nhẹ nhàng huy động, một viên ngọc tiễn bay ra, lơ lửng tại Nam Hải trước mặt. Tàng Kinh các lầu ba cất giữ luyện khí công pháp, hiện tại có thể tiến đến chọn lựa. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, tiếp nhận ngọc tiễn, cũng không có ly khai, mà là đứng dậy, khẽ nói, Nghiêm sư, ngươi từng nói qua, người đều có ngũ hành, trước đây khảo thí căn cốt, hiện ra bất quá là xuất sắc nhất thuộc tính thôi. Không biết có thể hay không, là ta kỹ càng đo hạ tất cả tư chất. Nghe vậy, Nghiêm lão đạo giữa lông mày nhíu chặt, hai tay đặt ở trên gối, một mặt nghiêm túc. Sắc thực có thể như thế kiểm chắc, nhưng thế người tu hành, cùng tu đi cùng xuất sắc nhất thuộc tính tướng thích ứng công pháp. Tu hành cái khác thuộc tính công pháp, làm nhiều công ít, không được nghe hắn người nói bậy. Nghiêm sư, ta biết rõ, nhưng còn muốn kiểm chắc một cái. Trương Nguyên Trúc gật đầu, thần sắc kiên định vẫn như cũ. Thất bảo diệu thụ, một cảnh một căn bản công pháp, tốt nhất là thuộc tính khác nhau. Cái này liên quan đến thần thông tu luyện, ngày sau đại đạo, chính là không thối lui để sự tình. Mà lại, các loại thuộc tính xung đột, chuyển đổi, tại thất bảo kỳ ảo dạng này thần thông mà nói, lại cực kỳ đơn giản. Được. Nghiêm sư nhìn xem Hải Đồng, gặp hắn ánh mắt kiên định vẫn như cũ. Thủ trưởng nâng lên, một đạo quang huy tại trong bàn tay hiện hiện, hung hăng văng về phía đứng ở tảng kinh cắt trước màu đen bia đá bên trên. Hiện tại có thể kiểm tra, chỉ cần căn cốt bên trong ẩn chứa thuộc tính, đều sẽ hiện hiện. Trương Nguyên Trúc không chần chờ, bước nhanh đi vào trước tấm bia đá, nhìn qua trước mắt cao lớn bia đá, trực tiếp ấn đi lên. Một cái mắt, băng lam, đỏ, vàng, xanh, từ từng cái hiện hiện. Chương 46. Luyện khí công pháp lựa chọn, tâm tư dị biệt màu băng lam quang huy, cực tốc kéo lên, còn lại tứ sắc quang mang không ngừng hướng lên, đi sát đằng sau màu băng lam quang huy. Đợi cho ba tấc thời điểm, hoàng, tử, thanh tam sắc quang mang mới chậm lại, dừng ở 6 tấc trở xuống. Trong đó màu đỏ quang huy vẫn như cũ cực tốc kéo lên, cuối cùng vượt qua 10 tấc mới đình chỉ không tiến. Thổ, lôi, mục đều là bính đẳng căn cốt. Nghiêm lão đạo nói nhỏ. Sau đó nhìn về phía không kém màu băng lam quang huy bao nhiêu hùng mang, tán thưởng lên tiếng. Thuộc tính lửa, căn cốt giáp hạ. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng thu hồi, các loại quang huy dần dần tan đi. Hắn ánh mắt thâm thúy, đặc tính hỏa hồn, quả nhiên như chính mình sở liệu. Như vậy, luyện khí cảnh muốn tu hành căn bản công pháp, liền không có cái gì do dự. Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, nhìn về phía Nghiêm lão đạo. Nghiêm sư, ta đi chọn lựa công pháp. Đi thôi. Lão giả thở dài, phất phất tay. Đã không cách nào khuyên giải, vậy liền tuân theo ý nghĩ của đối phương đi. Một đoạn thời gian ở chung, hắn không cho rằng trước mắt đệ tử là ngu xuẩn, chọn lựa như vậy tất nhiên có châu nguyên nhân. Trương Nguyên Trúc cái chán điểm nhẹ, mở ra bước chân, hướng về tàng kinh các đi đến. Bước qua mở tối không gian, từng bước một leo lên thang lầu. Đồng thời trong đầu, không ngừng suy tư đối hỏa thuộc tính công pháp lựa chọn yêu cầu. Lấy có được đặc tính phách là tốt nhất lựa chọn. Tiếp theo, chính là cái nào bản hỏa thuộc tính công pháp người tu hành nhiều nhất, liền lựa chọn cái nào bản. Kể từ đó, ngày sau cũng có thể tùy tiện thu hoạch được tương quan tu hành vật phẩm, trưởng ngự đặc tính thu hoạch được tăng lên. Suy nghĩ ở giữa, Trương Nguyên Trúc đã đi tới tảng kinh các ba tầng. Xuất hiện tại tầm mắt bên trong chẳng cảnh, hoàn toàn khác với cất đặt toàn khí cảnh công pháp cùng bí thuật 1-2 tầng. Một viên mai ngọc giản bày ra tại bệ đá, mỗi một cái trên bệ đá đều khắc lấy thuộc tính. Trương Nguyên Trúc bước chân hơi ngừng lại, liền tới đến khắc lấy chữ hỏa, trước thạch hai. Nhìn qua bị quang huy ngăn cách một viên mai ngọc giản, giữa lông mày khẽ nhíu, kể từ đó không cách nào xác định cái kia ngọc giản cũ kỹ. Thủ trưởng nô ra, đầu ngón tay điểm nhẹ vòng bảo hộ, ngọc giản có chút rung động. Từng hàng chữ viết, xuyên thấu qua vòng bảo hộ bày ra. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Quyết. Tu hành ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa, có được tịnh hóa quỷ quái chi năng, bất quá tu hành cực kỳ khó khăn, cần các loại kỳ chân phụ trợ. Như thế khó khăn, hiển nhiên không phù hợp yêu cầu. Trương Nguyên Trúc nhìn thoáng qua, liền tiếp theo xem xét lên cái khác ngọc giản. Thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn đắm chìm trong công pháp giới thiệu bên trong. Đủ loại kỳ tư diệu tưởng, cho dù hắn cũng vì đó sợ hãi thán phục. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở một viên màu đỏ ngọc giản bên trên, nhìn qua hiện lên ở trước người chữ viết. Liền ngươi đi. Xí Dương Chân Hỏa Lục. Xuất ra ngọc thìa, liền đặt tại màn sáng bên trên. Một cái mắt, ngọc thìa biến mất, màu đỏ ngọc giản lơ lửng mà ra. Trương Nguyên Trúc nắm chặt ngọc giản trong nháy mắt nhiều hơn một phần hư ảo, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng. Này ngọc giản không có đặc tính, cũng may cái này môn công pháp người tu hành không ít, ngày sau vẫn có thể tìm được tương ứng vật phẩm. Đem ngọc giản thu vào trong lòng, nhanh chân hướng về thang lầu đi đến. Thắp, thắp, thắp. Thanh thúy bước chân tại trong lầu các quân quần. Nghiêm lão đạo ánh mắt ngưng lại, nhìn qua dậm chân mà ra thon dài thân ảnh. Nguyên Trúc, về trước đi vững chắc cảnh giới đi. Trương Nguyên Trúc bước chân dừng lại, vừa muốn báo cáo chuẩn bị luyện khí công pháp lời nói, xinh xinh ngừng lại. Không cho dành chức công pháp tu hành, không hề nghi ngờ là tại bảo vệ hắn. Thân thể hơi gấp, nghiêm túc thi lễ một cái. Nghiêm sư, ta biết rõ. Lập tức đi ra đạo viện, hướng về sườn núi mà đi. Đạo phong sườn núi, vắng vẻ chi dừng chân. Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, từ trong ngực xuất ra ngọc giản, đặt ở mi tâm. Ý thức tham dò vào, từng đạo tin tức ánh vào não hải. Xí Dương Chân Hỏa Lục cần hấp thu mặt trời quang huy, cùng từ thân pháp lực kết hợp, hình thành Xí Dương pháp lực, có cực mạnh bộ phát cùng nhiệt lượng. Trương Nguyên Trúc cẩn thận nghiên cứu, suy nghĩ lấy trong ngọc giản mỗi một câu nói. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thẳng đến màn đêm tới gần, hắn mới đưa ngọc giản buông xuống. Dương mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua u ám bầu trời. Xem ra, ngày mai mới có thể chuyển hóa pháp lực. Mặt trời đã rơi xuống, không thích hợp tu hành nữa Xí Dương Chân Hỏa Lục. Như vậy trước đêm sớm đã cướp đoạt hai kiện pháp khí tế luyện, gia tăng luyện khí cảnh thực lực. Thủ trưởng nô ra, nhất trung ở giữa lon thanh đồng kính, hiện lên ở trong bàn tay. Đây là 800 dặm sơn hà, chém giết thị nữ sau đoạt được, mặc dù có chỗ tổn hại, nhưng còn có thể sử dụng. Trong đan điền pháp lực tràn vào, thanh đồng kính có chút rung động, điểm điểm làm quang nở rộ. Đợi cho pháp lực tràn ngập pháp khí sau, lòng bàn tay vỡ ra, từng sợi màu máu phiêu khởi, nhuộm đỏ mặt kính, từng đạo pháp ấn tế ra. Thanh đồng kính run rẩy càng thêm kịch liệt, không ngừng nhảy lên, muốn tránh thoát thủ trưởng, lại bị một mực chụp tới. Ông một tiếng thanh minh, gương đồng bình tĩnh, màu lam quang huy thu liễm. Thuộc về gương đồng tin tức tràn vào trong đầu. Dây thủy kính, hạ phẩm phòng ngự pháp khí, có thể tại quanh thân tạo ra một tầng vòng bảo hộ tự thân. Có chút ít còn hơn không. Trương Nguyên Trúc thưởng thức sẽ gương đồng, mới thả lại bên trong túi chữ vật. Sau đó, thủy bỏ đối kim diễm ấn trường ngự, bắt đầu tế luyện lên pháp khí. Thời gian đi vào đêm khuya, chu vi một mảnh lờ mờ, chỉ có Trương Nguyên Trúc chỗ gian phòng kim quang lóa mắt, hấp dẫn đông đảo đệ tử nhìn chăm chú. Sườn núi trung bộ, phòng ốc bên trong, ánh nến hơi sáng. Sáu thân ảnh xếp bằng ở đây, bọn hắn ánh mắt đều nhìn về phía ngoài cửa sổ một màn kia kim quang. Điện hạ, là liệt hổ kim diễm ấn, tên ăn mày kia ngay tại luyện hóa. Liệt Ngọc sắc mặt tràn đầy bi ai, thủ trưởng nắm chặt. Ngồi xếp bằng ở một bên liệt thiết bọn người, cũng giống như thế, mỗi một người đều phát ra từ nội tâm cảm thấy đau thương. Đã từng huynh đệ, bằng hữu bị chém giết, pháp khí bị cắt đoạn, bọn hắn lại không thể thế nhưng. Mạnh được yếu thua, cái này là tu tiên đường. Liệt Lâm Nhi hai tay đặt ngang tại đầu gối, ánh mắt yên tĩnh mà đạm mạc. Sau đó, ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trước người khuôn mặt phổ thông, lại có một loại kiên nghị cảm giác hài tử. Lần này, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về Thiên binh phòng, gia nhập pháp mạch. Nguyên quốc chúng đệ tử liên hợp sự tình, các ngươi tự quyết, ta cũng không tham dự. Điện hạ, ngươi là Ngô hoàng sủng ái nhất công chúa, là đại nguyên lộng lẫy nhất Minh Châu. Ngoại trừ ngươi có danh vọng cùng thực lực bên ngoài, ai có thể thống hợp rất nhiều nguyên quốc đệ tử đối kháng tàn quốc? Lục Nghị sắc mặt trịnh trọng, nhẹ giọng khuyên giải. Lời nói phiêu đang thời khắc, thủ trưởng nô ra, chỉ vào kim quang lấp lóe phương hướng. Điện hạ, không được vì hoàn toàn không có đức người mà hiểu lầm đông đảo đệ tử, chúng ta đều là nguyên quốc trẻ sơ sinh. Điện hạ, Lục Minh nói có lý, không được làm một đê tiện người mà từ bỏ các đời thí luyện quy tắc. Liệt Ngọc lấy lại tinh thần, cũng mở miệng kể rõ. Ngàn năm qua, Thiên binh quốc mỗi một giáp chiêu thu đệ tử đều là nguyên quốc mở rộng tại tông môn ảnh hưởng thời điểm. Nếu như Liệt Lâm Nhi lần này không thống hợp đông đảo đệ tử, tất nhiên gây nên hoàng thất bất mãn. Lục Nghị nhìn qua không hề bị lay động hoàng nữ, tâm tình hơi trầm xuống. Nếu không có điện hạ, không biết có bao nhiêu nguyên người đem vẫn lạc trong 800 sơn hạ. Đương nhiên, hắn không quan tâm những này tổn thương, cùng hắn cũng không có lợi hại quan hệ. Hắn quan tâm là càn quốc những người kia hứa hẹn đối với hắn, Liệt Lâm Nhi cần tận khả năng dài dừng lại trong 800 sơn hạ. Lúc đầu 10 phần đơn giản sự tình, giờ phút này lại phiền phức bắt đầu. Chương 47. Ta phải xuống núi, chờ mong các ngươi phản ứng. Hô Lục Nghị phun ra một ngụm trọc khí, tựa hồ làm ra quyết định gì. Điện hạ, ngươi nếu không đẩy Trương Nguyên Trúc, ta vì ngươi bắt giữ, để hắn dập đầu nói xin lỗi. Vâng. Giờ khắc này, vô luận là thị nữ, thị vệ, vẫn là Liệt Lâm Nhi đều nhìn chằm chằm Lục Nghị. Cả phòng đều rơi vào trầm mặc, chỉ có ánh đến lắc lư. Hồi lâu mới có một đạo thanh âm khàn khàn, chậm chậm vang lên. Lục Minh, người kia mặc dù xuất thân đê tiện, nhưng cũng cường đại phi phàm, cho dù điện hạ đều, ta nguyện thử một lần. Lục Nghị đánh gãy Liệt Thiết lời nói, ánh mắt nhìn thẳng hoàng nữ. Điện hạ, không biết như thế có thể hay không để ngươi hồi tâm chuyển ý. Ha ha ha, tiếng cười như chuông bạc tại chúng nhân gian truyền lại, xua tán đi đè nén không khí, cuối cùng hóa thành quát lạnh một tiếng, có thể, ta tất toàn lực vì đó. Lục Nghị đứng dậy cong xuống, sau đó đẩy cửa phòng ra, biến mất tại năm người trong mắt. Đợi cho hắn đi xa về sau, Liệt Ngọc đột nhiên mở miệng, điện hạ, Lục Nghị chỉ sợ có việc giấu giếm chúng ta. Lục gia đệ tử tuyệt đối sẽ không quên mình vì người đến như thế tình trạng. Liệt Lâm Nhi thủ trưởng tướng phủ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tán thưởng. Ngươi còn không về phần ngốc đến mức không có thuốc chữa. Dừng một chút, liếc nhìn xung quanh tùy tùng, trong giọng nói mang tới mấy phần trịnh trọng. Ta không biết rõ hắn có gì mưu đồ cùng tính toán, nhưng chỉ cần đối người kia xuất thủ, Lục Nghị hẳn phải chết. Chúng ta có lẽ có thể làm một lần nữa ông. Hôm sau, sáng sớm, Đạo Phong đỉnh núi, Trương Nguyên Trúc ngồi xếp bằng nham thạch bên trên, nhìn qua dâng lên mặt trời. Vô tận quang huy, đâm rách tầng mây, phủ lên thiên địa. Hô hút hút Trương Nguyên Trúc miệng há mở, đối mặt trời mới mọc miệng lớn phun ra nuốt vào. Thể nội pháp lực dựa theo quy tích đặc biệt toàn lực vận hành. Trong chốc lát, từng sợi ánh nắng lại giống như sương mù đồng dạng tiến vào mũi miệng của hắn. Mỗi một sợi kim quang tiến vào đều sẽ bị pháp lực thôn phệ, sau đó tại trong kinh mạch lưu chuyển, tụ hợp vào đan điền. Dần dần, màu băng lam pháp lực nhiễm lên một tầng kim hồng, mang theo không hiểu nóng bỏng. Thân thể của hắn chẳng biết lúc nào bao phủ tại một tầng màu đỏ vàng quang huy dưới, như là thần nhân hàng thế. Theo thời gian trôi qua, thể nội băng lam pháp lực triệt để biến thành xí dương pháp lực. Toàn bộ quá trình đều 10 phần thuận lợi, không có một tia gợn sóng. Hô màu vàng dòng sương mù thuận Trương Nguyên Trúc miệng chậm rãi phun ra, chỉ một thoáng hóa thành hành không lợi kiếm, phi hành mấy chục mét mới chậm rãi tán đi. Hai đồng lập thân mà lên, cảm thụ được thân thể nội lực lượng, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo vui vẻ. Năm ngón tay nô ra, một vòng màu vàng dòng quang huy tại lòng bàn tay hiện hiện, giống như tiểu xà du tẩu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xích xích kim quang huy hóa thành băng lam, điểm điểm băng xương hiện lên ở đại địa. Nóng bỏng cùng băng hàn, hai loại pháp lực chuyển đổi biến động, không có chút nào đình trệ, phảng phất vốn là nên như thế. Thất bảo kỳ hảo, vẹn vẹn cơ sở nhất ứng dụng, đều để ta được ích lợi không nhỏ. Trương Nguyên Trúc tán đi trong bàn tay pháp lực, trong mắt cũng không có quá mức vui sướng. Bất quá là mượn nhờ thần thông chi lực thôi, không có cái gì đáng giá mừng rỡ. Hắn cần phải làm là mượn nhờ thần thông, từng bước một đi ra tự thân con đường. Học tập nó, nắm giữ nó, cuối cùng siêu việt nó. Chúc mừng Trương huynh bước vào luyện khí cảnh. Một thanh âm đánh gây hắn trầm tư. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày hơi nhíu, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Một mặc áo bào trắng hài đồng từ trong rừng chậm rãi đi ra, đứng ở hắn 10 bước bên ngoài. Lục Nghị, tìm ta chuyện gì? Trương Minh, ta này đến chỉ vì hóa giải ngươi cùng điện hạ ân oán. Lục Nghị thần sắc ôn hòa, thủ trưởng nuốt một viên ngọc bội. Điện hạ hướng ta hứa hẹn, chỉ cần ngươi tiến đến nói một tiếng xin lỗi, quá khứ ân oán tan thành mây khói. Trương Nguyên Trúc trọng đồng nhắm lại, nhìn đồ đần đồng dạng nhìn trước mắt thân ảnh, liên liên bị quấy rầy bất mãn, cũng tán đi không ít. Hắn nhưng là giết liệt Lâm Nhi năm vị tùy tùng, càng là cùng đối phương chém giết mấy lần, giữa hai người sớm đã là sinh tử mối thù. Hóa giải ân oán, ngươi là đang nói đùa sao? Ta xem trọng ngươi. Trương Nguyên Trúc thở dài, bước chân mở ra, đi thẳng về phía trước. Thẳng đến Lục Nghị trước mặt, bước chân hơi ngừng lại, nhẹ giọng nói ra, là ta điều giải ân oán, ngươi cũng xứng. Lời nói còn chưa bay xuống, đã vượt qua Lục Nghị, hướng về nơi xa mà đi. Chỉ ở tại chỗ lưu lại, sắc mặt khó coi Nam Hải. Lục Nghị nhìn chòng chọc vào đối phương đi xa bóng lưng, chỉ có một tia hào cảm, tại lúc này tiêu hao hầu như không còn. Chính mình vì chiếu cố đối phương mặt mũi, lời nói huyền chuyển chút, không nghĩ tới không biết tốt xấu như thế. Quả nhiên như điện hạ lời nói, đê tiện hạ người, kiệt ngạo bất tuần. Đột nhiên, Lục Nghị con ngươi hơi co lại, tầm mắt bên trong đạo thân ảnh kia tại rừng cây trước ngừng lại bước chân. Lập tức, một đạo mang theo nghiền ngẫm thanh âm chậm chậm truyền ra. Ta muốn xuống núi, ly khai đạo phong, ngươi, còn có ngươi sau lưng chủ tử, dám đến sao? Vâng. Lục Nghị khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, sau lưng của hắn nếu có chủ tử, vậy hắn là cái gì? Xuất sinh sao? Hắn nhưng là nguyên quốc Lục gia con trai trưởng, giáp trung căn cốt, chân chính tiên tri tiêu tử, chưa từng bị làm nhục như vậy. Trương Nguyên Trúc, thật là khiến người ta chán ghét danh tự. Lục Nghị kiệt lực bình phục kích động trong lòng cảm xúc, trong đầu hồi tưởng đến càn quốc những người kia, từng hứa xuống lời hứa, còn có ký kết linh văn. Ánh mắt càng thêm âm trầm, đã ngươi không nguyện ý xin lỗi, vậy liền đánh gãy chân của ngươi, ấn lấy đầu lâu của ngươi, xin lỗi. Lập tức mở ra bước chân, hướng về dưới núi mà đi. Một bên khác, Trương Nguyên Trúc cất bước hướng phía dưới, không có che lấp chính mình thân ảnh. Mỗi một bước vào đều giống như gióng lên chống trận, tại rất nhiều đệ tử ở giữa quanh quần, để bọn hắn ngũ tạng cũng vì đó run rẩy. Tất cả mọi người sợ hãi, không hiểu nhìn qua, kia thon dài thân ảnh. Thẳng đến hắn đi ngang qua sườn núi, tiếp tục hướng xuống. Và anh, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Hắn phải xuống núi. Hắn dám hạ núi. Nhanh đi cáo chi hoàng nữ điện hạ. Lần lượt từng thân ảnh, chạy vội hướng sườn núi phòng ốc khu trung bộ. Trương Nguyên Trúc không có để ý đám người phản ứng, tiếp tục hướng xuống, một bước tiếp lấy một bước, cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm. Hắn chờ mong địch thủ tất cả đều xuất hiện, cùng nhau dọn dẹp. Các ngươi lại sẽ mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ, ta rất chờ mong. Trương Nguyên Trúc thì thào. Trong ngực kim ấn, đồng cảnh run nhẹ nhẹ, phát ra nhỏ không thể thấy khét đều. Trương Nguyên Trúc thân ảnh dần dần đi xa, phía sau không xa một mặc áo bào trắng Nam Hải, bước nhanh đi theo. Sườn núi biên giới, một đạo bóng hình xinh đẹp mang theo bốn người, nhìn qua sắp ly khai đạo phòng hai thân ảnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên vài tia chần chờ. Lập tức, biến thành quả quyết, quay người, hướng về dưới núi mà đi. Nếu có cơ hội, nàng không ngại chém xuống địch thủ đầu lâu. Nếu không có cơ hội, có được đủ loại hậu thủ nàng, cũng có thể bảo toàn tự thân. Liệt Ngọc bốn người nhìn nhau, mỗi một người trong mắt đều mang thấu xương sắc cơ. Đi sát đằng sau lưng hoàng nữ, hướng về dưới núi mà đi. Đông đảo đệ tử theo sát phía sau, bọn hắn không nguyện ý bỏ lỡ lần chiến đấu này. Thắp. Trương Nguyên Trúc bước ra đạo phòng, đầu lâu hơi nghiêng, nhìn qua từng cái từ sườn núi mà xuống thân ảnh. Hôm nay phóng ra đạo phong người, đều là địch thủ. Thanh âm bình tĩnh mà trầm thấp, lại rõ ràng truyền vào mỗi một người trong hai. Không để ý tới đông đảo đệ tử phản ứng, hắn tiếp tục tiến lên, hướng về cổ lâm đi đến. Chương 48. Các ngươi sợ hãi. Thiên binh cốc, đạo phong vài dặm bên ngoài. Trương Nguyên Trúc dựa vào cổ thụ bên trên, hai tay tự nhiên rủ xuống. Hắn con ngươi híp lại chờ đợi lấy địch thủ đến. Két, két. Chân đạp lá rụng thanh âm, từ xa mà đến gần, cho đến dừng lại. Một thân mặc áo bào trắng người, gỡ ra cản đường bụi cây, chậm rãi đi ra. Lục Nghị nhìn xem nhàn nhã Trương Nguyên Trúc, giữa lông mày nhíu chặt, thanh âm lại mang theo ôn hòa. Trương Minh, vẫn như cũ nhớ kỹ ngươi ta thí đạo phong mới gặp lúc, trò chuyện vui vẻ, giao dịch không trở ngại chẳng cảnh, bây giờ lại muốn chém giết lẫn nhau. Ngươi, ta, đều là nhất thời chi tuấn kiệt, giúp câu trường sinh người, làm gì như phản tụ, so đo quá nhiều. Hướng điện hạ xin lỗi, ta vì ngươi đảm bảo, tất nhiên không việc gì. Không có trả lời, chỉ có càng thêm kiềm chế không khí. Lục Nghị hai mắt hiện lên bất mãn, chính chuẩn bị tiếp tục mở miệng nếm thử. Nói thật, hắn cũng không muốn cùng người trước mắt chém giết, quá mức nguy hiểm, nhưng nghĩ tới đã ký kết linh văn, nhưng lại không thể không như thế. Trương, rốt cuộc đã đến. Trương Nguyên Trúc bên hông thẳng tắp, ánh mắt nhìn về phía Lục Nghị sau lưng, khỏe miệng phát ra. Lập tức, mới đưa ánh mắt tập trung tại người trước mặt trên thân. Nói nhảm nhiều quá. Thân thể hơi nghiêng, cánh tay nâng lên, băng lam quang huy tại trong bàn tay hiện hiện, lưu chuyển, biến hình. Giống. Một tiếng hung lệ gào thét, băng dao hiện hiện, lân phiến run run ở giữa, trèo diên hướng lên. Đầu thuồng luồng là quyền, dao thân là cánh tay, dao đôi là vai. Băng lãnh, kinh khủng khí tức, tràn ngập chu vi, cơ hồ muốn đông kết xung quanh. Trương Nguyên Trúc trọng đồng băng lãnh, cất bước, ra quyền. Đưa người văng sinh. Một nháy mắt, thân ảnh vượt qua đại địa, xuất hiện ở Lục Nghị trước mặt. Quyền phong hướng về phía trước. Không khí trong nháy mắt nổ tung. Kịch liệt oanh minh, nương theo lấy thú loại gào thét, vang vọng rừng cây. Giữ tợn băng dao, chiếm cứ Lục Nghị tất cả tầm mắt. Giờ khắc này, cái gì tính toán, nhu đồ, đều trong đầu tán đi, chỉ có sinh linh bản năng nhất khát vọng sống sót. Pháp lực kiệt lực điều động, khí huyết cũng vì đó thiêu đốt, cái gì tương lai tiềm lực loại hình đã hết thảy không quan tâm. Tất cả năng lượng điên cuồng tràn vào trước ngực tấm chắn. Ông bao phủ màu vàng quang huy hạ tam giác tấm chắn, từ trong ngực bay ra, ngăn tại quyền phong trước đó. Màu nâu nham thạch tại trên tấm chắn không ngừng sinh trưởng. Hô hấp một cái cũng chưa tới, đã tạo thành kiên cố tường đá, cũng tiếp tục hướng chu vi lan tràn. Băng giao thiết giải, mang theo phá vỡ phá hết thể ý chí, đâm vào trên tường đá. Bèn, keng. Tiếng oanh minh, nương theo lấy kim loại tiếng va chạm, tại lục nghị trong thai quân quần. Hắn nhìn thấy, nham thạch băng diệt, tường đá sụp đổ. Hắn nhìn thấy, ký thác kỳ vọng pháp khí, bám vào băng xương, trung bộ vì đó lõm, xuất hiện đạo đạo khe hở. Nhưng, cuối cùng, chạm. Lục nghị khuôn mặt hiện hiện vẻ tươi cười, hắn có thể sống sót. Đông. Lại là một tiếng va chạm, đánh gãy trong lòng của hắn mặc sức tưởng tượng. Khe hở cực tốc mở rộng, tùy theo ầm vang nổ tung. Suy nghĩ cũng còn chưa chuyển đổi, một cái trắng non thủ trưởng đã vượt qua pháp khí tàn tiến, chống đỡ tại cái chán. Ba, giống như trái cây nổ tung, màu máu sen lẫn tùm cốt văng từ phía. Một bộ không đầu thi hải cứ như vậy đứng tại đại địa bên trên, theo gió nhẹ quét, chậm rãi ngã xuống. Trương Nguyên Trúc đứng ở màu máu bên trong, tùy ý vung rơi đầu ngón tay màu máu. Chém giết người này, bất quá hai quyền, một quyền oanh tàn pháp khí, một quyền đoạt hắn tính mạng. Ánh mắt đạm mạc liếc nhìn xung quanh, phảng phất nhìn thấy từng cái âm thầm kẻ nhìn lén. Đứng ở xa xa Liệt Lâm Nhi, nhìn kia thon dài thân ảnh, ánh mắt ngưng trọng đến cực điểm, người kia lại cường đại. Giờ khắc này, nàng không có nắm chắc tất thắng. Không chần chờ chút nào, đối xung quanh khẽ quát một tiếng. Vận dụng phù triện, đi. Trong ngực một chương bùa vàng, cực tốc thiếu đốt, mang theo thân ảnh của nàng, hướng về đạo phong mà đi. Liên Ngọc, Liệt Thiết các loại tùy tùng, giờ phút này trong mắt cũng không có sát ý, chỉ có sợ hãi. Lục Nghị cũng không phải A Miêu A Cẩu, là luyện khí cảnh thiên tài, lại bị người hai quyền chém giết, một màn như thế quá mức rung động. Thắp, 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 gấp rút bước chân, từ trong rừng chuyển đến, thị vệ, thị nữ sắc mặt đại biến. Trong ngực từng chương bùa vàng bắt đầu tiêu đốt, hóa thành quang huy, mang theo bốn người hướng về đạo phong bỏ chạy. Người như thế nào là tên ăn mày xuất thân, sau khi trở về để điện hạ cha hạ hắn tổ tông. Đội quang bên trong, Liệt Ngọc thì thảo, gương mặt xinh đẹp trên mang theo nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn không có tổn thương, còn chứng kiến thực lực của người kia, thuận tiện trừ bỏ một cái thai hoàng lầm. Đột nhiên, lo lắng kêu gọi, tự thân bên cạnh truyền ra, đánh gãy nàng suy nghĩ. Ngọc muội, xem chừng. Liệt Ngọc quay đầu nhìn lại, một vòng màu băng lam lưu quang đập vào mi mắt. Vượt qua lưu quang, nàng nhìn thấy kia đứng thẳng ở tán cây, nắm lấy băng cùng thon dài thân ảnh. Đầu lâu về chính, gương mặt xinh đẹp mang lên một vòng thê lương. Chư vị huynh trưởng, lại xoẹt xẹt. Băng tiễn đâm rách đột quang, xuyên ngực mà qua. Bóng dáng bé nhỏ, giống như gãy cánh phi điểu, rơi xuống mà xuống. Ngọc muội, Trương Nguyên Trúc, ta tất giết ngươi. Đời này không còn tu tiên, cầu đạo, chỉ cầu chẳng ngươi. Nghẹn ngào nương theo lấy gào thét, tại trời cao quanh quẩn. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, lắng nghe địch thủ ca ngợi, trong bàn tay băng cùng chậm rãi tản đi. Nhảy xuống, hướng về địch nhân rơi xuống phương hướng mà đi. Liệt Ngọc nằm tại cánh cô, lá rụng phía trên, miệng lớn thở dốc. Mỗi một lần thở dốc, đều có màu máu từ miệng mũi chảy xuôi mà ra. Nàng kiệt lực mở mắt, lại bị màu máu mơ hồ tầm mắt, chỉ có một mảnh đỏ như máu, thấy không rõ phương hướng cùng hoàn cảnh. Két, két. Cành khô bẻ gãy, lá rụng vỡ vụn thanh âm chuyển vào trong tai. Cùng kia quen thuộc mà thân ảnh mơ hồ, chậm rãi đập vào mi mắt. Nàng dãy rủa đứng dậy, tựa hồ không muốn nhìn lên đạo thân ảnh kia, lại chỉ có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mũi tên kia xuyên ngực mà qua, ngũ tạng sinh cơ đều đã phá hủy, lại càng không cần phải nói từ trời cao rơi xuống ba trạm. Trương, Nguyên, đến. Thư nhược thanh âm tại giữa hai người quanh quẩn. Nếu như Liệt mang trước đây, nguyện ý xin lỗi, chúng ta phải chăng sẽ trở thành đạo hữu? Không còn. Chém giết, tổng. Câu đại đạo. Trương Nguyên Trúc thần sắc đạm mạc, nhìn qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất bóng hình xinh đẹp, cùng hối hận thanh âm. Hắn biết rõ đối phương không phải hối hận. Chậm rãi tiến lên, bàn chân đặt ở hắn trên cổ. Giang giác. Xương cốt, khí quản, cơ bắp toàn bộ phá hủy, kết thúc Liệt Ngọc sinh cơ. Bàn chân thu hồi, nhìn qua đối phương thi hải, chậm rãi mở miệng, các ngươi đang sợ sao? Xoay người đem đối phương túi chứa vật cầm lấy, liền hướng về những phương hướng khác mà đi. Để cho người ta chán ghét con chuột đã xuất động, vậy liền thừa cơ thanh trừ sạch sẽ. Trương Nguyên Trúc chạy vội tại trong rừng, thân ảnh cấp tốc, tất cả ngăn tại trước người đất đá, cây cối, từng cái nghiền nát. Đợi ba đạo có chút phiêu giật thân ảnh, xuất hiện tại tầm mắt bên trong trong nháy mắt, hắn trọng đồng híp lại, mang theo thấu xương sắc cơ. Tống Nguyên cùng mấy tên tu hành thế gia đệ tử, tụ tập mà thành tiểu đoàn thể, hắn nhưng là mỗi cái đều ghi tạc trong lòng. Tốc độ, trong nháy mắt để một cái cấp bậc. Trương Nguyên Trúc, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, cùng toàn bộ Nguyên Quốc tu hành thế gia là địch. Hiện tại thu tay lại, còn tới cùng. Một cái dáng vóc to con hài đồng, sắc mặt tái nhợt, cảm giác càng thêm tới gần khí thế. Thanh âm dần dần mang tới run rẩy. Là Tống Nguyên một mực cùng ngươi khó xử, chúng ta cũng không có biết, cậu. Chương 49. Ngưng tụ thuật văn pháp thuật lựa chọn xoẹt xẹt. Đầu lâu rơi xuống, màu máu phiêu linh. Hai đạo không đầu thi hải, tại quán tính trượt đi mười mấy mét về sau, dần dần không có động tĩnh. Chí tử hai người đều không có phản kháng cử động. Trương Nguyên Trúc ngừng lại bước chân, nhìn qua không còn thoát đi Tống Nguyên, tùy ý vung rơi đầu ngón tay màu máu. Muốn liều mạng sao? Nghiền ngẫm thanh âm tại giữa hai người quanh quẩn. Tống Nguyên quay người, ánh mắt âm trầm nhìn qua người trước mặt. Ngươi. Và anh. Chói hai âm bạo thành dưới, một cái bám vào băng tinh thủ trưởng, che đậy tầm mắt. Ầm. Trong chốc lát, khó mà tưởng tượng quán tính cùng trọng lượng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, bao trùm tại đỉnh đầu hắn. Thân thể lơ lửng, bước chân loạn choạng ngã, cả người đều bị cái này bàng bạc đại lực áp bách, lăn lộn, thật sâu ma sát trên mặt đất, gây mở một đầu xuyên qua mười mấy mét vết tích. Trương Nguyên Trúc giẫm tại Tống Nguyên trên lưng, cảm giác đối phương rách mướp thân thể, cười khẽ một tiếng. Ta khi nào để ngươi mở miệng? Giang giác. Bàn chân phát lực, dập nát thân thể, ầm vang nổ tung. Huyết vụ, xương vỡ vẩy ra, nhưng cũng tự giác tránh đi giống như ma thần thân ảnh. Trương Nguyên Trúc liếc nhìn xung quanh, nhìn qua đầy đất tàn chi, màu máu, thần sắc có chút quái dị. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có chút thích hợp tu hành luyện thi, hấp thu huyết dịch tà môn công pháp. Lắc đầu, đem trong đầu tạp nhạp suy nghĩ từng cái chặt đứt. Lập tức nhìn về phía nguy nga đạo phòng, cùng mấy chục đạo điên cuồng trốn vào sông núi bóng lưng. Hôm nay đến đây là kết thúc đi. Luyện khí cảnh tu hành quan khiếu đều đã thu hoạch được, ta cũng nên rời đi. Quản khí trăm ngày thời gian, hắn cũng không chuẩn bị đợi tại đạo phòng, mà là chuẩn bị tại 800 dặm sơn hà một bên tu hành, một bên tìm kiếm cơ duyên. Cứ như vậy, chẳng những có thể tốt hơn tu hành, cũng không cần bị đạo phong khuôn sáo quy tắc trói buộc, còn có thể tìm chút linh dược, linh quả đến ôn dưỡng thân thể, tăng lên tu hành tốc độ. Làm ra quyết định về sau, Trương Nguyên Trúc liền trốn vào rừng cây, hướng về đã từng đầu kia sông lớn mà đi. 800 dặm sơn hà, một tòa núi lớn đứng lặng tại đại địa phía trên, từng cái thác nước giống như ngân mang đồng dạng treo ngược tại núi cao, nhấc lên mênh mông hơi nước, phụ trợ sông núi ở giữa tựa như tiên cảnh. Mấy người mặc hoa bảo thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở dưới thác nước, nói huyền luận đạo. Thỉnh thoảng sẽ còn bóp lên ấn quyết, diễn hóa pháp thuật. Trong lúc đó càng có trùng, cá, chim thú đi ngang qua, một mảnh tường hòa. Đột nhiên, một mặt cho anh Tuấn, bóp lấy pháp quyết thiếu niên, ngừng trong tay động tác, giữa không trung pháp thuật cũng tiêu tán trong không. Triệu Minh, xảy ra chuyện gì? Xung quanh mấy người có chút không hiểu, mở miệng hỏi thăm. Thiếu niên lắc lắc, thủ trưởng từ trong ngực xuất ra một viên ngọc chỉ, vốn nên hoàn mỹ vô khuyết trăng giấy, vỡ ra một đạo lại một đạo đường vân. Không quá mức đại sự, bất quá là một viên quân cờ nát. Hẳn là bị nguyên quốc vị kia hoàng nữ phát hiện, chém giết. Chúng ta tiếp tục. Thiếu niên đem ngọc chỉ ném về một bên, tiếp tục diễn hóa lên pháp thuật. Không thèm để ý chút nào quân cờ vẫn lạc. Sông lớn bên mở, đống lửa cháy hùng hực. Mấy cái ngân xà bị lột ra đi tạm, treo ở giá nướng bên trên. Trương Nguyên Trúc xếp bằng ngồi dưới đất, thỉnh thoảng xuất ra gia vị bôi lên, sau đó xoay chuyển. Khối thịt dần dần trở nên vàng óng ánh, dầu chân không ngừng chảy xuống, phát ra tư tư tiếng vang. Thời gian trôi qua, mùi thơm mê người từ thịt nướng bên trên tán phát ra. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, mang theo vui vẻ. Xem ra tài nấu nướng của hắn coi như không tệ, bất quá còn muốn cảm tạ Chu Chỉ đưa tới gia vị. Không sai biệt lắm chín mọc về sau, mới dùng băng tinh bao trùm thủ trưởng, cầm lấy thịt nướng miệng lớn bắt đầu ăn. Trong lúc nhất thời, xung quanh chỉ có vật liệu gỗ thiêu đốt đom đóm âm thanh, cùng nhấm nuốt khối thịt thanh âm. Hô một ngụm chọc khí phun ra. Trương Nguyên Trúc sở lấy có chút phồng lên cái bụng, thoải mái cười nói, thật sự là thông khoái, chém giết đi thủ, an thế gian mỹ thực, nếu có một bình rượu ngon, càng là hưởng thụ. Giờ phút này, hắn mới từ trong ngực xuất ra từ liền ngọc, lục nghị trên thân tịch thu được túi chứa vật, lật xem. Trương Nguyên Trúc ánh mắt lấp lóe, hắn tại lục nghị trong túi chứa vật, ngoại trừ quần áo bên ngoài, thấy được không ít đối luyện khí cảnh hữu dụng linh vật. Về phần đặt ở nơi hẻo lánh đan dược, cũng không để ý tới. Dù sao lấy học thức của hắn, cũng liền có thể phân biệt chút linh vật, đan dược phải chăng có vấn đề, nhìn không ra, dứt khoát bất động. Làm ý thức thăm dò vào liệt ngọc túi chứa vật lúc, ánh mắt chỗ sâu hiện lên vài tia vui sướng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một ngụm lương hương xuất hiện ở trong tay. Lương hương bụi bẩn, tựa như bằng đá, so thủ trưởng lớn hơn mấy phần. Giáo tập ban thưởng pháp khí, quả nhiên tại trong túi chứa vật. Trương Nguyên Trúc đôi mắt ánh sáng buông xuống, nhìn qua vách lò trên mơ hồ chưa biết. Thanh Dương Lô sẽ hay không là ta mang đến thu hoạch ngoài ý muốn. Động niệm ở giữa, xám lô biến mất, hiện lên ở tâm linh chỗ sâu. Xám lô trôi nổi tại lá xanh, các loại quang huy sen lẫn mà thành trên mặt đính, không có quá nhiều biến hóa. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, chỉ là một kiện pháp khí, cũng không có đặc tính, cùng dây thủy kính tương tự. Một lần nữa trưởng ngự huyền thủy xích, xám lô hiện lên ở trong tay. Không gì hơn cái này cũng tốt, dây thủy kính, Thanh Dương Lô hai kiện pháp khí, cự ly xa thông thường chém giết. Huyền thủy xích, kim diễm ấn trưởng ngự, gia tăng chém giết gần người chi lực. Đem trước lư hương thu hồi chờ đợi ngày sau tế luyện. Sau đó, ngã giả mà ngồi, nhìn trên trời mặt trời, bắt đầu tu hành. Phun ra nuốt vào ở giữa, từng sợi ánh vàng từ thương khung rủ xuống, dung nhập thân thể, cùng pháp lực kết hợp. Sát trời ảm đạm, trời chiều rơi xuống. Nửa ngày tu hành mới kết thúc. Trương Nguyên Trúc nội thị tâm linh, cảm giác cảnh giới sau số liệu biến hóa. Cảnh giới, luyện khí 1 tầng, 125, một ngày tu hành gia tăng 1%, như vậy khoảng 3 tháng liền có thể bước qua luyện khí 1 tầng. Như thế vẫn là không có bất luận cái gì linh vật, đan dược trợ giúp hạ tu hành tốc độ. Đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn qua hỏa diễm thiêu đốt sau cháy đen than mục. Hiện tại là thời điểm thử một lần công pháp tự mang pháp thuật. Thủ trưởng nô ra, một đầu hỏa diễm tạo thành xích xà, tại giữa năm ngón tay du tẩu. Hướng về cổ thụ, nhẹ nhàng nhấn một cái. Vâng. Hỏa xà cực tốc bành trướng, trong nháy mắt hóa thành khoảng 3 mét cự mãng, leo lên hướng về phía trước, cuốn quanh tại trên cây. Vâng. Giang giác. Cổ một khoảnh khắc nổ tung, mảnh gỗ vụn hóa thành hỏa tinh, văng từ phía. Như là nở rộ pháo hoa đồng dạng mê người. Hỏa xà bàn nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời tê mình, như là một mùi lửa bao đốt, chiếu sáng rừng cây, xua tan lờ mờ. Trương Nguyên Trúc lập thân mà lên, hướng về biển lửa đi đến. Đỏ thâm liệt diễm, phản phất gặp được quân vương, tự động quấn quanh ở hắn trên thân thể. Thủ trưởng nô ra, vỗ nhẹ hỏa xà thân thể. Xí Dương chân hỏa lục tự mang hỏa xà thuật, uy lực còn có thể. Trương Nguyên Trúc gật đầu. Động niệm ở giữa, hỏa xà hóa thành hỏa diễm, tiêu tán tại nguyên chỗ. Hắn nhìn qua xung quanh biển lửa, rơi vào trầm tư. Nếu muốn một tầng một thuật văn, hiện tại đã có thể bắt đầu chọn lựa pháp thuật tu hành. Mà hắn nắm giữ pháp thuật, cũng liền giải rác mấy cái. Ngưng băng thuật, hỏa xà thuật, vu hy bí thuật, hai cái pháp thuật, một cái bí thuật. Bí mật trong đó thuật chính là một loại rèn đúc khí cụ phương thức, không cách nào ngưng tụ thuật văn. Nói cách khác, trước mắt có thể ngưng tụ thuật văn pháp thuật, cũng liền hai cái. Hỏa xà thuật vẫn là ngưng băng thuật. Trương Nguyên Trúc hơi hơi do dự, liền làm ra quyết định. Toàn lực tu hành ngưng băng thuật, đem nó cô đọng là thuật văn. Chọn lựa như vậy nguyên nhân có hai, thứ nhất, ngưng băng thuật, mặc dù có ngưng băng danh xưng, bản chất lại là một loại ngưng tụ, áp xúc, biến hình pháp thuật, thích hợp với tất cả thuộc tính pháp lực. Thứ hai, pháp thuật này đã bị hắn tu hành đến cực kỳ tinh thâm tình trạng, có thể càng nhanh hơn cô đọng thuật văn, tiết kiệm thời gian. Chương 50. Hoàng đại tiên, giao dịch đột nhiên, Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, nhìn về phía rừng cây chỗ sâu. Nơi đây như thế nổ tung khí thế giới, lại còn có đồ vật dám không biết sống chết tới gần. Thủ trưởng nô ra, nhẹ nhàng một nắm, đang thiêu đốt biển lửa thốt nhiên yên tĩnh, lập tức hướng về một chỗ tụ lại. Tê một tiếng tê minh, đỏ thấp hỏa xà lần nữa hiện hiện, hướng về trong rừng mà tới. Những nơi đi qua, hắc ám lui tán, quang minh đến. Đại lượng cổ thụ giống như ngọn đuốc bắt đầu thiêu đốt. Một đạo thấp bé thú ảnh theo tại hỏa diễm chiếu dọi xuống, dần dần rõ ràng. Kia là một cái da lông đại bộ phận là màu vàng, thú mặt hẹp dài yêu loại. Nó như người đồng dạng đứng thẳng, song chảo đặt ở hai bên, màu vàng nhạt thú đồng, bình tĩnh nhìn qua leo lên mà đến hỏa xà. Tiểu bối, nơi đây động tĩnh quá lớn, ta bất quá là hiếu kỳ, cũng không ác ý. Bén nhọn thú minh phía dưới, một cái trắng nhung nhung thú chảo nhô ra, vung lên. Trong khoảnh khắc, từng sợi gió mát tạo ra, hóa thành đầy trời phong nhận, hướng về trước người biển lửa mãnh liệt bắn mà ra. Xoẹt xẹt, giống, vang, hết thể đều tại bỡ nát. Nham thạch thành phấn, cháy đen thân cây hóa thành mảnh gỗ vụn, liền liền đỏ thấm hỏa mãng tại cũng tại chạm kích phía dưới, trở thành một chút điểm hỏa tinh. Phong nhận một đường hướng về phía trước, tại đại địa bên trên lưu lại đạo đạo vết cắt. Hỏa xà ngốc trệ, vận chuyển tối nghĩa, hảo hảo một môn pháp thuật, vận dụng nhất khiếu bất thông. Tiếng gió xen lẫn trào phúng thú minh, truyền vào trong hai. Trương Nguyên Trúc đôi mắt càng thêm thâm thúy. Hỏa xà thuật vừa mới nắm giữ, xác thực có rất nhiều lạnh nhạt chỗ, mà lại trình độ như vậy phong nhận, trước mắt hoàng tử lang, tại pháp thuật trên tạo nghệ xác thực không thấp. Cái này yêu vật tu vi, tuyệt đối bước vào luyện khí cảnh, còn không chỉ là luyện khí tầng 1. Rồi ra thủ trưởng thu hồi, bóp lên pháp quyết. Ông một tiếng kêu khẽ, dây thủy kính từ trong ngực bay ra, lơ lửng đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo dòng nước, bảo vệ thân thể. Dòng nước lặp đi lặp lại, không câu chuyện. Phong nhận cực tốc chém tới, cũng bất quá tóe lên đóa đóa bọt nước, không cách nào công phá dòng nước. Trương Nguyên Trúc sắc mặt bình tĩnh, đỉnh lấy phong nhận, cất bước hướng về phía trước. Bộ pháp cũng không nhanh, lại kiên định lạ thường. Thẳng đến cự ly hoàng tử lang 20 bước bên ngoài, mới dừng lại không tiến. Ha ha, tiểu bối cuồng vọng, vậy mà cự ly lão phu gần như thế. Hoàng tử lang cười khẽ khẽ, bất quá móng đuốt lại chậm rãi thu hồi. Đầy trời phong nhận lần lượt tản đi. Đã không cách nào tùy tiện chém giết đối phương, như vậy thì không đáng lần nữa xuất thủ. Dù sao thân là thí luyện yêu vật bọn chúng, muốn giữ lại tốt nhất trạng thái, để ứng đối về sau đông đảo đệ tử giết chóc. Các hạ nếu không sợ nhiều năm tu vi hóa thành bụi bặm, cũng có thể thử một lần. Trương Nguyên Trúc đứng chắp tay, mà nước hạ con ngươi đạm mạc mà bình tĩnh. Bất quá vừa bước vào luyện khí, khẩu khí thật là lớn. Lão phu tu hành một giáp, gặp quá nhiều như ngươi như vậy ngạo mạn người, cuối cùng đổ vào phương này thổ địa. Hoàng tử lang ánh mắt bên trong mang theo niềm ai, mở ra bước chân chuẩn bị rời đi. Xoay người trong nháy mắt, yếu ớt tiếng thở dài chậm rãi truyền vào trong tai. Một giáp, chỉ có loại này tình trạng sao? Tâm thương đều gọi không lên. Với anh, quần quần yêu khí bốc lên, bên mông quần quần cuồng phong tứ ngược, một đạo thấp bé thú ảnh chậm rãi quay người. Màu vàng nhạt thú đồng trở nên tinh hồng kinh khủng, bén nhọn răng nhọn lộ ra. Nhân tộc, nếu không phải các ngươi trưởng bối hạn chế cùng giết chóc, một giáp, lão phu đã trúc cơ công thành, đâu còn sẽ cùng các ngươi ở chỗ này chơi nhà tròi thí luyện. Nó bị bắt được nơi đây về sau, cả đời đạo đồ đều hủy đi. 800 dặm sơn hà, định kỳ rửa sạch yêu, ủy chi vật, tất cả tới gần luyện khí 3 tầng người, không hỏi nguyên do, đều giết. Một giáp, nó không dám đột phá, thậm chí không dám để cho yêu lực tới gần luyện khí 3 tầng. Như thế ngăn đường, cầm tù mối thù, dốc hết thiên hạ chi thủy, cũng là khó mà rửa sạch. Cùng ta có liên can gì? Trương Nguyên Trúc mặt không biểu lộ. Mãnh liệt yêu khí, tứ ngược cuồng phong, bất quá là quất vào mặt gió mát. Thủ trưởng nô ra, chỉ vào bờ sông. Ngươi hẳn là rất muốn sống xuống dưới. Không biết phải chăng là nguyện ý làm cái giao dịch, gia tăng một chút sống tiếp tỷ lệ, dù sao chân chính thí luyện sắp mở ra. Giao dịch. Hoàng tử lang trên thân thể yêu khí cũng vì đó một tiết, mờ mịt nhìn qua trước mắt thân ảnh. Nhân tộc thấy nó, không phải sợ hãi chạy trốn, chính là giết chóc, chưa hề nói qua chuyện giao dịch. Ta pháp thuật có nhiều không đủ, các hạ như có thể nói giải, một chút đan dược làm thù lao. Trương Nguyên Trúc mở miệng, ánh mắt bên trong mang theo nghiêm túc. Trước mặt chi yêu, pháp thuật mặc dù không có hệ thống tính học tập, nhưng mấy chục năm tu hành, tự có một loại kinh nghiệm. Kịp phản ứng hoàng thử lang, thú đồng bên trong tinh hồng màu máu chậm rãi thối lui, mang theo hiểu rõ. Đan dược tại ta vô dụng, nếu có thể đột phá, không về phần đợi đến hôm nay. Trương Nguyên Trúc khẽ miệng khẽ nhếch, từ trong túi chữ vật xuất ra một viên bình ngọc, thủ trưởng nô ra màn nước chậm rãi mở ra. Một cái mắt, cây độc sen lẫn huyết tinh chi khí, phiêu đãng mà ra, tại một người một thú ở giữa truyền lại. Vẹn vẹn khẽ ngửi, hoàng tử lang liền cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào, yêu khí đều tăng thêm mấy phần bạo ngược. Bạo huyết đan, một khi phục dụng, huyết dịch, yêu lực cũng vì đó sôi trào bạo tăng, chính là liều mạng chi vật, có thể gia tăng ngươi sống tiếp tỷ lệ. Hai đồng khẽ nói, kể rõ trong tay đan dược tác dụng. Đây là hắn chém giết Lục Nghị sau thu hoạch, hẳn là đối phương át chủ bài, không tới kịp phục dụng, liền bị hắn chém giết. Hoàng thử lang thú đồng nhắm lại, cảm giác thể nội sôi trào thú huyết, yêu lực, biết rõ đối phương lời nói không giả. Bất quá nó cũng không có lập tức trả lời, mà là rơi vào trầm tư. Trong rừng càng thêm kiềm chế, ngoại trừ gió đêm gợi lên tàn mục thanh âm, lại không cái khác tạp âm. Trương Nguyên Trúc tầm mắt buông xuống, nếu không phải không có năm chắc án lấy đối phương đầu lâu dạy bảo hắn, đâu còn sẽ như thế phiền phức. Không biết đi qua bao lâu, một tiếng bén nhọn thanh âm mới chậm chậm vang lên. Cái này cái cọc giao dịch, ta đồng ý. Được. Trương Nguyên Trúc gật đầu, lập tức triệt hồi dòng nước, thu hồi pháp khí, hướng về bờ sông đi đến. Sau lưng hoàng tử lang mặt thú mang theo do dự, liền đi theo. Một trước một sau, một người một yêu, ngồi đối diện nhau. Trăng sáng phía dưới, quang huy vẩy xuống, là hai người phụ thêm một tầng ngân y liễu tiền bối, xin chỉ giáo. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, chứa đan dược bình ngọc, đặt ở hoàng tử lang trước mặt. Nó nhìn qua bày ra trước mặt đan dược, một loại khác cảm xúc tại nội tâm tuôn ra. Khác biệt dĩ vãng nhân tộc xem thường, tàn nhẫn, nhìn xuống, nó cảm nhận được khác biệt. Đối phương có lẽ không hữu hảo, nhưng từ nhất cử nhất động bên trong mang theo nó chưa bao giờ thấy qua chi vật. Kia là bình đẳng. Giờ khắc này, hoàng tử lang không có lấy lên đan dược, mà là quan sát tỉ mỉ lên trước mắt thân ảnh, mặt thú trên mang tới nghiêm túc. Trước đem pháp thuật biểu thị một lần. Vâng. Lập tức, Trương Nguyên Trúc lần nữa phát động hỏa xạ thuật. Hoàng tử lang trắng nhung nhung móng vuốt đưa ra, không ngừng đánh pháp thuật vận hành bên trong sai lầm. Bén nhọn thú âm thanh ở trong màn đêm vang lên. Trương Nguyên Trúc pháp thuật lấy cực nhanh tốc độ tiến bộ. Thẳng đến đêm khuya, thú loại mới rời đi, biến mất tại trong rừng. Về sau mấy ngày, ban ngày công pháp tu hành, phun ra nuốt vào mặt trời quang huy, ban đêm hoàng tử lang liền sẽ đến đây chỉ đạo pháp thuật. Liên tiếp 7 ngày, ngày ngày như thế. Chương 51. Nguyên Quốc Sơ Vân pháp mạch đêm khuya. Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở là bên cạnh đống lửa, mấy cái ngân xà treo ở giá nướng bên trên, nhỏ xuống mỡ đông, phát ra từ từ thanh âm. Mê người mùi thơm tại bờ sông truyền lại. Một đầu hoàng tử lang xếp bằng ở trước đống lửa, nhìn qua lật nướng thì rắn, liếm liếm răng nhọn. Trương tiểu tử, tay nghề của ngươi không tệ, nếu là phàm tục ở giữa, tất nhiên là một khó được đầu bếp. Trương Nguyên Trúc cười cười, cũng không đáp lời, đem nướng xong thịt rắn đưa tới một đầu. Chính mình cũng cầm lấy một đầu, miệng lớn bắt đầu ăn. Một người một yêu ở giữa, ngoại trừ nuốt thanh âm, lại không nửa điểm tạp âm. Hồi lâu, thịt nướng ăn xong, Trương Nguyên Trúc hai tay đặt ngang tại đầu gối, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, những ngày qua, đa tạ tiền bối dạy bảo, tại hạ được ích lợi không nhỏ. Giao dịch tôi. Hoàng thử lang liếm lắp trên móng đuốt dầu trơn, không để ý mở miệng. Dừng một chút, mặt thú mang theo cảm khái, các ngươi nhân tộc thật sự là được trời ưu ái, lao phu một giáp pháp thuật kinh nghiệm, ngươi ngắn ngủi 7 ngày, đã lý giải hơn phân nửa. Qua một thời gian ngắn nữa, pháp thuật trên tạo nghệ sẽ không thua ta. Hoàng thử lang chậm rãi đứng dậy, nhìn qua bầu trời đêm trăng sáng. Ta đã không có gì có thể chỉ đạo ngươi, giao dịch đến đây là kết thúc đi. Trương Nguyên Trúc gật đầu. Hán kiếm quyết chỉ có thực tiễn, pháp thuật ở giữa quan khiếu đã đủ. Lập thân mà lên, ngẩng đầu vào nguyệt. Gặp lại, gặp lại. Lời nói phiêu đang thời khắc, thấp bé thú ảnh, chậm rãi hướng về rừng cây đi đến. Trương Nguyên Trúc nhìn qua biến mất thú ảnh, thủ trưởng duỗi ra, năm ngón tay mở ra, cảm xúc lấy trăng sáng vẩy xuống ánh bạc. Chúng ta đều muốn sống sót, nhưng như ngươi, ta tình nguyện hát vang mà chết, tuyệt không hèn mọn đến tận đây. Một cước đá ra, hỏa diễm dập tắt, vật liệu gỗ, xương rắn hóa thành vỡ nát. Trương Nguyên Trúc đi vào rừng cây, hướng về không giống với thú loại rời đi phương hướng, nhanh chân tiến lên. Thiên binh gốc, sơ vân pháp mạch. Một đầu sơn mạch giống như cự long chiếm cứ tại đại địa phía trên, tầng mây bao phủ dãy núi, để hết thể lộ ra không giống thế gian. Mênh mông quần quần dãy núi tối cao chi địa, một tòa thuần màu trắng cung điện đứng lặng tại trên tầng mây. Mấy đạo bao phủ quang huy hạ thân ảnh, xếp bằng ở huyền thạch trải sàn nhà, nhìn trên đài cao nguy nga thân ảnh. Kia là một cái trung niên, khuôn mặt xưa cũ, thủ trưởng cầm ngọc giản, nhẹ nhàng ma sát. Ta đại nguyên triều, ra đời một vị không tệ thiên tiêu, vậy mà làm cho Lâm Nhi hướng ta vị này thúc thúc xin giúp đỡ. Trung niên cười nhẹ, khuôn mặt lại không một chút ý cười. Thủ trưởng vung lên, mấy đạo lưu quang bay ra, lơ lửng tại lần lượt từng thân ảnh trước mặt. Mà những thân ảnh kia cũng không chần chờ, từng cái nắm chặt quang đoàn quan sát. Vành, vành, vành. Một cỗ khí thế bay lên, quấy bốn phương phong vân. Thật can đảm, một kẻ ti tiện cũng dám ngỗ nghịch đến tận đây. Thân là đại nguyên con dân, không nghĩ đem thân đền ơn nước, ngược lại chém giết hoàng thất tùy tùng. Nếu không phải các đời thí luyện, không cách nào cho luyện khí ba tầng trở lên thủ đoạn, điện hạ làm sao đến mức đây? Sơn chủ, ta liều mạng, nguyện cầm pháp khí, đi một chuyến thí luyện chi địa, chém kia phản nghịch đầu lâu. Từng tiếng quát lớn tại trong cung điện quen quần, thậm chí có người đề nghị mang theo pháp khí giết vào thí luyện chi địa, lấy mạng đổi mạng. Nếu là bình thường bọn hắn sẽ không như thế cấp tiến, nhưng là hoàng nữ điện hạ quá mức cả thủ, liên quan đến nguyên triều tại tiên binh cốc bố cục. Ngồi ngay ngắn đài cao trung niên nam tử cầm ngọc giản cánh tay ép xuống, một nháy mắt tất cả ồn ào gầm thét quy về yên tĩnh. Lâm Nhi chín vị tùy tùng bị chém giết 6 vị, đứa bé kia thiên tư nộ tính không kém, trực tiếp chém giết quá mức lãng phí. Thiên binh phong chọn lựa thời điểm để hắn gia nhập sơ vân pháp mạch, còn có hối cải để làm người mới. Trung niên thanh âm bình tĩnh, chậm rãi kể rõ, phản phất hết thể đương nhiên, chắc chắn sẽ như thế. Đám người gật đầu, không còn phản bác. Ngay sau đó, mang theo lo lắng thanh âm, tại cung điện tiếng vọng. Sơn chủ, điện hạ còn nguyện ý gia nhập kia một pháp mạch sao? Sớm định ra 9 vị tùy tùng, bị chém giết 6 vị, không có người giúp đỡ. bọn hắn vị kia hậu bối sẽ còn dựa theo quy hoạch con đường tiến lên, hoặc là nói còn có thể hay không hoàn thành đã định bố cục. Khuôn mặt xưa cũ nam tử lập thân mà lên, khó mà hình dung lực lượng tràn ngập thiên địa, như núi cao nặng nề, giống như biển lớn mênh mông. Mơ hồ đám người tầm mắt, để trong cung điện hết thảy đều trở nên phiếu miểu. Chỉ có bình tĩnh, ung dung thanh âm rõ ràng truyền vào đám người náo hải. Lâm Nhi nguyện độc thân một người nhập trước Dương pháp mạch, liệt thiết bọn người cũng không cần đi theo. Vâng, sơn chủ. Tuế nguyệt không cư, thời tiết như lưu. Lại quay đầu, đã là 50 ngày sau. Hoang vu rừng cây, một cái hổ loại yêu thú không bình thường di chuyển về phía trước. Những nơi đi qua, bách thú tránh lui, cây cối bẻ gãy. Luyện khí cảnh yêu thú huyết nục toàn bộ nuốt vào, đối với thân thể trợ giúp không nhỏ. Một đạo thon dài thân ảnh nâng bạch hổ từ bụi cây sau cất bước đi ra. Ầm. Đem bạch hổ ném ở đất trống, nhấc lên mảng lớn bụi bặm. Trương Nguyên Trúc nhìn qua trên mặt đất yêu xương cốt, cực kỳ thuần thục luận ra, đi tạm, sau đó cắt thành khối lớn cốt đủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một ngụm bụi bẩn lưu hương từ trong ngực bay ra, đón gió mà lớn dần, thẳng đến có thể chứa hạ tất cả khối thịt mới dừng lại. Mà trên đất thịt hổ cũng bị từng cái thả vào lưu hương, thêm nước, nhóm lửa, để vào các loại linh dược, chọn bộ trình tự cực kỳ thuần thục, không có nửa điểm lạnh nhạt. Đợi cho hết thể sau khi hoàn thành, Trương Nguyên Trúc mới dựa vào một bên cổ thụ bên trên, nhìn qua lưu hương hạ thiêu đốt hỏa diễm, nhớ lại gần 2 tháng qua trải qua. Tiến về qua 800 dặm sơn hà nhất chỗ sâu, cùng luyện khí cảnh bảy yêu chém giết. Từng thuận sông lớn hướng phía dưới, từ trong nước chém giết hải thú. Cũng từng gặp được ma luyện tự thân đệ tử, lẫn nhau cẩn thận, tướng sai mà qua. Tu hành, chém giết, tìm thuốc, một ngày như thế, 50 ngày cũng như thế. Liều mạng như vậy tu hành, vô luận là pháp lực, nhục thân, pháp thuật, thậm chí chém giết kỹ nghệ đều có vượt qua thức tiến bộ. Nội thị tâm linh chỗ sâu, bao phủ tại băng lam, đỏ thâm quang huy hạ thất bảo diệu tụ, không gió rung động, bắn ra sáng chói thần quang sen lẫn hướng về phía trước, hợp thành ghi chép tin tức mặt kính. Cảnh giới luyện khí tầng 1, 68-15, luyện khí tầng 1, hắn đã đi đến hơn phân nửa, tối đa 1 tháng, liền có thể bước vào tầng 2. Công pháp trên tiến bộ ngược lại là tiếp theo. Ngưng băng thuật không ngừng tăng lên, tinh thâm mới là thu hoạch lớn nhất. Hắn cảm giác chỉ kém cuối cùng nửa bước, liền có thể ngưng kết thuật văn. Đáng tiếc thời gian không đủ. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, trong ngày vận khí sắp kết thúc, sau cùng thí luyện muốn bắt đầu. Hắn cần về đạo phong một chuyến, đem hoàng nữ chặn giết ở nửa đường. Ùng ùng, ùng ùng. Nước canh sôi trào thanh âm, để hắn đem ánh mắt nhìn về phía lư hương. Nhìn qua nước canh bên trong chập trùng khối thịt, linh lực còn có dâng lên từng sợi quan huy. Trương Nguyên Trúc khuôn mặt hiện lên mỉm cười, bước chân mở ra, đi thẳng tới lư hương trước, vớt ra một khối thịt hổ liền miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Hương vị không tệ, thủ nghệ của ta tiến bộ. Dạ dày nhanh chóng nhúc nhích, tiêu hóa lấy yêu thịt, linh lực đem nó hóa thành từng tia dòng nước ấm, vận chuyển về quanh thân các nơi. Đến lúc cuối cùng một ngụm thịt hổ nuốt vào, Trương Nguyên Trúc mới thu hồi lư hương, đem ánh mắt nhìn về phía đạo phong chỗ phương vị. Chương 52, tất cả mọi người xuất thủ, giết hắn. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Trương Nguyên Trúc pháp lực, tinh thần khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, hướng về đạo phong gấp rút chạy tới. Cây gỗ khô, lá rụng, núi đá, không ngừng ở trước mắt xẹt qua. Một tòa cao vút trong mây sông núi, dần dần xuất hiện, mơ hồ còn có thể nhìn thấy sông núi trên mấy chục đạo phun ra nuốt vào ánh bình minh, mây mù thân ảnh. Xem ra, trong khoảng thời gian này bước vào luyện khí cảnh đệ tử, không phải số ít. Trương Nguyên Trúc thì thảo, bộ pháp tăng tốc, một nén nhang không đến, đã bước lên đạo phong. Hắn nhanh chân hướng về sườn núi mà đi, không có che lấp chính mình trở về. Từng cái bên ngoài tu hành đệ tử gián đoạn ngồi xuống. Ánh mắt không hiểu nhìn qua kia thon dài thân ảnh, không có ngày xưa e ngại. Bọn hắn đã bước vào luyện khí, cũng không tiếp tục là có thể bị hắn tiện tay chém giết người. Cùng nhau tiến lên, cho dù đối phương cũng muốn tạm lánh phong mang, hốt hoảng chạy trốn đi. Trương Nguyên Trúc đối với đông đảo tâm tư của đệ tử cũng không thèm để ý, không nhìn các loại ánh mắt, đi tới sườn núi. Tại cảm giác được kia cố cường đại nóng dực khí tức về sau, khóe miệng giơ lên, mang theo vui vẻ. Nàng không có đi, như vậy sự tình liền đơn giản. Trương Nguyên Trúc ánh mắt u ám nhìn một cái dừng chân trung bộ, lập tức hướng về đạo viện mà đi. Hắn cần mượn cơ hội giải một chút pháp mạch sự tình, là 2 ngày sau thiên binh phong chuyến đi, làm tốt chuẩn bị. Vừa bước vào đỉnh núi, 3 tên ngồi ngay ngắn vách đá trước áo bào xanh láo giả liền đập vào mi mắt. Mỗi một người trước mặt đều đặt vào một bình trà nước, chén trà. Bọn hắn ánh mắt đụng đầu, nâng chung trà lên chầm chậm uống. Nguyên Trúc trở về. Nghiêm sư Tiếu Dung tường hòa. Đối Trương Nguyên Trúc trở về, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ vào bên cạnh thân 2 vị láo giả, tiếp tục mở miệng. Ta đang cùng 2 vị lão hữu đàm luận 800 dặm thí luyện sự tình, đã trở về cùng nhau nghe một chút đi. Trương Nguyên Trúc gật đầu, đứng yên một bên. Lưu giáo tập, Hoàng giáo tập, phản phất không nhìn thấy đứng ở một bên thân ảnh, tự mình vấn đáp. 800 dặm thí luyện công thành, liền có thể gia nhập tông môn 36 pháp mạch, đáng tiếc 7 đại đạo mạch lại sẽ không nơi này thu đồ. Đạo mạch cường hành, thiên tiêu, anh tài như mưa, cho dù tại cổ Nhai Sơn cũng là đứng đầu nhất truyền thừa, gia nhập khó khăn, cũng là chẳng có gì lạ. Ngồi ngay ngắn ở trung ương nghiêm sư, khoe miệng mỉm cười, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Bất quá nghe nói, Trương Dương, Thiên Pháp, Thương Ngô 3 pháp mạch cùng 7 đại đạo mạch có một chút liên quan. Nghe đồn thôi, không làm được số. Hoàng giáo tập quát tay áo, vì chính mình lại rót trên một chén nước trà. Ngược lại là nguyên quốc hoàng thất các đời tất cả đều gia nhập sơ vân pháp mạch, không biết kinh doanh như thế nào. Ngàn năm qua, chắc hẳn không tệ. Trương Nguyên Trúc đứng ở đây, lắng nghe 3 vị giáo tập lời nói, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Nào có trùng hợp như thế sự tình. Hắn không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe ra giáo tập chỉ đạo. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Nguyên Quốc hoàng thất vậy mà có thể ảnh hưởng đến như thế trình độ. Hồi lâu, ba vị giáo tập ở giữa trò chuyện kết thúc. Mỗi một người trong chén trà đều đổ đầy nước trà. Trương Nguyên Trúc đi vào ba tên trước mặt lão giả, thân thể hơi gấp. Ô quyền, hành lễ. Sau đó, quay người, nhanh chân hướng về sườn núi mà đi. Toàn bộ quá trình ngoại trừ vừa tới đến đỉnh núi tra hỏi bên ngoài, không có nửa câu trò chuyện. Nghiêm, Hoàng, Lưu ba vị giáo tập nhìn qua đi xa bóng lưng, đều không có trước tiên mở miệng. Sau một lát, ngồi phía bên trái Lưu Lao nói, mới thở dài lên tiếng, Nghiêm huynh, làm sao đến mức làm được như thế tình trạng? Bất quá là chúng ta lão hưu ở giữa trò chuyện thôi. Nghiêm sư cười khẽ, hướng về hai vị lão hưu chắp tay. Bất quá còn muốn đa tạ hai vị lão hưu đến đây. Sơ Vân Pháp Mạch lần này phản ứng quá mức kịch liệt, ngươi không được hối hận. Hoàng giáo tập quát tay áo, già mua gương mặt nổi lên đắng chát. Sẽ không hối hận, đây chính là ta muốn làm sự tình. Trước Dương, Thiên Pháp, Thương Nô. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, đem ba đầu pháp mạch danh tự nhớ kỹ ở trong lòng. Hắn biết rõ, đây là Nghiêm sư đề cử, cũng là có lợi nhất tại con đường lựa chọn. Suy nghĩ ở giữa, đã đi vào nhà ở của mình trước, đầu lâu hơi nghiêng, tùy ý liếc qua khu rừng chân trung bộ. Liền đẩy cửa phòng ra, đi vào. Tiên đạo đường xa, kết cục như thế nào, ai lại biết rõ. Ầm. Cửa phòng khép kín, triệt để ngăn cách trong ngoài. Hai ngày sau, Đạo Phong, đông đảo đệ tử tụ tập tại sườn núi, ba vị giáo tập đứng tại đám người phía trước. Hôm nay trong ngày luận khí kết thúc, tổng cộng có 54 người bước vào luyện khí. Hiện tại tất cả luyện khí cảnh đệ tử, tất cả đều xuống núi tiến về Thiên Minh Phong, gia nhập pháp mạch. Luyện khí cảnh, lưu tại Đạo Phong chờ đợi các tạp dịch phong chọn lựa. Chưa bước vào người tu hành, tẩy đi ký ức, hủy bỏ đan điền, trục xuất tông môn. Thanh âm lạnh lùng. Để từng cái chưa bước vào luyện khí cảnh đệ tử, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, thậm chí rơi lệ khóc giống. Đây là chính là để bọn hắn đi chết. Mà luyện khí cảnh đệ tử cũng thần sắc khó coi, hâm mộ nhìn qua, đứng tại nhất phía trước mấy chục đạo thân ảnh. Từ đó về sau, bọn hắn chính là người của hai thế giới. Trương Nguyên Trúc đứng ở chúng đệ tử bên ngoài, nhìn qua nhân sinh muôn màu, ánh mắt cũng không có quá sóng lớn động. Đại bộ phận chú ý vẫn như cũ tập trung trên người Liệt Lâm Nhi. Đối phương vô luận khí chất, khí thế, thân hình đều không có vấn đề, hắn lại bản năng phát giác được có chút không đúng, mà lại liệt thiết các loại thị vệ cũng không thấy thân ảnh. Trương Nguyên Trúc trọng đồng híp lại, thủ trưởng khẽ vớt chuôi đao. Luyện khí cảnh đệ tử xuống núi. Nghiêm sư quát khẽ một tiếng, đứng tại trước đám người mười mấy tên luyện khí cảnh đệ tử, bãi biệt giáo tập, hướng về Đạo Phong phía dưới đi đến. Trương Nguyên Trúc nhìn qua Liệt Lâm Nhi, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Rõ ràng như thế cử động, để từng cái luyện khí đệ tử sắc mặt khó coi. Trương Nguyên Trúc, ngươi giết nhiều như vậy đồng môn, còn không chịu bỏ qua sao? Nhất định phải lần nữa đối điện hạ xuất thủ. Nếu như thế, chúng ta đều lại trợ giúp điện hạ, chém giết người ma đầu kia. Bất mãn bên trong xen lẫn lửa giận thanh âm, tại mọi người ở giữa truyền lại. Bọn hắn phần lớn đều nhận được hoàng nữ chỉ đạo, dị vãng lực lượng không đủ, chỉ có thể trở thành quân chúng. Nhưng bây giờ cùng là luyện khí tầng 1, kia ăn mày một người còn có thể đem bọn hắn hơn 50 tên luyện khí đều đổ. Trương Nguyên Trúc mặt không biểu lộ, chỉ là lặng lặng đi theo đám người về sau, hướng về dưới núi mà đi. Thắp, 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 soạn. Làm hắn phóng ra Đạo Phong trong nháy mắt, một tiếng run rẩy vang lên, trong bầu trời quang huy rủ xuống, bao phủ nguy nga sơn xuyên. Chặn tất cả mọi người trở về con đường. Xung quanh không còn có nửa phần ồn ào, rất nhiều đệ tử nhìn nhau, chỉ có kiềm chế cùng yên lặng. Giờ khắc này bắt đầu, đông đảo luyện khí đệ tử ngoại trừ tiến về Thiên Minh Phong bên ngoài, lại không dư thừa lựa chọn. Tháp giống như chống trận gióng lên tiếng bước chân, để đám người lấy lại tinh thần, từng cái trở về nhìn qua cất bước đi tới thon dài thân ảnh. Đối phương người mặc áo bào trắng, tóc đen bay lên, một đôi trọng đồng tràn đầy yêu dị. Cất bước đi tới ở giữa, phản phất cường đại yêu thú chạy vội mà tới. Hung hãn, nổ tung. Những người cản đường đều là địch thủ. Giờ phút này, từ đầu đến cuối trầm mặc Liệt Lâm Nhi, một đôi mắt đẹp hơi co lại, lồng ngực chập trùng không chừng. Tựa hồ cương ép chịu đựng lấy cái gì, hô lớn nói, tất cả mọi người xuất thủ, giết hắn. Chương 53. Chơi vui sao? Vậy liền chơi cái đủ anh. Vâng. Tương đạo pháp thuật từ trong đám người nở rộ, chất đầy không gian, hóa thành công phạt hồng lưu. Các loại quang huy chiếu sáng trời cao. Bọn chúng lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau xúc tiến, cũng lẫn nhau triệt tiêu. Những nơi đi qua, gò núi sụp đổ, cây cối thành tro, liền liền vừa mới hạ xuống vòng bảo hộ cũng nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Nhìn qua manh liệt mà đến pháp thuật hồng lưu, Trương Nguyên Trúc thần sắc không thay đổi. Như đối mặt hơn 50 tên cùng thuộc tính luyện khí người công phạt, hắn không nói hai lời xoay người rời đi chờ đợi cơ hội từng cái đánh tan. Nhưng đối mặt một đám các loại thuộc tính pháp thuật đều có công phạt, hắn có thể một trận chiến. Dung mạo bắt đầu mơ hồ, màu xanh biết hình gấu na diện chậm rãi hiện hiện. Hai tay triển khai, từng tầng màu băng lam quang huy tự thân thể hiện hiện, giống như liệt diễm thiêu đốt, sôi trào. Giờ phút này thon dài thân ảnh đã biến mất, tại chỗ phảng phất chỉ còn một thanh lăng liệt băng đao. Băng hàn, ngang ngược xen lẫn cực hạn sắc bén. Đến, thiết đao. Quát khẽ một tiếng, bàn chân phát lực, thân thể trực tiếp đánh tới pháp thuật hồng lưu. Trong khoảnh khắc, đinh hai nhức có quanh minh vang vọng trời cao. Các loại năng lượng dư ba, tứ tán bay vụt, để đại địa cày một lần lại một lần. Đông đảo đệ tử nhìn qua va chạm kịch liệt, trên nét mặt che kín chờ mong. Tên ăn mày kia chết đi. Chúng ta hơn 50 người liên thủ công phạt, cho dù luyện khí tam trọng đều muốn tạm lánh phong mang. Ta phảng phất đã thấy, hắn thân tử đạo tiêu. Các loại thảo luận trong đám người quen quần. Đột nhiên, tất cả tiếng ồn ào đều im bặt mà dừng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, bọn hắn liên thủ pháp thuật hồng lưu lại bị sinh sinh chém ra. Một thân ảnh lịch quang huy trùng sát mà tới. Chạy a! Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Đầu lâu lăn xuống, màu máu thuận cái cổ phun ra ngoài, từng cỗ không đầu thi hài ngã xuống. Trương Nguyên Trúc đạp trên màu máu, hướng về đứng ở chính giữa bóng hình xinh đẹp đánh tới. Tất cả những người cả đường đều bị chém tới đầu lâu. Trọng Đồng híp lại, nhìn qua không giống với ngày xưa hoàng nữ, mang theo băng tinh cánh tay, giống như chắc đao, cực tốc đánh rớt. Quản ngươi có vấn đề gì, chuẩn bị, trước đón lấy một kích này lại nói. Liệt Lâm Nhi trong mắt đột nhiên rụt lại, mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thon dài mảnh tay hướng về phía trước, màu vàng quang huy nở rộ hình thành vòng bảo hộ, muốn ngăn lại cái này một chạm. Xoẹt xẹt. Vòng bảo hộ cũng không hoàn toàn tạo ra, đao quang đã chém qua nữ tử hai tay. Hừ. Châm muộn lên dưới, một đôi mảnh khảnh cánh tay rơi xuống, huyết dịch chảy xuôi mà ra. Trắng tinh khăn che mặt bay xuống, xâm nhiễm trong vũng máu. Trương Nguyên Trúc nhìn qua, bộ dáng kia đại biến dung mạo, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm. Hắn gặp qua đối phương, dựa sát vào tại Liệt Lâm Nhi xung quanh bình dân đệ tử một trong, hiển nhiên là trở thành thế thân. Bao trùm băng tinh thủ trưởng nô ra, giữ tại hắn trên cổ. Chơi rất vui thật sao? 3. Thủ trưởng phát lực, trực tiếp bóp nát cổ. Trương Nguyên Trúc vung rơi thủ trưởng màu máu, liếc nhìn xung quanh đông đảo đệ tử, từng chữ mở miệng, "Hôm nay, ta cùng các ngươi chơi cái đủ." Trong lòng sát cơ sôi trào, nhanh chân hướng về đám người mà đi. Giờ khắc này, đông đảo đệ tử minh bạch cái gì? Đứng tại biên giới đệ tử lập tức chạy trốn, cự ly Trương Nguyên Trúc gần đệ tử, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Nhìn nhau, hoặc chu lên sông về phía trước, hoặc giấy lên tất cả pháp lực, tiến hành cuối cùng công phạt, hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng là, hết thảy vô dụng. Lợi khí bẻ gãy, pháp thuật nhân diện. Phía sau nhát sọ lan xuống, sắt chết trôi trên mặt đất. Màu máu cùng tàn chi bay khắp đại địa. Trương Nguyên Trúc thậm chí giết vào rừng cây, từng cái truy sát, chỉ cần xuất thủ đều không dung tha. Trương Nguyên Trúc, như thế giết chóc tất nhiên tự tuyệt con đường. Đại Nguyên Hoàng thất sẽ không bỏ qua ngươi, ta ở phía dưới chờ ngươi tới. Đến giết a, đến a. Tiếng gào thét, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, tại trong rừng quanh quẩn. Cuối cùng đều thuộc về tại yên tĩnh. Sông lớn bên bờ, một đạo mặc màu xanh váy áo nữ đồng, đứng tại trên nhánh cây, lặng lặng chờ đợi, cùng kinh hoàng chạy trốn đông đảo đệ tử, hoàn toàn khác biệt. Két, két. Cảm thụ được quen thuộc khí tức, Chu Chỉ khuôn mặt hiện hiện mỉm cười. Từ nhánh cây nhảy xuống, nhìn qua cất bước đi tới thân ảnh. Áo bào trắng tổn hại, đoạn đao bẻ gãy, quanh thân còn có mấy đạo vết thương, lại có một loại máu nhuộm phong thái. Nữ đồng ánh mắt bên trong mang theo một cỗ ước mơ, như thế lực lượng, như thế tâm tính, để cho người ta mê say. Ngọc Trường nô ra, một bình đan dược hiện hiện. Sư Minh, ta chỗ này có chữa thương dược vật. Không cần. Trương Nguyên Trúc bước chân ngừng tạm, liền tiếp lấy mở ra, đi thẳng về phía trước. Xuống núi luyện khí đệ tử, ngoại trừ ngươi bên ngoài, ta lưu lại 6 người, đều là chưa kiểm xuất thủ hàng người. Khe nói ở giữa, đã vượt qua Chu Chỉ, hướng sông lớn mà đi. Giang giác. Giang giác. Nước sông đông kết, Trương Nguyên Trúc dẫm lên băng tình, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Chu Chỉ môi đỏ khẽ mí môi, nhìn qua sông lớn đóng băng kết băng tình, thẳng đến băng xương tan ra. Mới nói nhỏ, Sư Minh, tạ ơn. Có thể từ trong gia tộc trổ hết tài năng, nàng tự nhiên là người thông minh, biết rõ Sư Minh đây là hạ ý đạo phòng, luyện khí cảnh một mình một người sống sót, quá mức dễ thấy. Trương Nguyên Trúc bước nhanh hướng về phía trước, trong đầu nhớ lại tiến về Thiên Bình Phong lộ tuyến. Cái này đến cái khác địa điểm giới thiệu, không ngừng hiện hiện. Cuối cùng, trong đầu tất cả hình tượng biến mất, biến thành một chỗ cực kỳ hiểm trở hẻm núi. Nơi đó một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, từ trước là thảm thiết nhất thí luyện chi địa. Còn có cơ hội, chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về nơi đây, vẫn là có khả năng cản ở lại Liệt Lâm Nhi. Thậm chí không cần đuổi tới nơi đây, nửa đường là có thể đuổi kịp đối phương. Trương Nguyên Trúc trong lòng khẽ nói, từ trong túi trữ vật xuất ra chữa thương dùng linh dược, miệng lớn bắt đầu ăn. Linh dược vào miệng tan đi, nhu hòa năng lượng hướng về vết thương mà đi, tiến hành chữa trị. Đồng thời, từ túi trữ vật bên trong xuất ra thịt khô nhấm nhướt, bổ sung tiêu hao thể lực. Mà dưới chân bộ pháp, từ đầu đến cuối không có đình chỉ, một mực tại nhanh chóng chạy vội. Một canh giờ, hai canh giờ, bốn canh giờ. Trương Nguyên Trúc mới dừng lại bước chân, lưng tựa thân cây, ăn chút đồ ăn. Ước chừng nghỉ ngơi một nén nhang, liền lần nữa bắt đầu đi đường. Từ ban ngày đến đêm tối, từ đêm tối đến rạng sáng, không tìm kiếm cơ duyên, không chém giết yêu thú, toàn tâm toàn ý đang đuổi giết Liệt Lâm Nhi. Một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, năm ngày đi qua. Ngay tại cổ lâm chạy vội Trương Nguyên Trúc, nhìn thấy phía trước trăm mét chỗ, sinh trưởng một gốc toàn thân màu nâu cây nhỏ. Nhánh cây nhỏ nhà tươi tốt, phía trên kết lấy ba viên hoàng kim đổ bê tông trái cây. Trái cây theo gió lắc lư, tựa hồ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Huyền kim quả. Trương Nguyên Trúc khẽ nói. Hắn liếc mắt liền nhận ra loại này linh dược, một loại ôn dưỡng thể xác linh quả, như cùng đặc biệt linh dược kết hợp, luyện chế thành đan hiệu quả càng tốt hơn. Loại này linh quả với hắn mà nói, cũng không tính quá mức chân quý. Bất quá đã gặp được, như vậy tùy tay hái được. Suy nghĩ ở giữa, lấy chạy vội đến cây nhỏ bên cạnh, vồ một cái về phía huyền kim quả. Mà giờ khắc này, hai đạo dấu ở 10 mét bên ngoài bóng đen, nhìn qua chụp vào linh quả Trương Nguyên Trúc, lộ ra giữ tợn ý cười. Lại có mỗi câu căn câu. Trong đó một người, vỗ túi chữ vật. Một đạo thú ảnh hiện hiện, cấp tốc hướng về phía trước tập sát mà đi, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Đồng thời hai đạo pháp khí hóa thành ô quang, kề sát đất hướng về phía trước, theo thật sát thú ảnh về sau. Chương 54. Chí tôn đến quý huyết mạch, há lại sẽ bại. Hai đạo bóng đen nhìn qua sắp bị tập kích giết Trương Nguyên Trúc, khuôn mặt tiếu dung càng thêm dữ tợn. Đột nhiên, một cỗ không thể hình dung đáng sợ khí thế bay lên. Hết thảy bắt đầu mơ hồ, trời cùng đất tựa hồ cũng tại biến mất, chỉ có kia thon dài thân ảnh càng thêm rõ ràng. Phản phất trong thế gian tâm, đánh giết mà ra thú ảnh, nằm sấp nằm trên mặt đất, cái đuôi điên cuồng lắc lư, nghẹn ngào bên trong sen lẫn lấy lòng. Trương Nguyên Trúc tựa như không nhìn thấy thú ảnh, cùng tập sát mà đến pháp khí, một tay lấy xuống huyền kim quả. Thân thể hơi nghiêng tránh thoát hai đạo ô quang, lập tức ánh mắt rủ xuống, nhìn qua cực lực lấy lòng Hắc Lang yêu. A, hài hước cười khẽ hạ, bước chân mở ra, chậm rãi hướng về hai đạo bóng đen đi đến. Giờ phút này hai đạo bóng đen, khuôn mặt dữ tợn sớm đã tan đi, chỉ có phát ra từ nội tâm run rẩy. Bọn hắn cảm giác có một toàn núi cao đặt ở thân thể bên trên, để hết thể đình trệ. Nhìn qua cái kia đạo khoan thai đến gần thân ảnh, nội tâm kiệt lực gào thét. Pháp lực, khí huyết, thân thể đều cho ta động a. Không biết đi qua bao lâu, một cái chớp mắt hoặc là vĩnh hằng, đình trệ pháp lực bắt đầu chậm chậm lưu động. Hai đạo bóng đen đôi mắt bên trong lộ ra mừng rỡ, đang muốn đứng dậy. Uy áp, một phút liền có thể thích đứng sao? Đạm mạc thanh âm lên đỉnh đầu truyền đến, phản phất đến từ địa ngục nỉ non. Lập tức cái cổ truyền đến đau đớn một hồi, ý thức lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Trương Nguyên Trúc từ hai cỗ thi hải bên trên gỡ xuống túi trữ vật, thủ trưởng vung lên, màu vàng dòng hỏa diễm dâng lên, thôn vệ hải cốt. Quay người đi vào Hắc Lang yêu trước, nhìn qua cùng châu được lớn nhỏ thú thân thể, ánh mắt bên trong mang theo hài lòng. Nếu như có được như thế một cái yêu thú đến trở đi hắn đi đường, như vậy về sau truy sát sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá Hắc Lang yêu coi như từ chối không tiếp, cũng có thể nhiều chút thịt thú vật dự trữ. Muốn sống vẫn là muốn chết, hắn cũng không hiểu được ngự thú, cũng không có thời gian đến học tập, vậy chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất đến xử lý. Ô ô, Hắc Lang gầm nhẹ, đầu lâu gắt gao chôn xuống, nó lựa chọn thần phục. Vừa rồi giống như trí cao huyết mạch uy áp, sớm đã để Hắc Lang yêu tâm bên trong kiệt ngạo biến mất. Trương Nguyên Trúc gật đầu, lập tức hướng về hai đạo pháp khí bay ra phương hướng đuổi theo. Hắc Lang yêu đứng lên thú thân thể, nhu thuận đi theo sau người. Rất nhanh, Trương Nguyên Trúc trong bàn tay nhiều hai cái màu đen thiết truy. Pháp lực tràn vào, tinh tế cảm giác một lần về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lại là một bộ pháp khí. Năm ngón tay nắm chặt thiết truy, nhảy lên Lang yêu phần lưng. Đi. Vỗ cái cổ, Hắc Lang ngửa mặt lên trời thét dài, cực tốc chạy vội. So với hắn cũng liền chậm hơn một chút, bất quá sức chịu đựng càng thêm sung túc. Trương Nguyên Trúc xếp bằng ở Lang yêu phần lưng, thân thể theo Lang yêu chạy vội, chập trùng không chừng, trong bàn tay pháp lực không ngừng tràn vào màu đen thiết truy tiến hành tế luyện. Hết thể đều tại tiến hành đâu vào đấy. Tế luyện pháp khí, tu hành, nghỉ ngơi, hắn cự ly mục tiêu hẻm núi càng ngày càng gần. Thiên binh cốc, 800 dặm sơn hà. Vô Ngần thảo nguyên phía trên, bốn đạo thân ảnh ngay tại nhanh chóng chạy vội. Liệt Lâm Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, nhìn qua trong bàn tay la bàn càng thêm chướng mắt quan huy, môi đỏ khẽ nhếch, người kia cự ly chúng ta càng gần. Đi theo hắn bên cạnh thân liệt thiết, trong mắt tràn đầy hận ý, thủ trưởng nắm chặt. Điện hạ, chúng ta không cùng hắn có xử, lại còn dám đuổi sát không vông. Để cho ta lưu lại, ta đến kéo lấy hắn. Đúng vậy a, điện hạ để chúng ta lưu lại đi. Ta sớm muốn dùng cái này thân, báo chư vị hảo hữu mối thù. Ba vị thị vệ cùng nhau mở miệng, ánh mắt bên trong ẩn chứa tự trí. Liệt Lâm Nhi lắc đầu, trong bàn tay quang huy lóe lên, la bàn liền biến mất không thấy. Đã biết rõ người kia quá khứ sự tích, liền rõ ràng hắn tính cách. Khoe mắt ngay tất báo, như thế hành vi cũng không để cho ta ngoài ý muốn, chỉ là không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy, đạo phong chúng đệ tử cũng không có kéo dài quá nhiều thời gian. Dừng một chút, nhìn xem tràn ngập hận ý ba vị tùy tùng, trình bày xảy ra chuyện thực. Các ngươi ngăn không được hắn, thậm chí kéo dài không được một lát, hy sinh không có chút nào giá trị. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng kiệt lực ức chế nội tâm chân chính cảm xúc. Trong lúc nhất thời, bốn người ở giữa rơi vào trầm mặc, càng thêm kiềm chế. Giờ phút này, chỉ có tiếng gió bên tai bên cạnh gào thét mà qua. Bọn hắn chật vật tới cực điểm, ngay tại hoảng sợ bất an chạy trốn. Không biết đi qua bao lâu, chạy vội tại nhất phía trước bóng hình xinh đẹp, chậm rãi hàng nhanh, cho đến dừng lại không tiến. Liệt Thiết ba người tùy theo dừng lại, mờ mịt nhìn qua hoàng nữ điện hạ. Một đạo ẩn chứa không hiểu cảm xúc giọng nữ, tại ba người bên thai quen quần. Ta đối mặt hắn, ta tựa hồ một mực tại trốn tránh, mà trốn tránh giống như chính là lựa chọn chính xác nhất. Tiểu thúc truyền tin, chỉ cần ta đến tiên binh phòng, người kia sẽ không còn là uy hiếp. Các ngươi cũng một mực khuyên giải, không được tranh nhất thời dài ngắn, tương lai đường xa, tạm lánh phong mang. Lời nói phiêu đãng thời khắc, Liệt Lâm Nhi quay người, một đôi mắt đẹp mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc. Các ngươi đều cho rằng ta nhất định sẽ bại sao? Điện hạ, đương nhiên không bị thua, nhưng là không đáng giá. Liệt Lâm Nhi cười yếu ớt, nói ra thị vệ đã đến bên miệng lời nói. Tiếu Dung bị khăn che mặt che lấp, nhưng giữa lông mày một sợi phong tình, cũng là khiến người ta say mê. Như bạch ngọc trên da thịt, hiện hiện một tia tái nhợt thần quang, đem nó phụ trợ tựa như tiên tử lâm trận. Ta nghĩ thắng được hắn lúc này, nếu không nội tâm sẽ vĩnh viễn tồn tại tiếc nuối, không cho hết cả. Như thế, cái gọi là bố cục, ta lại há có thể thành công. Giờ khắc này, không có thị vệ lại nói. Đại Nguyên Hoàng thất dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong bố cục, cho dù bọn hắn chỉ hiểu rõ một kia, cũng đủ làm cho người cảm thấy kinh dị. Điện hạ, chúng ta cùng một chỗ chém người kia. Liệt Thiết gầm nhẹ, lồng ngực sát ý sôi trào. Liệt Lâm Nhi lắc lắc, thủ trưởng nâng lên, chỉ vào Thiên Binh Phong phương hướng. Các ngươi rời đi, lưu ở nơi đây sẽ chỉ trở thành liên lụy, ta không cách nào buông tay hành động. Đạo Phong chúng đệ tử đã không có kéo dài bao lâu thời gian, như vậy nàng dưới trướng tùy tùng cũng sẽ không cung cấp quá lớn trợ giúp. Sau đó chém giết, thuộc về nàng một người. Liệt Thiết ba người nhìn qua không giống với đã từng điện hạ, khuôn mặt mang theo xấu hổ, không người con xuống. Điện hạ, chúng ta tại Thiên Binh Phong chờ ngươi trở về. Lập tức đứng dậy, hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Tại chỗ chỉ còn lại Liệt Lâm Nhi một người. Nữ đồng đứng ở tại chỗ, váy áo theo gió tung bay, ánh mắt nóng bỏng, tràn ngập chiến ý hoàng thất quý vị, chí tôn đến quý huyết mạch, tuyệt sẽ không thua ở một ăn mày chi thủ. Làm ra quyết định về sau, trầm thấp tâm tình bắt đầu cao, nàng phảng phất lần nữa về tới mới lên thanh ngọc chu thời điểm. Tinh, khí, thần, hướng về trạng thái đỉnh cao nhất bắn ra. Trương Nguyên Trúc lấy 800 dặm sơn hà làm bàn cờ, chúng ta tới đánh cờ một ván. 4 ngày sau, Trương Nguyên Trúc ngồi ngay ngắn ở trên lưng sói, nhìn qua ngăn tại trước người mấy đạo thân ảnh, giữa lông mày khẽ nhíu. Những người này, hắn không biết. Đạo phong Trương Nguyên Trúc, rốt cục bị chúng ta bắt được. Ngươi tùy ý giết chóc càn quốc đệ tử, hôm nay liền lưu ở nơi đây đi. Nhìn qua mấy cái kia hài đồng tràn đầy lửa giận cùng sát ý gương mặt, lắng nghe đối phương gào thét. Trương Nguyên Trúc cũng không có giải thích, khoe miệng ngược lại giơ lên, mang theo một tia vui vẻ. Hắn mơ hồ minh bạch cái gì? Vậy liền như ngươi mong muốn. Chương 55. Không phải là đúng sai, đã không trọng yếu tránh ra. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nô ra, vô vô Hắc Lang yêu cái cổ. Giống. Hắc Lang gào thét, lập tức không coi ai ra gì hướng về phía trước mà đi. Một béo một gầy hai người nam hải, nhìn qua đối phương cử động, vốn là che kín lửa giận gương mặt, càng là tràn ngập sát ý càng rỡ. Thật can đảm. Tiếng giống giận dữ dưới, hai người đồng thời xuất thủ. Màu đỏ hỏa cầu chống giống tạo ra, cuồng phong gào thét quần quần mà tới. Gió mượn lửa thế, lửa mượn sức gió. Gần như trong nháy mắt, nửa mét lớn nhỏ hỏa cầu đã bành trướng đến 5 mét. Mang theo quần quần sóng nhiệt, cực tốc rơi đập. Nhiệt độ kéo lên, mặt đất trở nên cháy đen, từng quả cây cối bắt đầu tự đốt. Xung quanh lâm vào một mảnh biển lửa. Chỉ có một người một sói, đón hỏa cầu hướng về phía trước. Trương Nguyên Trúc cánh tay chậm rãi nô ra. Từng đạo băng đao hiện hiện, che kín bên người. Sắc bén cùng rét lạnh xen lẫn, từng tầng băng tinh, vết đao hiện hiện đại địa. Sóng nhiệt trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, biển lửa bị cắt chém liên miên. Hắn ánh mắt vượt qua hỏa cầu khổng lồ, nhìn qua một béo một gầy hai người, ánh mắt lạnh lùng. Nâng lên cánh tay, đột nhiên vung xuống. Gần trăm băng đao, mãnh liệt bắn mà ra. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Bèn, chỉ một thoáng, hỏa cầu dập tắt, cây cối thành tro, đại địa xé rách. Một béo một gầy hai thân ảnh, biến thành máu và xương. Hết thể đều bị chạm phá. Đinh Hai nhức óc tiếng oanh minh dưới, Trương Nguyên Trúc thủ trưởng thu hồi, ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Đang tìm kiếm người kia tung tích, một lát sau cười nhẹ lên tiếng, không dám xuất hiện sao? Tại Hắc Lang yêu đà phục dưới, hướng về phía trước mà đi, tan biến tại trong rừng. Tại chỗ chỉ để lại đầy đất băng xương cùng vết chém, còn có chút điểm huyết sắc. Về sau lộ trình, chặn giết không ngừng. Từng cái xuất từ Càn Quốc, Nguyên Quốc đệ tử, như điên hướng hắn đánh tới. Đại lượng đệ tử đánh đổi mạng sống, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Một chỗ trong rừng rậm, mấy đạo thân ảnh đứng đối mặt nhau. Có người mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan đung dung nam hải, cũng có chửa lấy vàng nhạt váy áo, xinh đẹp dị thường nữ hải, còn có thân thể cường tráng, mặt đen nam hải. Bọn hắn mỗi một người đều thần sắc nghiêm trọng. Đã 163 tên Càn Quốc đệ tử chết tại người kia trong tay. Mặt đen nam hải mở miệng, thanh âm bình tĩnh bên trong ẩn chứa lửa giận. Hắn đến cùng muốn thế nào, tự dưng tập sát ta Càn Quốc đệ tử, là bị Nguyên Quốc hoàng thất thu phục cho sao? Tư thái ung dung nam hải diện ánh mắt u ám, chậm rãi kể rõ phát hiện của mình. Trước đây ta bày ra quân cờ, trước khi chết chuyển về một chút khí tức, ta vẫn cho là vị kia hoàng nữ chém giết. Hiện tại xem ra cùng tên là Trương Nguyên Trúc người càng thêm tương tự. Thạch Minh, không đúng. Gần nhất không chỉ chúng ta Càn Quốc tại vây giết người kia, không ít Nguyên Quốc đệ tử cũng tại xuất thủ. Nữ hài đôi mắt bên trong lộ ra nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này đến nay, có quá nhiều không bình thường sự tình. Đầu tiên là tên là Trương Nguyên Trúc Nguyên Quốc người xuất thủ, tập sát đại lượng Càn Quốc đệ tử, để bọn hắn kiệt lực truy sát, chặn giết. Nhưng theo lẫn nhau chém giết, hắn dần dần cảm nhận được không đúng. Người kia cưỡi Lang Yêu, một đường hướng về phía trước, chưa từng lùi lại, chưa từng che lấp hành tung, để màu máu phủ kín rừng cây. Như thế tiêu ngạo người, thật sẽ làm ra đánh lén, giết chóc sự tình, mà không phải quang minh chính đại, một mạch liều chết sao? Thạch Xuyên Minh, Lý Trấn Minh, chúng ta phải trang bị vị kia hoàng nữ, xem như giết người đào. Mặc màu vàng váy áo nữ hải, thủ trưởng nuốt ve quần áo nếp lốn, từng chữ phân tích. Trong lúc nhất thời, ba tên đến từ Càn Quốc thiên tiêu đều rơi vào trầm mặc. Hồi lâu, thân thể tương đối to con Lý Trấn mới trước tiên mở miệng, tiến muội, hiện tại đã không trọng yếu. Quá nhiều người chết tại người kia thủ hạ, chúng ta thân là Càn Quốc ba đại tiên tộc đệ tử, cần cho đám người một cái công đạo. Một bên Thạch Xuyên cái chán điểm nhẹ, ánh mắt bên trong mang theo trịnh trọng. Tiến muội, như Lý huynh nói, đúng sai, phải chăng bị lợi dụng đã không trọng yếu. Trương Nguyên Trúc nhất định phải bị chém giết, mới có thể chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu hạng người. Lưu Yến cười khổ, xác thực như thế. Vậy liền dựa theo ban đầu phục sát kế hoạch, bất quá phải làm cho tốt đối vị kia hoàng nữ phòng bị. Tốt, ít hai giết. Giết. Trong cổ lâm tiếng giết rung trời, các loại quang huy đang tỏa ra. Cuối cùng quy về yên tĩnh. Trương Nguyên Trúc đứng ở đại địa, xung quanh không một người đứng thẳng, cúi đầu nhìn lại, đều là chân của tay đứt. Giờ phút này một cô vi diệu khí thế ở trên người hắn hiện lên. Kia là bách chiến bất bại, địch thủ đều chết bá đạo, kia là đứng ở đây, mọi người đều trốn tự tin. Hơn 10 ngày đến, hoặc nhu đồ, hoặc hãm hại, hoặc phục sát, hắn một đường quét ngang, hết thảy không quan tâm. Máu và xương, chém giết đều biến thành hắn trưởng thành tư lương. Về phần những cái kia trốn ở trong khe cống con chuột, ngay cả đứng ở trước mặt hắn dũng khí đều không có, há lại sẽ là uy hiếp. Suy nghĩ ở giữa, xoạt, xoạt, xoạt. Phảng phất dòng nước đồng dạng thanh âm, tại giữa thiên địa quanh quẩn. Ba đạo quang huy từ xung quanh dâng lên, lẫn nhau liên kết, rủ xuống đạo đạo bạch quang bao trùm trên trời dưới đất, chặn tất cả đường lui. Thần bí đường vân, tựa như con cá, tại quang huy hạ du đi. Trận pháp. Trương Nguyên Trúc cánh tay tự nhiên rủ xuống, hiếu kỳ dò xét xung quanh che kín đường vân màn sáng. Sư đệ, tốt kiến thức. Đây là Tam Hung Khốn Sát trận, chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Vũ Mị tiếng cười dưới, một tay nắm trận kỳ bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra. kia là một người mặc màu vàng nhạt váy áo xinh đẹp nữ hải, nhất cử nhất động ở giữa tự có một cố mị hoặc khí tức. Cùng nhau đi ra còn có hai vị nam hải, một người mặc hoa phục khuôn mặt anh tuấn, một người mặc màu đen kinh khủng. Hai người đồng dạng cầm trong tay trận kỳ, ánh mắt bên trong tràn ngập sắc cơ. Trương Nguyên Trúc chỉ là tùy ý liếc qua hai người, liền lần nữa hướng nữ hải hỏi thăm, luyện khí tầng 1 cũng có thể bố trí trận pháp. Tiến muội, không nên cùng hắn nói nhảm, liên thủ chém hắn. Thạch Xuyên hừ lạnh, đan điền pháp lực tuân hướng trận kỳ. Lý Chấn cũng là như thế. Lưu Yến tiếc hận nhìn thoáng qua kia thon dài thân ảnh. Sư đệ, người sau khi chết, thi hải ta sẽ luyện chế thành là đồng giáp thi, tiềm lực hẳn là sẽ không quá kém. Lập tức, pháp lực tuân hướng trận kỳ. Cơ hồ trong nháy mắt, ba đạo cổ sáng lóa mắt đến cực hạn, bắn ra vô số kiếm quang, từ bốn mặt bốn phương tám hướng đánh tới. Liên miên bất tuyệt, sắc bén đến cực điểm. Trương Nguyên Trúc ánh mắt tĩnh mịch, nhìn qua như mưa rơi kiếm quang, thấp giọng cười nói, xem ra chỉ có thể chờ đợi ngươi quỷ sát trước người, tự mình nói cho ta biết. Dây thủy kính từ trong ngực bay ra, lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo dòng nước. Dòng nước đi tới đi lui không ngừng, bảo vệ tự thân. Nháy mắt sau đó, đầy trời kiếm quang đã rơi xuống. Phanh 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 đóa đóa bọt nước văng lên, màn nước không ngừng rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể băng diệt. Liên dây thủy kính đều đang run lên bần bật, phát ra kim loại đụng nhau bén nhọn âm thanh. Bất quá, cuối cùng đỡ được đại trận công phạt. Trương Nguyên Trúc, cam chịu số phận đi. Ngươi lại có thể ngăn cản bao lâu? Chúng ta có pháp lực, linh thạch, đan dược, đủ để mài chết ngươi. Tăng tốc pháp lực đưa vào, hủy hắn pháp khí. Từng tiếng quát chói tai truyền vào đại trận bên trong, nhưng không có để trong lòng hắn dao động mảy may. Thủ trưởng nâng lên, pháp lực tuôn ra, màu xanh da trời quang huy tại giữa năm ngón tay hiện, điểm điểm băng tinh tạo ra, không ngừng tụ tập, biến hình, áp xúc. Cuối cùng, một thanh dài ba tấc, có ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh băng đào xuất hiện. Hàn khí xen lẫn sắc bén, tràn ngập trận pháp không gian. Đây là hắn toàn lực vận chuyển ngưng băng thuật về sau, hình thành công phạt thủ đoạn. Chư vị, thiên đao. Cánh tay khẽ nhếch. Đột nhiên, chém xuống. Chương 56. Rốt cục dám trực diện tại ta sao? Hoàng nữ chương 56, rốt cục dám trực diện tại ta sao? Hoàng nữ, cầu truy đọc, đao quang chói lọi, vạch phá trời cao. Đầy trời kiếm quang, từng cái bẻ gãy, bóng ánh băng đao cực tốc chém ở màn sáng phía trên. Ông ngoong một mấy mắt, màn sáng lấp loé không yên, tam hung khốn sắt trận điên cuồng run run. Chủ trì trận pháp ba người, từng cái thần sắc khẩn trương bắt đầu. Thạch Xuyên trán nổi gân xanh lên, pháp lực kiệt lực tuôn hướng trong bàn tay trợ kỳ. Đồng thời từ trong túi trữ vật, xuất ra tinh hồng đan dược liền hướng về trong miệng lấp đầy. Một bên nuốt vào đan dược, vừa hướng hai vị đồng bạn gào thét, Lý Huynh, Tiến Muội, phục dụng cấm dược, chém hắn. Giờ phút này Lưu Yến, Lý Chấn cũng không chần chờ, lập tức từ trong ngực xuất ra tinh hồng đan dược nuốt xuống. Một cỗ pháp lực tại đan điền tràn vào, ba người khí thế cực tốc bốc lên, mơ hồ muốn bước vào luyện khí nhị trọng. Theo đại lượng pháp lực tràn vào trận kỳ, điên cuồng run run đại trận bắt đầu bình tĩnh, bẻ gãy kiếm quang một lần nữa hiện hiện. Băng đao bị từng tấc bước lui, chen chúc mà tới kiếm quang, không ngừng xóa đi trên đó băng tinh. Trương Nguyên Trúc, chặt đầu đi. Nơi đây chính là ngươi chôn xương chỗ. Dãy rủa vô dụng, hôm nay tất sát ngươi. Từng tiếng thét dài, tại trong rừng quen quần. Đại trận bên trong kiếm quang tung hành, băng đao từng khúc băng liệt, dây thủy kính hiện hiện một đạo lại một vết nứt. Giờ phút này, phảng phất đã người mặc tuyệt cảnh. A, một lần làm nóng người thôi. Trương Nguyên Trúc cười nhẹ, ánh mắt bên trong lại dâng lên một tia nghiêm túc. Màu xanh biết quang huy tại khuôn mặt dâng lên, mơ hồ khuôn mặt, hình gấu na diện dần dần hiện hiện. Dưới mặt nạ chỉ có một đôi trọng đồng, rõ ràng mà yêu dị. Pháp lực tại tăng cường, lực lượng tại kéo lên, liền liền tốc độ cũng có chút cho phép tăng lên. Thủ trưởng nâng lên, năm ngón tay một nắm, màu đen thiết truy pháp khí hiện hiện. Tố quang lấp lóe, thiết truy pháp khí hướng về phía trước. Trương Nguyên Trúc năm ngón tay chống rông cấu chặt, kéo một phát. Băng tinh tạo thành cán dài liên tiếp tại pháp khí bên trên. Chỉ một thoáng, một thanh pháp khí là mũi thương, băng tinh là cán trường thương, hiện lên ở trước mặt. Thủ trưởng nắm chặt thân thương, cất bước, thu cánh tay. Thốt nhiên, ném ra. Bèn. Chói tai âm bạo, xen lẫn kiếm quang đứt gãy âm thanh, tại đại trận quanh quẩn. Quần quần khí lãng, mang theo mênh mông quần quần quang phiến, hung hăng đâm vào màn sáng bên trên. Một máy mắt, đại trận liền bắt đầu kịch liệt và mèo. Trận pháp bên ngoài ba người sắc mặt dữ tợn, điểm điểm màu máu thuận khỏe miệng chảy xuống, không ngừng xuất ra đan dược, hướng về miệng lấp đầy. Cấm dược đối thân thể tổn hại, bọn hắn giờ phút này đã không lo được. Mượn nhờ trận pháp như ngăn không được địch thủ, bọn hắn cũng phải chết ở nơi đây. Kiệt lực ép đan điền cuối cùng một tia pháp lực, hướng về trận kỳ dũng mãnh lao tới. Nhất định phải ngăn trở. Trong lòng ba người cuồng hô, sớm đã không có lúc ban đầu thông dong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn thấy vẫn như cũ không có bị phá vỡ đại trận. Mỗi một người khuôn mặt đều lộ ra tiêu dung, ánh mắt vượt qua màn sáng, muốn xem đến người kia tuyệt vọng thân sắc. Nên đón bọn hắn chính là một đôi mang theo nghiền ngẫm con người. Bạo. Một tiếng khẽ nói, cũng không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi một người trong hai. Màn sáng trước đã bị bức lui trường thương, tự tốc bành trướng, từng đạo khe hở hiện lên ở mũi thương. Pháp khí cùng băng tinh tạo thành trường thương, tại ba người tuyệt vọng ánh mắt dưới, ầm vang nổ tung. Che kín phủ văn màn sáng trong nháy mắt xé rách, vô số pháp khí tàn phiến hỗn hợp có băng tinh, bắn ra. Tam hung khốn sát trận, phá bỡ. Hoa. Từ ngụm tiên huyết, từ Lý Chấn bọn người trong miệng tốt ra. Bọn hắn trong bàn tay trận kỳ xé rách, sắc mặt trắng bệnh, liền liền thân thể đều đang không ngừng lắc lư. Trương Nguyên Trúc, Lý Chấn gào thét, ánh mắt bên trong lẩn chứa hãi nhiên. Một phương đại trận gia trì, còn có ba người không muốn sống phục dụng cấm dược, lại bị phá bỡ. Sau đó, phiền phức lớn rồi. Còn chưa suy nghĩ nhiều, hắn liền nhìn thấy một đạo thon dài thân ảnh, nghịch năng lượng hồng lưu bước ra tàn trận, cơ hồ trong nháy mắt đã đi tới trước người hắn. Giết! Lý Chấn gào thét, vốn là đen như mực khuôn mặt nổi lên kim loại sáng bóng, nâng quyền hướng về phía trước, ầm vang đánh ra. Luyện thể bí thuật. Đáng tiếc, chém giết kỹ nghệ quá mức non nớt. Trương Nguyên Trúc trong lòng lợi bình, thủ trường nô ra, như chậm thực nhanh, bỏ lỡ quyền phong ấn tại địch nhân lồng ngực. Ken! Kim loại tiếng oanh minh dưới, hắn thân thể giống như bài rách, hướng về sau ném đi. Đuôi băng nổi lên bốn phía, lăn xuống tại đất, không còn có động tĩnh. Hiu! Một đạo lưu quang từ sau lưng đánh tới, vượt qua không gian, hướng về cái cổ chém tới. Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, tránh thoát lưu quang, băng tinh bao trùm thủ trưởng, tùy ý vồ một cái. Tư, tư, tư. Trên lòng bàn tay băng tinh bị kiếm khí tầng tầng gọt đi, nhưng lại lấy tốc độ nhanh hơn tạo ra. Hắn ánh mắt rủ xuống, nhìn qua trong bàn tay phi kiếm, cảm giác giữa năm ngón tay chuyển đến dãy rủa. Quay người, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thạch Xuyên. Cất bước, vung tay, chém. Kiếm quang vô song, bao trùm phương viên mấy chục mét, chiếm cứ đám người tầm mắt. Không biết đi qua bao lâu, kiếm quang tán đi. Thạch Xuyên ngu ngơ đứng tại chỗ, nhìn qua mang theo hình gấu mặt nạ thân ảnh, khuôn mặt tràn đầy đăm chát, há to miệng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Thân thể chậm rãi nghiêng, ầm vang ngã xuống, đầu lâu nhấp nhô, ở trên mặt đất lưu lại đạo đạo màu máu. Giờ phút này tàn phá đại địa bên trên, chỉ có hai người đứng đối mặt nhau. Trương Nguyên Trúc dẫn theo phi kiếm, cất bước hướng về phía trước. Thắp, thắp, thắp. Tiếng bước chân thanh thúy, lại làm cho Lưu Yến loạn choạng ngã lui lại. Đã từng tiêu ngạo pháp lực, xuất thân, chí hướng, giờ phút này lộ ra buồn cười biết bao. Tha cho ta đi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể. Muốn chết như thế không có tôn nghiêm sao? Bình thản thanh âm, để Lưu Yến sinh sinh ngừng lại bên miệng lời nói. Giật ra quần áo thủ trưởng, cũng chậm rãi buông xuống. Dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn qua không ngừng tới gần thân ảnh, nàng biết rõ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời cũng rõ ràng cảm thấy, người trước mắt tính cách, tuyệt sẽ không làm ra đánh lén ám sát sự tình. Đối phương sẽ chỉ quang minh chính đại, thản thản đãng đãng giết. Là Liệt Lâm Nhi. Là Liệt Lâm Nhi đang khích bác ly gián, để chúng ta song phương tàn sát lẫn nhau. Lưu Yến điều động lấy đan điền pháp lực, thủ trưởng bóp lên ấn quyết. Trong túi chữ vật hắc quan bay ra, đứng tại bên cạnh. Nồng đậm thi khí, xen lẫn tanh hôi, tại giữa hai người truyền lại. Sư Minh, chúng ta có thể liên thủ rào sát nàng. Trương Nguyên Trúc nhìn qua xuất hiện đen như mực quan tài, lắng nghe địch thủ trong tuyệt vọng thanh âm. Vẹn vẹn làm một cái đơn giản đến cực điểm động tác. Huy kiếm, chém. Kiếm quang cùng băng tinh xen lẫn, tràn ngập không gian, che đậy sinh linh thị tuyến. Một cái chớp mắt hoặc là vĩnh hằng, quang huy tán đi. Lưu Yến biến mất, đen như mực quan tài cũng theo đó không thấy. Chỉ có Trương Nguyên Trúc một người chống kiếm mà đứng, nhìn qua đầy đất băng sương, miệng lớn thở hổn hển. Trên mặt Thúy Ngọc Na diện, chậm rãi biến mất. Từ trong túi chữ vật xuất ra linh dược, nhanh chóng nuốt vào, bổ sung tiêu hao pháp lực. Ba, ba, ba. Sư đệ, thật sự là hung hãn. Một đạo bóng hình xinh đẹp thủ trưởng tướng phủ, từ rừng cây chỗ sâu cất bước mà ra. Cất bước tiến lên ở giữa, váy đỏ tung bay, giống như thần liên chợt trợn, mang theo một cỗ siêu thoát phàm tục khí chất. Từ từ đạo lộ trùng sát, không một người có thể cùng chống đỡ. Màu máu, hài cốt bày khắp sân hạ, cổ lâm. Không hổ là ngươi, Trương Nguyên Trúc. Thanh âm nhu hòa, lại ẩn chứa thấu xương sắc cơ. Trương Nguyên Trúc ngẩng đầu, nhìn qua kia gót sen luyện chuyển mà tới bóng hình xinh đẹp, khoe miệng vắt ra, mang theo tùy ý rốt cục dám trực diện ta, hoàng nữ. Chương 57. Ta chưa từng xem thường bất luận kẻ nào, Liệt Lâm Nhi. Chương 57. Ta chưa từng xem thường bất luận kẻ nào, Liệt Lâm Nhi, cầu truy đọc. Phúc. Rút ra phi kiếm, chỉ xéo đại địa. Cất bước hướng về phía trước. Pháp lực tiêu hao bảy thành. Thắp. Một bước phóng ra. Tinh thần mỏi mệt đến cực điểm. Thắp. Lại là một bước phóng ra. Trên thân thể vết thương chồng chất. Thắp. Thắp. Liên tiếp phóng ra hai bước, phi kiếm đột nhiên bổ ra. Nhưng ta vẫn như cũ có thể chém xuống đầu của ngươi. Kiếm quang ngút trời, giống như chói mắt ngân long, nối liền đất trời. Chém ta, đến, để cho ta nhìn xem. Liệt Lâm Nhi đôi mắt băng lãnh, ngọc thủ tương hợp, kết thành xưa cũ ân quyết. Ly, ly, ly. Từng cái tái nhận hòa điểu, che kín chu vi, quay chung quanh thân thể xoay quanh. Xưa cũ ân quyết, đẩy về trước. Tái nhận hòa điểu bành trướng, bao trùm trời cao, đáp xuống. Và anh, xoẹt xẹt. Kiếm quang cùng hỏa diễm va chạm, xen lẫn, cuối cùng chói mắt kiếm quang tán đi. Thanh đan hòa điểu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thẳng hướng phía trước. Và anh, và anh, và anh. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh dưới, một đạo màu băng lam thân ảnh từ liệt diễm bên trong sông ra, hướng về nàng sông mà tới. Liệt Lâm Nhi môi đỏ khẽ nhếch, cười nạo lên tiếng. Quen thuộc cho xiếc. Tương hợp thủ trưởng tách ra, thốt nhiên chiến nhất. Tái nhật tường lửa dâng lên, ngang tại trước người. Đồng thời, còn chưa tiêu hao hầu như không còn hòa điểu, một cái trở về, hướng về màu băng lam thân ảnh đánh giết mà tới. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một hệ liệt động tác đã hoàn thành. Trương Nguyên Trúc giữa lông mày khẽ nhíu, địch nhân pháp thuật tạo nghệ cực kỳ xuất sắc. Trọng yếu nhất chính là, hắn đan điền pháp lực không đủ, tiêu hao xuống dưới không phải sáng suốt lựa chọn. Hắn cần cận thân chém giết, tới lấy đắc thắng lợi. Giết! Hét lớn một tiếng, nóng rực không khí cũng vì đó rung động. Trương Nguyên Trúc trùng sát tốc độ không thay đổi, cánh tay nâng lên, năm ngón tay mở ra, trong một cái hít thở, biến hóa 8 lần. Mỗi một lần biến hóa, đều có dao long gào thét chuyển ra. Trực diện tái nhập tường lửa, thốt nhiên trước giò xét. Và anh, tường lửa nổ tung, châm chút lửa diễm tứ tán bởi ra, ở trên mặt đất lưu lại đạo đạo vết cháy. Trương Nguyên Trúc nhanh chân hướng về phía trước, cất bước ở giữa khuôn mặt bắt đầu mơ hồ, màu xanh biết hình gấu na diện hiện lên ở khuôn mặt, toàn diện ra chỉ tự thân. Bao trùm băng tinh thủ trưởng, cực tốc nhấn về phía trước. Không khí đều trong nháy mắt nổ tung, chói tai âm bạo tại hai người bên tai quen quẩn. Liệt Lâm Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại, thân thể nổi lên điểm điểm thần hy, da thịt trắng loang dưới, tựa hồ có kim quang đang lưu động. Đối mặt Trương Nguyên Trúc cực kỳ hung hãn một trường, không có trốn tránh. Cất bước, nhấc cánh tay, quyền ra như thương. Ầm, ầm, ầm. Hai người như thiểm điện oanh ra ba quyền. Ba chạm chỗ, quần quần khí lãng tạo ra, thổi lên đầy trời bụi bặm. Dưới chân đại địa cũng là từng khúc băng liệt, nhưng không ai lui lại mảy may. Cùng lúc đó, tái nhật hỏa diễm tạo thành hỏa điểu, đã tới gần phía sau hắn. Trương Nguyên Trúc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy chục đạo băng nhận từ phía sau hiện hiện, chém về phía hỏa điểu. Băng cùng lửa xen lẫn dưới, băng đao, hỏa điểu song song nhân diện. Ha ha ha, Trương sư đệ, bây giờ pháp lực còn có bao nhiêu, hiện tại chạy trốn nói không chừng còn tới cùng. Như chuông bạc cười khẽ dưới, Liệt Lâm Nhi nâng quyền hướng về phía trước. Đồng thời nói nói tái nhật liệt diễm, từ quanh thân hiện hiện, hướng về địch thủ trùng sát. Trương Nguyên Trúc trọng đồng hít lại, dậm chân, nhấc cánh tay, xuất trưởng. Tranh phong tương đối, không nhượng bộ chút nào. Băng cùng lửa đang đan xen, quyền cùng trưởng tại chạm vào nhau. Trọng đồng cùng tái nhợt đôi mắt ánh mắt dây dưa, màu máu cũng đang bắn tung, kịch liệt oanh minh không ngừng vang lên, quần quần khí kình đem đại địa cày một lần lại một lần. Ầm, lại là một tiếng đinh thai nhức óc oanh minh. Trương Nguyên Trúc mượn cơ hội hướng về sau bật lên, dừng ở cổ thụ bên cạnh, vị tiêu hấp thụ ra, miệng lớn thở dốc. Liệt Lâm Nhi khăn che mặt nhuốm máu, đôi mắt lại trước nay chưa từng có nóng bỏng, hai tay tự nhiên rủ xuống. So với đối thủ, tình trạng của nàng tốt hơn nhiều lắm. Ngưu kế, tính toán cũng là một loại thực lực, ngươi quá mức ngạo mạn, tự tin có thể đánh bại hết thảy. Hôm nay liền lưu ở nơi đây đi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, đối thủ của ta, Trương Nguyên Trúc. Khe nói ở giữa, Liệt Lâm Nhi bước liên tục sinh phòng, hướng về địch thủ mà đi. Ha, ha, ha. Trương Nguyên Trúc cười to, một đôi trọng đồng giống như mặt trời đồng dạng sáng tỏ, thiêu đốt lên nóng rực chiến ý màu xanh biết na diện biến mất, lộ ra tái nhợt, lại kiên nghị thần sắc. Thẳng tắp sống lưng, nhìn qua cất bước đi tới bóng hình xinh đẹp. Xuất thân tên ăn mày ta, sao lại dám coi thường bất luận cái gì một người, nhất là ngươi như vậy xuất thân quý tộc, cái gọi là chí tôn huyết mạch đại nguyên hoàn thất. Trương Nguyên Trúc thủ trưởng nâng lên ấn tại khuôn mặt, đỏ thẫm như máu quang huy tại khe hở nở rộ, phảng phất vĩnh ngâm thở dài, chậm chậm truyền ra, từ đầu đến cuối đều là bởi vì ta có nắm chắc tất thắng. Thủ trưởng chợt xuống, một bộ dê rừng sừng, dán mặt, răng nanh bên ngoài lật, tương tự giao long mặt nạ màu đỏ ngỏm hiện hiện. 800 dặm sơn hà thí luyện, mênh mông quần quần quỷ quái vây giết, đạo kinh, tạp ký nghiên cứu, thậm chí thỉnh giáo yêu thú, ta đặc biệt vì ngươi khai sáng một thuật. Kỳ danh. Vành. 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 Màu vàng dòng liệt diễm tự thân thể dâng lên, nhưng lại bị ngưng băng thuật kiệt lực áp xúc, biến hình. Hóa thành tầng tầng lớp lớp chi lân phiến, chất sừng, long đồng. Tâm linh chỗ sâu, cất đặt long huyết linh một lá non, nhẹ nhàng lắc lư, một cỗ uy nghiêm phát ra. Một đầu để nhân tộc cũng vì đó hoảng sợ sinh linh cùng bố, ngay tại giữa thiên địa hiện hiện. Lấy tám tay nâng bầu trời xích xà na diện là giao thủ, lấy màu vàng dòng liệt diễm là giao thân, lấy đặc tính uy nghiêm là hồn. Một đầu màu đỏ giao long hiện lên ở trong rừng, Liệt Lâm Nhi trước mặt. Kỳ danh, xích giao biến. Nổ tung thu giống, mang theo khó mà hình dung uy áp, sóng lửa quét sạch bốn phương tám hướng. Một cái mắt, Liệt Lâm Nhi trong mắt thích chặt. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thân thể bản năng, thậm chí tinh thần đều đang phát ra cảnh cáo. Cất bước hướng về phía trước, bước chân bắt đầu lùi lại, từng đạo pháp thuật ra chỉ tự thân, từng đạo phong ngự tính pháp khí hiện hiện rủ xuống nói đạo quang huy. Giống. Màu vàng dòng long ảnh, trong nháy mắt vượt qua không gian, giao long chảo hướng về đạo đạo pháp thuật, hung hăng đè xuống. Bành 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 từng đạo phong ngự tính pháp thuật phá vỡ, từng kiện pháp khí nổ tung. Liệt Lâm Nhi đôi mắt ngưng trọng đến cực điểm, nâng lên pháp lực, nâng quyền hướng lên trời. Giết. Vành. Nữ tử loạn choạng ngã lùi lại, màu máu xâm thấu khăn che mặt. Trương Nguyên Trúc trọng đồng băng lãnh, thân như dao lòng, lần nữa giết ra, không cho địch nhân nửa điểm thở dốc. Quay nhầm ầm một chảo một quyền, cả hai không ngừng va chạm. Mỗi một quyền, mỗi một chảo đều hết sức toàn lực, muốn chém giết đối phương. Giờ phút này, lúc này, hai người chém giết đến điên cuồng. Màu máu cùng lân giáp không ngừng rơi xuống. Dòng giá 18 lần giơ bước, Trương Nguyên Trúc bẻ gãy hắn quyền phòng, chụp tới giữa lông mày. Giờ phút này Liệt Lâm Nhi khăn che mặt, sớm đã tại va chạm tạo ra kình phong hạ chóc ra, lộ ra chân chính dung nhan. Mũi nạo nghễ lên, môi đỏ nhuốm máu, hàm răng như ngọc, có khuynh thành khuynh quốc chi mạo. Đẹp tựa như ảo mộng. Nàng đã từng hừng hực như lửa đôi mắt, tràn đầy thất ý cùng thất bại. Chăm chú nhìn chằm chằm tấm kia cấp tốc đến gần đầu thu luồng, tựa hồ có thể xuyên thấu tầng tầng lân phiến, nhìn thấy cặp kia trọng đồng. Ầm. Tại giao long chảo sắp đâm vào Liệt Lâm Nhi mi tâm trong nháy mắt, một đạo khắc họa lít nha lít nhít đường vân phụ triện, từ hắn giữa lông mày hiện hiện, ngăn trở bất rộng. Phụ triện nổ tung, thần quang nở rộ, bao phủ toàn thân, hóa thành hồng quang hướng về phương xa bỏ chạy. Trương Nguyên Trúc, ta thua rồi. Nhưng tu tiên lộ, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nữ tử thân ảnh biến mất, duy nhỏ không thể thấy nỉ non, trong rừng quanh quẩn. Trương Nguyên Trúc ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bỏ chạy hồng quang. Cái gì thắng, bại, ta chỉ cần ngươi chết. Bàn chân phát lực, đột nhiên bật lên, hướng về hồng quang truy sát mà đi. Chương 58. Bỏ mình. Tại Trương Nguyên Trúc ly khai rừng cây không đến bao lâu, một đạo thân thể to con thân ảnh, loạn choạng ngã đứng lên. Lý Chấn che lấy lồng ngực, cảm giác lõm lồng ngực, ánh mắt rủ xuống, nhìn qua đầy đất vết cháy, pháp khí tàn phiến, cùng hai cốt, vừa khóc lại cười. Tiến muội, Thanh huynh, các ngươi đều đã chết, chỉ có ta một người sống tiếp được. Ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Trong bi thương xen lẫn nghẹn ngào thút thít, tại trong rừng tràn ngập, thân thể lắc lư hướng về phía trước, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, ầm ầm. mây đen bao trùm thương vũ, lôi quang nhấp nháy không ngừng. Trong cổ lâm, hai thân ảnh ngay tại nhanh chóng giao thủ, mỗi một lần va chạm đều sẽ truyền đến không kém gì lôi đình anh minh. Màu vàng dòng liệt diễm cùng tái nhật hỏa diễm xen lẫn, quay quanh, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau. Bèn, ầm ầm, tiếng sấm cùng đục thể tiếng va chạm gần như dung hợp làm một, không phân rõ lẫn nhau. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng hình xinh đẹp loạn choạng ngã lui lại, màu máu không ngừng nhỏ xuống. Trương Nguyên Trúc, khàn giọng âm thanh bên trong ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác tuyệt vọng. Bại một lần lại bại, vừa lui lại lui. Sớm đã đánh nát liệt lâm nhi trong lòng tiêu ngạo. Nàng không phải người kia đối thủ, vô số bí pháp, pháp thuật, pháp khí vẫn như cũ đánh không lại đối thủ. Hiện tại chỉ muốn còn sống trở lại Thiên Bình Phong. Một đạo phù triện từ mi tâm bay ra, từng sợi quang huy nở rộ, bao khỏa toàn thân, hóa thành hồng quang lần nữa chạy trốn. Trương Nguyên Trúc cán lấy cây cối, miệng lớn thở hổn hển, nhìn qua hồng quang bỏ chạy phương hướng, ánh mắt bên trong sát cơ lại hừng hực đến cực hạn. Từ trong ngực xuất ra linh dược nuốt vào, liền bắt đầu truy sát. Như là đã thắng, vậy liền đem thắng cục biến thành địch nhân tử cục. Hắn không tin, Liệt Lâm Nhi có thể một mực trốn, phù triện luôn có hao hết sạch thời điểm. Ầm ầm, lại là một đạo thiểm điện hiện lên xẹt qua thương khung, chiếu sáng rừng cây. Tí tách, nước mưa nhỏ xuống. Dần dần tới tắt thiêu đốt liệt diễm, chỉ còn lại một mảnh cháy đen tàn phá. Đây là một trận thảm liệt truy sát. Trương Nguyên Trúc không có cho địch thủ nửa điểm cơ hội thở dốc. Tại Thảo Nguyên đột kịp, toàn lực giao thủ, cuối cùng Liệt Lâm Nhi máu vẩy đại địa, trên lệch chút bị sinh sinh bổ ra, may mắn bảo mệnh. Đã từng tại sông lớn bên bờ chém giết, suýt nữa đem nó đầu lâu chặt đứt, lại bị bảo dược bảo vệ sinh mệnh, mượn phù triển thoát đi. Cũng từng tại nhất hiểm trở trong hạp cốc liều mạng, quyền phong xuyên thủng hắn lồng ngực, lại lần nữa bị bí bảo bảo vệ, hốt hoảng đào tẩu. Bại, bại, vẫn là bại. Bị đuổi kịp chém giết cũng tốt, chủ tính phục sát cũng được, nên tiếp chỉ có chiến bại, cùng không ngừng làm sâu sắc tương thế. Nàng thân thể, tinh thần đã đạt đến cực hạn, gần như sụp đổ. Nàng bảo dược, phụ triện, pháp khí đang chém giết lẫn nhau bên trong tiêu hao hầu như không còn. Cũng may, cũng may, cũng may ta muốn chạy trốn đến Thiên Bình Phong. Máu me đầy mặt Liệt Lâm Nhi ngẩng đầu, không nhìn xung quanh giải rác đệ tử, nhìn qua cách đó không xa cao sùng trong mây sông núi, chết lặng đôi mắt bên trong tuôn ra một tia chờ mong. Trương Nguyên Trúc, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng trên tu tiên lộ, ta nhất định sẽ đi được càng xa, bởi vì người con đường phía trước đã bị phá hỏng. Ý niệm trong lòng dâng lên, thắp, 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 lại theo dị thường quen thuộc tiếng bước chân, hóa thành phát ra từ nội tâm run rẩy. Người kia đổi tới, bàn chân phát lực, toàn lực chạy vọt về phía trước đi. Bị ép đến cực hạn đan điền, lần nữa tuôn ra một tia pháp lực, hướng về thân thể mà đi. Để tốc độ của nàng nhanh lên một chút. Trương Nguyên Trúc từ núi đá sau đi ra, nhìn qua chạy vội chạy trốn hoàng nữ, khoe miệng khẽ nhếch, mang theo tùy ý giờ phút này áo bào trắng sớm đã biến thành áo bào đỏ, bị màu máu thấm đẫm, liền ngay cả sợi tóc đều có đậm đặc mùi máu tươi, dị thường chật vật. Nhưng này một đôi trọng đồng lại sáng tỏ tới cực điểm, phản phất liệt diễm trong đó thiêu đốt. Một tia ô quang tại trong bàn tay nở rộ, màu đen thiết truy pháp khí hiện hiện, đây là nguyên bộ pháp khí bên trong cuối cùng một viên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm ngón tay chống rồng cấu chặt, nhẹ nhàng kéo một phát. Băng tinh ngưng kết mà thành cán thương liên tiếp tại thiết truy phía trên, tạo thành một cây trường thương. Thủ trưởng nắm chặt trường thương, đang muốn ném ra. Trương Nguyên Trúc, ngươi là đang tìm cái chết. Gầm lên giận dữ, từ Thiên Binh Phong bên trên truyền ra, vang vọng trên trời dưới đất. Một người mặc mây trắng đạo bào, đầu đội vân vân đạo quan, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, đứng ở sông núi phía trên. Như mây như khói chi pháp lực ở trên thân mình hiện hiện, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Để điện hạ ly khai, ngươi dập đầu tạ tội. Trong âm thanh đạm mạc, xen lẫn một cô phiêu giật, lần nữa truyền ra. Trương Nguyên Trúc đầu lâu hơi nghiêng, nhìn qua kia từ đầu đến cuối không có xuất thủ thân ảnh, ánh mắt bên trong toát ra một tia hiểu rõ. Cất bước, ngựa ra sau, cánh tay hơi thu. Trương Nguyên Trúc, ngươi thân là nguyên quốc người, chẳng lẽ muốn ngỗ nghịch đến quý huyết mạch? Trương Nguyên Trúc thần sắc không thay đổi, còn sót lại pháp lực toàn bộ tràn vào trường thương, màu xanh da trời quang huy từ băng thương trên nở rộ. Lộng lấy mà mê người. Trương sư đệ, chỉ cần dừng tay, hết thảy tất cả đều bỏ qua. Quay chung quanh thanh niên bên cạnh thân xương mù rung động kịch liệt, thanh âm nhu hòa, chậm chậm truyền ra. Hán thân là Sơ Vân Pháp Mạch đại sư mình, phụ sư mệnh đến đây chủ trì Sơ Vân Pháp Mạch đệ tử tuyển nhận, cùng tương ứng nhu đồ. Không nghĩ tới, gặp được như thế sự tình. Nếu không phải 800 dặm sơn hà thí luyện quy tắc hạn chế, bất luận cái gì kẻ vi phạm đều giết, hắn đã sớm xuất thủ chụp chết dưới núi ngỗ nghịch hàng người. Đáp lại thanh âm hắn, chỉ có xẹt qua trời cao chi băng thương. Gần như trong nháy mắt, băng thương đã vượt qua sơn hà, chống đỡ tại Liệt Lâm Nhi phía sau lưng. Xoẹt xẹt, màu máu vẩy ra, váy đỏ nhuốm máu. Kia chạy vội bóng hình xinh đẹp, phảng phất gãy cánh phi điểu, bị sinh sinh đính tại đại địa phía trên. Liệt Lâm Nhi nằm rạp trên mặt đất, cảm giác lồng ngực kịch liệt đau nhức, chết lặng trong mắt hiện hiện một tia tiêu tan. Cuối cùng kết thúc. Đáng tiếc, đến chết đều không có gia nhập các đời tiền bối vô cùng. Thật có lỗi, phu hoàng, mẫu hậu. Trong đầu lần lượt từng thân ảnh tại sẽ qua, cuối cùng đứng tại một người mặc huyết bào, đeo đao mà đứng, từ đầu đến cuối kiên nghị, quả quyết thân ảnh bên trên. Trương, Nguyên, Trúc. Một tiếng cảm xúc phức tạp thở dài, ở không trung phiêu đãng, đâm xuyên lồng ngực mũi thương, vỡ ra đạo đạo khe hở, quang huy từ trong đó nở rộ, tùy theo, nổ tung. Và anh, sức mạnh mạnh mẽ xé rách thân thể, nóng bỏng liệt diễm thôn vệ thân thể tàn phế. Một cái mắt, đại nguyên hoàng nữ biến mất trên mặt đất, tại chỗ chỉ có dâng lên bụi bặm cùng cái hố, cùng đáy hố mấy khúc thang gốc. Trương Nguyên Trúc cánh tay thu hồi, tiên huyết từ khóe miệng chảy xuống, thân thể càng là một trận lắc lư, tựa hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tế luyện pháp khí tự bạo, để tâm hắn thân chấn động. Nhất là dầu hết đèn tắt thời điểm, cơ hồ muốn trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Nhưng mặc kệ như thế nào, chung quy là hắn thu được thắng lợi sau cùng. Khoe miệng giơ lên, tràn đầy khoái ý Trương Nguyên Trúc, người đáng chết. Nổi giận bên trong sen lẫn thấu xương sát cơ thanh âm, tại giữa thiên địa quanh quẩn. Kia bao phủ tại mây mù thanh niên, tựa hồ không cố kỵ nữa quy tắc, phóng ra thiên bình phong nửa bước. Ầm ầm. Nối liền đất trời kiếm quang, từ thương khung rơi xuống, trong chớp mắt chém tới mây mù, gọt đi hắn một nửa vạt áo. Đồng thời, băng lãnh mà không có mảy may tình cảm thanh âm, truyền vào trong thai mọi người. Sơ vân pháp mạch liệt hành, trái với tiên binh cốc bảy đại đạo mạch tổng định chi quy tắc, lại trước bước nửa bước. Chém.